Chương 175, mang theo thân nhân kiếm nhiều tiền, 2, chương 175, mang theo thân nhân kiếm nhiều tiền, 2, nàng đang cao hứng đâu, bụng liền bị hài tử đá một cước. Lại đá ngươi. Trần Quang Minh vội vàng đục lên. Trước đó không lâu, hài tử liền đã có phản ứng, hắn cao hứng rất lâu. Đây đều là hắn kiếp trước không có trải qua. Ân. Lâm Vũ Khê mặt mũi tràn đầy từ ái cười. Nhĩ thêm, rất nhanh liền có thể sinh. Trần Quang Minh khích lệ nói. Hắn đồng dạng chờ mong đứa bé này ra tay. Sau đó đem kiếp trước thiếu, toàn bộ cho bổ túc. Thời gian từng giờ trôi qua. Rất nhanh là đến lúc tháng 10. Hai cái cứu cứu bên kia gà tợ lì mù đen gà lại xuất chuồng. Trần Quang Minh cứ dựa theo ước định, lại kéo 100 con gà tợ lì mù đen gà đi qua. Chỉ chốc lát sau, Long Mã lao bản cũng dẫn các đầu bếp tới kiểm hàng. Chỉ là ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Long Mã tiểu lầu gà tợ lì mù đen gà đã hoàn toàn mở ra thị trường. Giống như là trước đây thịt rừng, gà tợ lì mù đen gà đã hoàn toàn trở thành tiểu lầu chiêu bài, mỗi cái khách nhân tới đều phải điểm một phần, được hoan nghênh vô cùng. Bởi vậy, mặc dù 100 con gà tợ lì mù đen gà thật nhiều, nhưng cũng bán không sai biệt lắm. May mắn Trần Quang Minh bên này lập tức liền bổ túc thị trường. Hắn đi ra gặp đến sắp hàng chỉnh tề, lông vũ bóng loáng, hình thể đều đặn gà tợ lì mù đen gà, thỏa mãn gật đầu, chất lượng vẫn như cũ bảo trì được rất tốt. Trần Quang Minh cười nói, cái này một nhóm dài so sánh với một nhóm còn tốt hơn không thiếu, cũng là chúng ta chọn qua, về chất lượng tuyệt đối không có vấn đề. Ta tự nhiên là tin ngươi. Long Mã lao bản lập tức mở miệng đạo. Hắn trực tiếp thanh toán cái này 100 con gà tợ lì mù đen gà tiền. Sau đó, bọn hắn ước định nửa tháng sau lại đến tiễn đưa một nhóm. Bây giờ đã là lúc tháng 10, thằng danh con cũng phải bắt trở về. Trần Quang Minh cùng hai cái cứu cứu sáng sớm liền lái xe đi tới thị trường tự do, chuẩn bị mua sắm thằng danh con bắt đầu một vòng mới nuôi dưỡng kế hoạch. Thị trường tự do hai bên đường phố là thấp bé phòng gạch ngói cùng mấy nhà kiểu cũ cửa hàng, trong không khí xen lẫn bùn đất cùng vật liệu gỗ thiêu đốt sau mùi khói lửa. Bọn hắn đi tới ngoại ô một chỗ nông mậu thị trường tự do. Ở đây bày đầy đủ loại gia cầm gia súc, có con vịt, nga, gà, còn có không ít con thỏ được an trí tại giản dị trong lồng. Trên thị trường tiếng người huyên áo, tiểu phiến môn hét lớn giao hàng, bận rộn vô cùng. Dư Đại Cứu cùng Trần Quang Minh đi tới một nhà chuyên môn bán thỏ quầy hàng. Chủ quán là vị hơn 40 tuổi hán tử trung niên, mặt mũi tràn đầy ngăm đen, đang cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy một cái trắng dạo chơi thỏ con tỉ mỉ kiểm tra. "Lão bản, những thứ này thằng danh con cũng là chủng loại gì? Bây giờ giá cả như thế nào?" Trần Quang Minh hỏi. "Đây là bản địa ưu lương loại cho thai lông trắng thỏ, năm nay mùa thu mới vừa sinh ra tiểu thể, đều khỏe mạnh sinh động." Lão bản trả lời, "Năm nay đi tình cũng tệ, một cái thỏ con 2 khối tiền, muốn hay không mua lấy một cái nuôi?" Hai cái cứu cứu lại gần quan sát tỉ mỉ những cái kia vui sướng thỏ tệ, khéo léo đẹp đẽ, có cho cống trắng bụng, cũng có thuần trắng tuyết mao, còn có mấy cái lỗ hai mang màu xám hoa văn, nhìn ra được cũng là phẩm tướng không tệ. Chúng ta chuẩn bị mua trước một chút thí dưỡng, xem có thể hay không sống được. Dư Đại Cứu nói. Lão bản cũng là một cái hội làm ăn, gật đầu cười nói, mua nhiều còn có ưu đãi, một lần mua 50 cái, ta cho các ngươi 90 giảm giá. Trần Quang Minh cùng hai cái cứu cứu thương lượng một chút, dự định mua 200 con. Dưỡng con thỏ không giống với thả rông gà, cần nhốt ở trong lồng dưỡng, bằng không thì nuôi dưỡng ở phía ngoài mà nói, con thỏ có 100 loại phương pháp chạy trốn. Cho nên dưỡng thỏ sân bãi còn muốn mặt khác chuẩn bị. Cái này liền để bọn hắn không có cách nào lập tức dưỡng quá nhiều con thỏ. Bất quá, con thỏ lớn nhanh, một năm ngược lại là có thể nuôi thêm 2 lần. Mỗi cái theo 2 khối tiền tính toán, tổng giá trị 400 khối tiền, bớt 10 chính là 360 khối tiền, đây cũng là một bút đầu tư không nhỏ. Bất quá, thỏ rừng lớn nhanh, xuất chuồng tốc độ cũng sắp. Hơn nữa, thỏ rừng ngoại trừ thịt, quan trọng nhất là da lông. Đến lúc đó đợi đến thỏ rừng xuất chuồng, có thể so gà tợ lì mù đen gà còn kiếm tiền. Bọn hắn lại khắp nơi nhìn một chút, nơi này giá cả đều không khác mấy. Những thứ này thỏ rừng trạng thái cũng không tệ, cũng không có cái gì lỗ hổng có thể nhặt. Cái này còn để cho mưu cầu danh lợi nhặt nhạnh chỗ tốt Trần Quang Minh thất vọng một chút. Cuối cùng, bọn hắn vẫn là đi bàn sơ lão bản kia ở đây mua con thỏ. Đã nói sau, hắn từ mang theo bên mình tới trong bao vải móc ra tiền đưa cho lão bản. Sau đó, bọn hắn hỗ trợ đem chọn xong thỏ con tử chứa vào chuẩn bị xong bên trong dương gỗ, mỗi cái dương thể nội trải lên quả khô, cùng sử dụng ô lưới đậy chặt chẽ phòng ngừa đào thoát. Bây giờ thời gian đã không còn sớm. Trần Quang Minh tại kê tra đội sau khi tan việc, mở lấy máy kéo trở về thôn. Bây giờ thời gian đã chậm, đi đường ban đêm không an toàn. Tăng thêm còn có nhiều con thỏ như vậy muốn vận đến khe núi đi, bọn hắn liền định tại Trần gia trước nghỉ ngơi một đêm, đợi đến ngày thứ 2 sẽ cùng nhau chọn đi về nhà. Trần Mẫu liền đưa ra vừa vặn muốn đi tiễn đưa Trung Thu. Lúc bình thường, nàng trong nhà quá bận rộn, căn bản không có thời gian ra ngoài. Bây giờ vừa vặn thừa dịp đưa hàng, cùng đi một chuyến. Đại gia tự nhiên cũng không có ý kiến, Trung Thu về nhà nương tiễn đưa quà tặng trong ngày lễ, đây là bọn hắn nơi này tập tục, bây giờ thời gian tốt hơn, tập tục đều bị nhặt lên. Có quyết định, Trần Mẫu đi chuẩn bị ngay. Bây giờ nhà bọn họ gia sản đã tốt vô cùng. Trần Mẫu liền hào hào chuẩn bị một chút năm lễ, đủ loại cái gì cũng chuẩn bị đầy đủ. Nàng còn cố ý đi trong thôn mua bánh trung thu. Vẫn là trụ cầu bánh trung thu món ngon nhất, đáng tiếc trong thôn không có. Trần Quang Minh trong lòng suy nghĩ. Sau đó trong lòng của hắn khẽ động, nghĩ tới đầu cơ trục lợi trụ cầu bánh trung thu khả năng đi. Nửa ngày thời gian sau, hắn lắc đầu. Trụ cầu bánh trung thu quá mắc, người bình thường căn bản mua không nổi. Đợi đến ngày thứ 2, người cả nhà đều ngồi chung lấy máy kéo xuất phát. Lần mình hoa tử đi theo qua. Tiếp theo máy kéo sẽ để cho hắn đi trước mở một ngày. Trần Quang Minh cùng đại ca cũng cùng theo xuất phát. Trần Đại Tẩu cùng Lâm Vũ Khê hai cái bụng bự lưu tại trong nhà. có máy kéo chính là dùng ít sức a. Dư Đại Cứu nhịn không được cảm khái. Trong khoảng thời gian này dựa vào máy kéo kéo hàng, chính xác dùng ít sức quá nhiều.
Đúng vậy a.
Nhị Cứu cũng gật gật đầu. Nghĩ đến con của hắn cũng hùn muốn mua một đài máy kéo, trên mặt bọn họ liền lộ ra đắc ý cùng biểu tình thỏa mãn, cảm khái nhi tử so với bọn hắn còn muốn lợi hại hơn. Chờ máy kéo đến khe núi, bọn hắn liền chọn chứa thỏ trên bao tải núi, Trần Phụ nhưng là chọn cái sọt, trong cái sọt là trung thu năm lễ. Đi hơn một giờ đường núi, bọn hắn chung quy là đến trong khe núi. Sớm nhìn thấy bọn hắn người trong thôn lập tức xuống tới. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn nhìn tận mắt Đại Cứu Nhị Cứu trong vườn trái cây gà đỏ lì mù đen gà bắt tất cả, biết chắc là chọn xuống núi bán. Bọn hắn đều muốn hỏi thăm một chút bán như thế nào, cũng tốt trong lòng nắm chắc. Vẫn được vẫn được. Hai người cũng là người thành thật. Nghe bọn hắn nói như vậy, thôn dân ánh mắt liền chớp động, có chút ý động. Mà lần này, rốt cuộc lại chọn lấy nhiều con thỏ như vậy trở về. Dư lão nhị, nhà các ngươi đây là dự định dưỡng con thỏ a? Một cái cùng Nhị Cứu quan hệ tốt dò hỏi.
Đúng vậy a.
Nhị Cứu ứng dứt khoát. Hắn cũng không cảm thấy đây là một kiện chuyện ghê gớm gì. Thôn cùng phụ cận thôn cũng có nuôi. Đương nhiên coi như dưỡng đi ra, nguyện ý người mua vẫn là không nhiều.
Thật sự chính là a.
Những cái kia gà tợ lì mù chắc chắn cũng bán hảo giá cả. Các thôn dân không ngừng nghị luận lên, cảm giác bọn hắn lại muốn kiếm tiền. Điều này cũng làm cho rất nhiều thôn dân đều động tâm tư. Trong vườn trái cây dưỡng gà xem ra là thật sự có thể a, bọn hắn sang năm thời điểm cũng có thể học, nhất định có thể kiếm tiền. Mặt khác, anh em nhà họ Dư tiếp theo phải nuôi con thỏ. Bọn hắn cảm giác chính mình cũng có thể học tập một chút, một dạng dưỡng con thỏ đi.
A Hương, ngươi cũng quay về rồi.
Nhưng vào lúc này, các thôn dân phát hiện theo ở phía sau Trần Mẫu. Trần Mẫu gật đầu, liền cười cùng đại gia chào hỏi, nói mình là tới tiễn đưa trung thu lễ.
Ngươi thật có lòng a.
Đúng vậy a, đúng vậy à, lần trước Đoan Ngọ sẽ đưa nhiều đồ như vậy, bây giờ trung thu lại muốn đưa, cha mẹ ngươi thật là có phúc a.
Các thôn dân hâm mộ nói.
Lúc này trước, bọn họ đều là nghe nói Trần Mẫu trải qua không tốt, nhưng chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, trong nhà liền trực tiếp phát tài, mỗi một lần tới tặng lễ đều nặng vô cùng, đủ để nhìn ra điều kiện gia đình tốt bao nhiêu. Đặc biệt là Trần Mẫu nhi tử Trần Quang Minh. Kéo Dư Bình cùng còn lại sao hai huynh đệ phúc, Trần Quang Minh trong thôn cũng có thể xem như nổi tiếng, đặc biệt là bọn hắn nghe nói Trần Quang Minh mua máy kéo. Máy kéo ở niên đại này thế nhưng là thực lực tượng trưng. Trần Mẫu trở lại thôn sau, lập tức liền nhận lấy vô số người khen tặng. Bây giờ Dư Bình cùng còn lại sao hai huynh đệ đi theo Trần Quang Minh, nghe nói cũng kiếm lời rất nhiều tiền, trước đó không lâu hai huynh đệ liền mua hết một chiếc máy kéo. Đại gia vừa đi theo nói chuyện, một bên hướng về Dư gia đi. Không đầy một lát, nhận được tin ngoại công bà ngoại ra đón. Người một nhà nhiệt nhiệt nháo nháo trở về nhà. Trần Quang Minh để cho Trần Phụ cùng Trần Mẫu đi về trước, chính mình nhưng là cùng hai cái cứu cứu cùng biểu đệ cùng đi chuẩn bị xong thỏ bò. Thỏ bò ngay tại vườn trái cây bên cạnh, xây vẫn là rất không tệ. Bọn hắn liền đem những thứ này con thỏ từng cái nhốt vào thỏ bò bên trong, tiếp theo liền giao cho hai cái cứu cứu nuôi lớn là được rồi. Trần Quang Minh không tiếp tục đi lo lắng, hắn chỉ cần làm tốt thu hàng cùng bán hàng vấn đề là được rồi. Dưỡng liền giao cho hai cái cứu cứu, chờ cuối cùng chia tiền thời điểm, vẫn là ba người chia đều. Có bán gà tợ lì mù đen gà ngon ngọt, hai người đều tràn đầy động lực. Đem ở đây xử lý tốt sau, Trần Quang Minh liền theo cùng một chỗ trở về nhà. Đầu tiên là ăn điểm tâm, sau đó là nói chuyện phiếm. Trần Quang Minh làm một hồi liền ngồi không yên, cùng hai cái biểu đệ cùng đi ra, dự định cùng đi trong núi đi một vòng, xem có hay không sơn chân thịt rừng.
Biểu ca, ở đây nghe nói có một đầu trèo núi lộ, có thể đi tới sắt vách Bình Dương huyện thành, trước đó rất nhiều quân đội còn ở nơi này đóng quân qua.
Trên đường, Dư Bình bỗng nhiên nói. Chỉ là bọn hắn cũng chỉ là nghe nói qua, cũng không có đi qua.
Đi qua thời gian lâu như vậy, nguyên bản con đường kia cũng đã không tìm được.
Khe núi đến Bình Dương huyện thành lộ. Trần Quang Minh trong lòng hơi động, đây không phải là Phượng Hoàng cổ đạo sao?
Trong tương lai, bọn hắn trong thôn sẽ có một đầu trèo đèo lội suối nối thẳng Bình Dương huyện thành đường cái, hắn nghe nói chính là dọc theo nguyên bản Phượng Hoàng cổ đạo xây dựng. Từ Bình nói hẳn là con đường này. Hắn lập tức liền đến hứng thú, để cho hai huynh đệ dẫn hắn đi kiểm tra. Nếu như con đường này có thể thông mà nói, trực tiếp trèo núi đi huyện bên thành, khẳng định so với lái máy kéo đi qua muốn tiết kiệm thời gian nhiều, vô cùng có khai hoang giá trị.
Chương 176, cho Lâm phụ tiễn đưa quà tặng trong ngày lễ. Chương 176, cho Lâm phụ tiễn đưa quà tặng trong ngày lễ. Biểu ca, ngươi định đem cổ đạo mở ra?
Dư Bình cùng còn lại sao hỏi thăm. Bọn hắn cũng biết Trần Quang Minh bắt đầu là như thế nào làm giàu. Nếu như có thể trực tiếp tìm được trèo núi đi tới Bình Dương huyện thành lộ, chắc chắn cũng có thể dựa vào cái này kiếm lời không thiếu tiền, cái này khiến bọn hắn lập tức thật hưng phấn dậy rồi. Có lẽ dựa vào con đường này, toàn thôn đều có thể phát tài.
Có ý nghĩ này.
Tiếp theo, có rảnh có thể tìm kiếm con đường này.
Trần Quang Minh gật đầu.
Bất quá, nếu như muốn đem con đường này cổ đạo lợi dụng, còn cần tìm được thích hợp sản phẩm mới được, chắc chắn không thể cùng phía trước như thế chọn cây mía đi bán.
Khi đó, chọn cây mía đi bán, nhất thiên tài kiếm lời mấy đồng tiền.
Lúc kia vừa mới cất bước, mấy đồng tiền đã không ít.
Nhưng là bây giờ, hắn chỉ là hỗ trợ lái máy kéo đi kéo hàng, mỗi ngày đều có thể kiếm lời 3-40 khối, nếu như hàng hóa bán không bên trên giá cả, ngược lại là thua thiệt.
Hơn nữa, bây giờ có máy kéo, đi Bình Dương huyện thành 2 ngày liền có thể vừa đi vừa về, dựa vào máy kéo vật lực, cuối cùng thậm chí còn là máy kéo kéo hơn.
Cái này hắn cần suy nghĩ thật kỹ một chút.
Đi, chúng ta đợi sẽ đi tìm người hỗ trợ.
Dư Bình cười nói.
Cùng hắn cùng nhau chơi đùa đồng bạn, đã sớm nghĩ đến đi theo hắn làm một trận.
Nếu như bọn hắn có thể giúp đỡ tìm được cổ đạo này mà nói, biểu ca chắc chắn cũng nguyện ý mang theo bọn hắn làm một trận, không chừng thật đúng là có thể dựa vào cổ đạo này phát tài.
Ba người vừa nói bên cạnh trở về nhà. lúc này ở Dư gia trong tiểu viện vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều thôn dân đều tụ ở đây, vây quanh Trần Mẫu cùng Trần Phụ nói chuyện. Những thôn dân này cũng là vì vườn trái cây nuôi dưỡng tới. Nhìn thấy Trần Quang Minh trở về, bọn hắn ánh mắt lập tức lại nhìn về phía Trần Quang Minh. Trần Quang Minh quen sẽ đánh thái cực. Những thôn dân này hỏi, hắn luôn hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Mặc kệ các thôn dân như thế nào công khai thầm nói, hắn chính là không tiếp lời. Những thôn dân này cũng muốn làm nuôi dưỡng, hắn không ngăn. Nhưng mà xuất hàng con đường, hắn là không thể nào mang lên những thôn dân này. Nếu như muốn làm, toàn bộ quy trình đều phải tự nghĩ biện pháp. Long Mã tiểu lầu nhu cầu cũng là có hạn, làm sao có thể ăn được nhiều hàng như vậy, hắn là tuyệt đối không có khả năng cho những thôn dân này bảo đảm. Trừ cái đó ra, còn có gà tợ lì mù đen gà. Đại cứu cùng nhị cứu đã lưu tốt hơn nhiều loại gà. Sang năm nuôi dưỡng gà tợ lì mù đen gà, chắc chắn đều cần dựa vào chính mình ấp trứng. Có thể ấp ra bao nhiêu gà thằng nhãi con, liền đại biểu cho bọn hắn sang năm dưỡng bao nhiêu gà. Loại tình huống này, bọn hắn là không thể nào cho những thôn dân này cung cấp gà mầm, bọn hắn muốn làm nuôi dưỡng, cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp đi bán gà thằng nhãi con. Hơn nữa, gà tợ lì mù đen gà xem như đặc biệt chủ loại, hắn cũng không muốn đem gà loại cho những thứ khác nuôi dưỡng nhà, chỉ có bảo trì duy nhất tính chất mới có thể tạo thành nhãn hiệu hiệu ứng. Cuối cùng đã tới giờ cơm thời gian. Mặc dù những thôn dân này còn nghĩ tiếp tục hỏi, cũng chỉ có thể đứng dậy. Chờ các thôn dân đều đi, đóng cửa lại, đại gia mới đều thở phào nhẹ nhõm. Những thứ này thím nhóm cũng quá sẽ hỏi đi. Dư Bình nhịn không được nói. Còn lại sao cũng rất tán thành gật đầu, bọn hắn bị hỏi đầu góc đều ông, hơn nữa một điểm nhãn lực độc đáo cũng không có, những bí mật kia là có thể nói sao. Cha, các ngươi cần phải đem bí mật bảo vệ tốt. Thời đại này chính là con đường cùng những bí mật này kiếm lợi nhiều nhất. Nếu như mọi người đều biết, chúng ta còn từ nơi nào kiếm tiền A. Dư Bình lại cùng phụ thân giao phó. Đi theo bên cạnh Trần Quang Minh lâu như vậy, hắn đã sớm hiểu những đạo lý này. Biết biết. Dư đại cứu đội vàng đáp ứng. Đại gia liền cùng một chỗ nói lên bàn. Mặc dù bây giờ còn không phải Tết Trung Thu, nhưng trong nhà vẫn làm một bản Trung Thu hiến chiêu đãi. Bọn hắn mới chưa ngồi được bao lâu. Hai cái A-di mang theo người một nhà cũng đến đây. Toàn gia liền Trương Đình biểu tỷ bởi vì phải chiếu cố trong nhà hai cái người phụ nữ có thai cũng không đến, những người khác đều ở chỗ này, coi như là sớm hơn qua Trung Thu đoàn viên. Trên bàn, hai cái dượng cũng không ngừng khen Trần Quang Minh. Đặc biệt là dượng lớn. Trương Đình tại Trần Quang Minh ở đây có thể kiếm không ít tiền. Tiếp theo, bọn hắn cũng biết lần lượt đem trong nhà hài tử tiễn xuống núi đi. Đợi đến trên núi sự tình rút xong, liền chính bọn hắn đều muốn đem đến Trần Quang Minh trong thôn hỗ trợ làm việc, hàng năm kiếm cũng so trồng trọt còn mạnh hơn nhiều. Trừ phi, bọn hắn cũng có thể đi theo làm nuôi dưỡng. Bất kể như thế nào, biết còn có khác càng kiếm tiền phương pháp sau, bọn hắn liền không khả năng tiếp tục trông coi chính mình cái kia một mẫu ba phần đất qua sinh sống. Một bữa rượu ăn chủ và khách đều vui vẻ. Chờ ăn sau khi ăn xong, Trần Quang Minh mấy người liền sớm về nhà. Trong nhà còn có hai cái người phụ nữ có thai. Hơn nữa tác phường bên kia cũng muốn người nhìn xem. Bọn hắn cũng không yên tâm đối với ra ngoài quá lâu thời gian, đã sớm lòng chỉ muốn về. Không bao lâu, bọn hắn trở về nhà. Chờ trở lại trong nhà thời điểm, vừa vặn gặp phải người bán hàng rong nhóm tới thu hàng. Trương Đình biểu tỷ ở bên ngoài hỗ trợ xếp đặt. Nhìn thấy Trương Đình biểu tỷ, những hàng này lang nhóm từng cái con mắt tỏa sáng. Vốn là Trương Đình biểu tỷ dáng dấp liền rất tốt, tăng thêm Trương Đình tại trong xưởng có việc làm mỗi ngày đều có thể kiếm lời không thiếu, vẫn là Trần Quang Minh biểu tỷ, cái này khiến trong thôn rất nhiều người đều đối Trương Đình có ý tưởng. Người bán hàng rong nhóm quá nhiệt tình, Trương Đình biểu tỷ kém một chút chống đỡ không được. May mắn Trần Quang Minh bọn hắn trở về, Trần Phụ cùng Trần Mẫu lập tức đi ngay hỗ trợ. Trong khoảng thời gian gần đây, Lâm Vũ Khê tại những này người bán hàng rong tới cửa thời điểm đều biết trốn ở trong phòng, bởi vậy cũng là Trần Phụ cùng Trần Mẫu phụ trách bán hàng thu hàng. Trần Quang Minh cũng đi hỗ trợ. Những hàng này lang nhóm hiếm thấy nhìn thấy Trần Quang Minh, đều rất nhiệt tình chào hỏi. Trần Quang Minh một bên thu hàng, vừa cùng những hàng này lang nhóm nói chuyện với nhau. Bây giờ từ Tam Gia thôn đi ra người bán hàng rong nhóm, dấu chân đã sớm trải rộng 10 dặm 8 hương, thậm chí có ít người cũng đã đi đến khác trên trấn. Còn có một số người bán hàng rong đi huyện khác thành. Trần Quang Minh đem những tin tức này đều ghi xuống, không chừng liền sẽ dùng đến. Đợi đến trạm vạng tối thời điểm, Lâm Hiểu, Trần Minh Dũng, Háo Tử cùng Trần Quang Thắng lái hai chiếc máy kéo trở về. Trần Quang Minh nên đón, hôm nay vẫn thuận lợi chứ? Đương nhiên thuận lợi. Mấy người cười đều rất vui vẻ, chọn sự tình đơn giản nói. Một bên khác, Háo Tử mắt nhìn Trương Đình biểu tỷ, đi qua hỗ trợ chỉnh lý hàng. Trần Quang Minh đem hết thể nhìn ở trong mắt, không nói chuyện. Trong khoảng thời gian gần đây, Háo Tử đang đuổi Trương Đình, tất cả mọi người có thể nhìn ra. Bất quá bọn hắn đều rất an ý không nói gì. Trần Quang Minh cũng không nói cái gì, tùy ý hai người chính mình phát triển. Không bao lâu nữa, đại di cũng biết xuống núi tới, không cần hắn lo lắng cái gì. Đợi đến ngày thứ hai, đại gia lại như thường lệ lái máy kéo xuất phát. Trần Quang Minh máy kéo thì từ đại ca cùng Trần Quang Thắng mở lấy. Hai người mỗi ngày có thể cầm 10 khối, hắn thì cầm 30 khối thuê xe tiền. Đợi mọi người đều rời đi, Trần Quang Minh chuẩn bị Trung Thu lễ. Hôm nay hắn sẽ tự mình một cái người đi Lâm Vũ Khê nhà mẹ để tiễn đưa Trung Thu lễ. Lâm Vũ Khê đã có hài tử chuyện này, hắn không có giấu giếm Lâm Vũ. Mặc kệ là vì chính mình hay là muốn định vợ Trần Quang Minh, Lâm Vũ đều khó có khả năng sẽ đem Lâm Vũ Khê có thai tin tức nói ra. Chỉnh lý tốt đồ vật, Trần Quang Minh chọn cái sọt ra cửa. Chờ đến Lâm gia, mở cửa là mẹ kế mang tới người con gái đó. Đinh Phương Phương trông thấy Trần Quang Minh, con mắt lập tức liền sáng lên. Nàng đi tới Tam Gia thôn đã được một khoảng thời gian rồi, tự nhiên biết Trần Quang Minh đủ loại sự thích, trong lòng liền không nhịn được sinh ra một cỗ sùng bái cảm xúc. Thì phu tốt, nàng khôn khéo vân an. Trần Quang Minh nghe biểu lộ bình thản nhìn nàng một cái. Lâm Vũ Khê không muốn nhận mẹ kế, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi nhận. Lúc này, Lâm Phụ cũng nghe đến động tĩnh từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Trần Quang Minh liền lộ ra vô cùng nhiệt tình lôi kéo Trần Quang Minh hướng về trong nội viện đi. Tới thì tới, làm sao còn mang theo nhiều đồ như vậy tới? Lâm Phụ để cho Trần Quang Minh đem cái sọt thả xuống. Hắn mở ra mắt nhìn, phát hiện Trần Quang Minh mang tới đồ vật cũng không ít. Đây là Tết Trung Thu lễ. Trần Quang Minh nói. Tốt tốt tốt, các ngươi có lòng này liền tốt, lần sau đừng mang như thế đồ vật đến đây. Lâm Phụ lại vội vàng nói. Tại trên lễ tiết, người con rể này chính xác không lời nói. Nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được con rể trên thái độ xa cách, có chút buồn bực. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đang khen mạng hắn hảo, nữ nhi có thể gả cho Trần Quang Minh, để cho hắn trắng một cái con rể tốt, nửa đời sau không lo. Nhưng chỉ có hắn biết, ngoại trừ ngày lễ ngày Tết, chính mình làm một chút chỗ tốt cũng không có mò được, liền muốn đem vừa cưới con dâu an bài đến trong xưởng đều bị cự tuyệt, cuối cùng bọn hắn cũng chỉ có thể trong nhà giống như người khác làm cúc áo. Đối ngoại, hắn còn chỉ có thể nói trong nhà không có làm quần áo thiên phú. Vẫn là làm cúc áo thực sự, có thể trong nhà làm, còn có thể chiếu cố trong nhà. May mắn, Trần Quang Minh đối với hai cái em vợ thái độ vẫn tốt, để cho Lâm Phụ trong lòng có chút an ủi. Chỉ cần Trần Quang Minh nguyện ý kéo một cái hai đứa con trai liền tốt. Vũ Khê vẫn tốt chứ? Lâm Phụ dò hỏi. Ân, rất tốt. Trần Quang Minh gật gật đầu, câu có câu không trở về lấy. Chỉ là ngồi không bao lâu, hắn liền mượn cớ có việc trở về. Đây vẫn là hắn cố ý lưu thêm trong chốc lát làm cho người trong thôn nhìn. Nếu không cái đó đưa đến, hắn đã muốn đi. Lâm Phụ gật đầu không có ngăn, cười đem Trần Quang Minh đưa đến bên ngoài. Lúc này, cũng không ít thôn dân thấy được. Lâm Phụ liền hung hăng khen Trần Quang Minh hiếu thuận, vừa đưa Trung Thu lễ tới. Lao Lâm, vẫn là ngươi sẽ sinh a. Sinh một cái con gái tốt, người cả nhà đều có thể đi theo hưởng phúc. Thôn dân cười nói. Hắn vừa hướng về trong viện lướt qua, gặp được đầy cái sọt đồ vật. Ở trong đó chính xác đều là đồ tốt. Lâm Phụ nụ cười trên mặt thì sâu hơn, cùng có vinh yên dáng vẻ. Trần Quang Minh cũng nhịn không được quay đầu mắt nhìn. Cái này Lâm Phụ ra mặt cũng chính xác dày, một chút cũng không nghĩ tới chính mình là thế nào đối đãi nữ nhi, thật đúng là đem hai người gặp dịp thì trời coi là hiếu thuận. Hắn lắc đầu, trở về nhà. Lâm Vũ Khê đang ngồi ở trong viện đan sen áo len. Đợi nàng đem hải tử sinh ra, thời tiết đã lạnh. Nàng muốn sớm hơn đem tiểu y phục chuẩn bị kỹ càng. Trần Quang Minh kỳ thực đề cập qua trực tiếp đi mua tiểu hải tử thợ may, nhưng mà bị Lâm Vũ Khê trực tiếp cự tuyệt, ngược lại nhàn rỗi cũng không có gì chuyện, nàng phải tự làm quần áo. Đối với đứa bé thứ nhất, hai người đều vô cùng chân quý. Trần Quang Minh sau khi trở về, liền đem tiễn đưa quà tặng trong ngày lễ sự tình đơn giản nói một chút. Lâm Vũ Khê liền cười, cảm giác Trần Quang Minh làm rất tốt. Bây giờ có nhà mới, lập tức liền phải có hài tử, nàng đã sớm buông xuống, về sau nàng chỉ cần trông coi cái nhà này sinh hoạt là được rồi. Lúc chiều, Trần Quang Minh đi tắt phường nhìn, tiếp đó cho phía trên người bán hàng rong nhóm bổ hàng cùng thu hàng, lại bận rộn một hồi. Không bao lâu, đại ca bọn người trở về, đại ca còn mang theo một tin tức tốt trở về, phía trước giao cho Hồ Thành Sơn hỏi thăm vải vóc có chỗ rửa rồi. Trần Quang Minh nghe vui mừng, chung quy là tìm được. Ngày thứ hai, hắn liền lái máy kéo cùng đi mặt phía bắc bên ngoài bãi. Dọc theo đường đi rất thuận lợi. Những cái kia tra xét đội viên gần nhất cũng thu một phần Trung Thu lễ. Bởi vậy bọn hắn thì càng buông lỏng. Nhìn thấy những thứ này máy kéo lái tới, bọn hắn cũng không có đi ngăn đón, phất phất tay liền để mấy người máy kéo lái đi. Người cuối cùng cũng đến rồi, thật lâu không gặp. Hồ Thanh Sơn cười nói. Trần Quang Minh cười nói trong nhà có một số việc, chuyện bây giờ đã giải quyết. Hai người hàn huyên một hồi, Hồ Thanh Sơn đem Trần Quang Minh kéo đến vừa nói lên vài vóc sự tình, hắn đã tìm được nguồn cung cấp, hơn nữa cam đoan có thể kéo tới. Hai người cùng đi xem vải vóc, Trần Quang Minh có thể nhìn ra, những thứ này vải vóc có thể tất cả đều là tương đối bên trên hành, Hồ Thanh Sơn là dùng tâm. Bây giờ nên nói chuyện tiền bạc. Hồ Thanh Sơn hạ giọng, cười nói, cái này bố trở tới đây cũng không dễ dàng, hơn nữa chất lượng rất tốt, là thuần miên, bây giờ trên thị trường cũng không nhiều. Phương diện giá tiền, ta trực tiếp cho ngươi cái giá ưu đãi, mỗi thất vải vóc 4 khối rưỡi mao tiền. Trần Quang Minh cười nói đem bố trở tới đây chắc chắn không dễ dàng, trong nội tâm thì một mực ước lượng lấy giá tiền này hoạch không có lợi lắm. Cung tiêu xã bên trong, một thất đồng dạng bố cũng phải cần 10 đồng tiền. Cùng so sánh, Hồ Thanh Sơn báo giá cả chỉ là cung tiêu xã vải vóc giá cả một nửa cũng chưa tới, đối với người nào đều có rất lớn lực hấp dẫn. Thanh Sơn ca, giá tiền này mặc dù không tính quá đắt, bất quá ngươi biết, chúng ta thôn này bên trong làm cúc áo cùng may y phục, còn không phải buôn bán nhỏ, nhóm hàng này lượng một lớn, áp lực cũng không nhỏ, cho nên giá tiền này còn có thể hay không hàng chút. Hồ Thanh Sơn nghe gật gật đầu, ta hiểu ngươi khó xử, cho nên giá tiền này đã là lằn danh, bất quá, ngươi nếu là một lần cầm nhiều một chút, ta có thể cho ngươi đánh 95, ngươi như thế nào cũng muốn để cho ta kiếm lợi một điểm a. Trần Quang Minh liền nói lên tiếp theo thợ may đều biết giao cho Hồ Thanh Sơn sự tình. Bây giờ bán bố kiếm lời một bút, chờ hắn đem thợ may giao cho Hồ Thanh Sơn hắn lại có thể kiếm lại một bút, hai kết hợp phía dưới, đến lúc đó liền có thể kiếm lời rất nhiều. Trần Quang Minh bên này không ngừng nói ẩn chứa trong đó chỗ tốt. Hồ Thanh Sơn đối với Trần Quang Minh nói lời tự nhiên cũng là công nhận. Cuối cùng tại Trần Quang Minh liên tục cam đoan làm thợ may đều biết ưu tiên cho Hồ Thanh Sơn sau, Hồ Thanh Sơn cuối cùng lui một bước dài, một thất vải bán được 4 khối tiền. Trần Quang Minh nghe được Hồ Thanh Sơn cuối cùng cho ra 4 khối tiền báo giá, trong lòng rung lòng, xem như đã đạt thành tương đối hài lòng hiệp nghị. Giá tiền này ta có thể tiếp nhận. Trần Quang Minh gật đầu, ta muốn trước cầm 40 thất vải, thử trước một chút thị trường phản ứng, vải bóc đưa lên sau, ta sẽ mau chóng làm thành áo, tiếp đó ưu tiên lấy cho ngươi hàng. Hồ Thanh Sơn cười cười, vỗ vỗ Trần Quang Minh bả vai, dễ nói dễ nói, nói chuyện với ngươi chính là nhẹ nhõm, vậy sau này tất cả giao dịch nhưng là theo cái này tới, 40 thất vải ta bên này an bài, ngựa chở hàng bên trên cho ngươi chuẩn bị đầy đủ. Hai người bắt đầu thương lượng thời gian giao hàng cùng vận chuyển phương thức. Mặc dù Trần Quang Minh bên này có chế y tác phường có thể mở ra chứng minh, nhưng những thứ này bảy nơi phát ra giảng giải không rõ ràng, nhất định phải chú ý cẩn thận chút mới được. Chương 177, Tân Tắc Phường, 6000 chữ, 1, chương 177, Tân Tắc Phường, 6000 chữ, 1, bay vân giang phế phẩm trạm thu hồi. Vải vóc không ngừng bị đem đến trên máy kéo. Những thứ này vải vóc vốn chính là Hồ Thanh Sơn lấy thu phế phẩm danh nghĩa tìm đến. Hồ Thanh Sơn trong tay thậm chí còn có phế bảy chứng minh. Có phế bố chứng minh, là hắn có thể đem những thứ này tốt vải vóc ngụy trang thành phế bố, tiếp đó một đường kéo trở về, coi như thật sự bị tra được, cũng có thể ứng phó. Đương nhiên, dọc theo đường đi hắn đều đánh tốt quan hệ, cũng sẽ không có người tra. Bất kể như thế nào, con đường này đã bị Hồ Thanh Sơn đi thông. Trần Quang Minh thấy đều không thể không bội phục. Hồ Thanh Sơn đúng là một có bản lĩnh người. Chỉ tiếc, hắn kiếp trước chết sớm, bằng không thì thật có thể tiếp nhận Hồ Tứ Gia trong tay sản nghiệp, thậm chí Hồ Tứ Gia cũng có thể tránh thoát trận kia lao ngục thai hương. Bây giờ, hắn cũng không biết trận kia thai họa lúc nào sẽ đến. Thanh Sơn ca vẫn là lợi hại. Bất quá, đi đường thủy hay là muốn cẩn thận một chút. Hắn luyện chuyển nhắc nhở, cũng không thể đem lời nói quá hiểu rồi. Ân, ngươi yên tâm, cần hàng ta nhất định sẽ giúp ngươi trở tới đây. Hồ Thanh Sơn lòng tin tràn đầy đạo. Trần Quang Minh nghe cũng chỉ có thể trước tiên coi như không có gì, dự định lần sau nhắc lại. Chờ đem chuyện nơi đây đều xử lý tốt sau, hắn đi trên xe kiểm tra một hồi những cái kia vải vóc, liền dùng rơm dạ trùm lên phía trên những vải vóc này. Mặc dù trên tay hắn cũng có tập thể mở chứng minh, nhưng vẫn là phải cẩn thận. Bây giờ, những người khác đều đã lái máy kéo trở về, cũng chỉ còn lại có hắn chiếc này máy kéo còn không có trở về, sắc mặt hắn cũng ngưng trọng lên. Đi. Hắn gọi đại ca cùng Quang Thắng ca. Hai người gật đầu, khởi động máy kéo, bắt đầu trở về mở. Bây giờ không sai biệt lắm là hơn 3 giờ chiều. Tăng thêm khí trời bây giờ mát mẻ, tự nhiên không thể thiếu xã tạp kê tra viên. Trần Quang Minh để cho đại ca cùng Trần Quang Thắng không cần lo lắng, chính mình xuống xe. Trong khoảng thời gian này, hắn đã cùng những thứ này kê tra viên vô cùng quen thuộc, thuần thục trước tiên phái khói, lại len lén lấp một cái đại hồng bao đi qua làm tiền trả nước. Các người bây giờ đi về cũng kéo hàng. Một cái kê tra viên hỏi. Trần Quang Minh cười nói, đúng vậy a, vẫn ít đồ trở về. Dẫn đầu kê tra viên gật gật đầu, âm thầm méo méo hồng bao, phất phất tay liền để xã tạm kê tra viên cho đi. Trần Quang Minh trong lòng thở phào, ngoài miệng không ngừng nói lời cảm tạ. Máy kéo lại hành xử, trên đường lại gặp một lần xã tạm kê tra viên, hắn vẫn là như bắt trước làm theo rút hồng bao. Bây giờ tới thu tiền trà nước lại đã là đặt tại bề ngoài bên trên sự tình. Vốn là bên trên liền để đừng quản quá nghiêm, bọn hắn cũng vui vẻ mở một con mắt nhắm một con mắt, hơn nữa còn có tiền trà nước cầm, tự nhiên cũng sẽ không nhiều hơn nữa xen vào chuyện bao đồng. Trần Quang Minh thuận lợi lái đi, một đường hướng về trong thôn mở. Mặc dù trên tay hắn chứng minh cũng là đủ, nhưng vẫn là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, nếu như bị những thứ này kê tra viên tinh tế để ra nghi vấn, cũng là chuyện phiền toái. Đợi buổi tối 8 giờ, bọn hắn mới về đến thôn. Trần Minh Dũng đám người đã sớm hơn trở về, lúc này cũng chờ tại trong viện. Những người khác cũng đều là chờ lấy. Bọn họ cũng đều biết Trần Quang Minh lần này là đi vận cái gì. Vải vóc thế nhưng là trong kế hoạch đồ vật, bọn hắn thật sự sợ Trần Quang Minh sẽ bị tra được, đến lúc đó thật chụp lên tới một cái đầu cơ trục lợi mũ liền xong rồi. May mắn, Trần Quang Minh trở về. Bọn hắn trông thấy Trần Quang Minh, một trái tim mới thả lại trong bụng. Sau đó, bọn hắn nhao nhao tiến lên nghe ngóng tình huống. Lần này vận 40 thất vải vóc trở về. Trần Quang Minh gọi đại gia đem xe đấu bên trong vải vóc tháo xuống. Bởi vì lần này vận chính là vải vóc, hắn không giống như ngày thường trồng rất nhiều cao, bởi vậy một xe cũng chỉ có thể trở về 40 thất vải vóc. Tiếp theo muốn kéo nhiều điểm mà nói, còn muốn một cái khác chiếc máy kéo hỗ trợ. Đem những thứ này vải vóc đều đem đến xem như thương khố trong phòng, Trần Mâu đã không kịp chờ đợi nhìn vừa tán dương những thứ này vải đông liệu tài năng hảo. Tiếp theo vào thu, có thể chế tác thu y đi, ngày mai ta liền triệu tập mọi người cùng nhau làm quần áo. Trần Mẫu kích động nói, lần trước làm thành áo cũng đã là non nửa năm trước sự tình, trong khoảng thời gian này bọn hắn chỉ có thể làm nhi đồng quần yếm, đã sớm không kịp chờ đợi muốn làm thành áo. Mỗi kiện thợ may là 5 mao tiền công việc phí, so với làm nhi đồng quần yếm nhiều không thiếu. Đi, xưởng sự tình đều giao cho mẹ. Trần Quang Minh gật đầu. Sau đó, hắn nhìn về phía Trần Phụ, hỏi thăm Tân Tắc Phường tình huống. Cách chế tác Tắc Phường khởi công cũng đã gần trong vòng 3 tháng, trong khoảng thời gian này Tắc Phường đã xây không sai biệt lắm, liền trong xưởng bố trí lại một chút liền tốt. Chỉ cần đem tường vây lại liền tốt. Ngược lại là có thể trước tiên đem máy may chuyển vào khởi công. Trần Phụ lòng tin tràn đầy đạo. Hảo, vậy ngày mai liền chuyển a. Trần Quang Minh trực tiếp quyết định. Nếu như còn không có lấy tới vải vóc mà nói, vậy chờ một chút cũng không có gì. Bây giờ vải vóc đã có, vậy thì không cần thiết đợi. Trần Phụ nghe lập tức đáp ứng, dự định ngày mai liền đi hô mấy cái huynh đệ tới chợ giúp đem máy may mang lên Tân Tắc Phường bên trong đi. Buổi tối, Trần Quang Minh rất trễ mới trở về phòng. Lâm Vũ Khê đã sớm trở về nằm ngủ. Trong khoảng thời gian này nàng buổi tối giấc ngủ không tốt, nắm lấy cơ hội liền sẽ ngủ một lát. Trần Quang Minh liền nhỏ giọng ở bên cạnh nằm xuống. Đợi đến ngày thứ hai thời điểm, hắn lại sớm liền dậy. Phía ngoài máy kéo đã lái đi. Hôm nay Trần Quang Minh không tiếp tục theo tới, dự định an bài trước xong chuyện. Hồ Thanh Sơn bên kia vải vóc trở tới đây cũng biết trước tiên tổn lấy, hắn tùy thời đi qua vận là được rồi, chờ bên này an bài tốt, hắn cũng có thể tốt hơn đi lấy hàng. Đợi đến hắn đi tới lao trạch, đã rất nhiều người tại chuyển dơ lên. Tân Tắc Phường ngay tại nhà cũ bên cạnh, hai bên có thể trực tiếp nối thành một mảnh. Bên cạnh tím nhóm thì tại nhìn xem, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Trần Quang Minh có thể quá tiên đồ, đầu tiên là mua máy kéo, bây giờ liên tác phường đều xây, về sau Trần Quang Minh thế nhưng là hàng thật giá thật lão bản.
Quang Minh tới a.
Trần lão bản đến xem chính mình tác phường a. Đại gia trêu ghẹo nói. Trần Quang Minh nghe vội vàng làm cho những này tím nhóm dừng lại. Lão bản cũng không phải tốt như vậy đều, hắn cũng không muốn làm cái gì lão bản. Bây giờ tác phường đều vẫn là treo ở tập thể danh nghĩa, hắn chỉ có thể coi là cái quản lý. Đại gia nghe cũng cười lên. Trần Quang Minh những cử động này đúng là khác người. Nhưng mà các nàng cũng đều là được lợi giả đại gia lợi ích chói cùng một chỗ, đương nhiên sẽ không có người nói cái gì, còn hy vọng Trần Quang Minh đem tác phường làm lớn làm mạnh. Quang Minh, đi vào xem những thứ này máy may bảy vị trí đúng hay không. Trần Phụ hô. Trần Quang Minh lên tiếng, vội vàng vào xem. Trải qua nửa buổi sáng bận rộn, tất cả máy may đều bị đem đến tân tác phường bên trong, cái này tân tác phường lấy ánh sáng chính xác rất không tệ. Thím nhóm top 5 top 3 vây quanh ở trong tân tác phường bên trong, nhao nhao hướng về phía chỉnh tề trưng bày máy may cùng rộng rãi sáng tỏ gian phòng tán thưởng không thôi. Tia sáng này thật hảo, làm quần áo con mắt đều không mệt. Một cái thím cười nói, trước đó chúng ta cũng là trong ở đó phòng rách nát chen chúc làm, mùa đông lạnh mùa hè nóng, nơi này thật đúng là thoải mái nhiều. Đúng vậy à, có nơi tốt, chúng ta làm ra quần áo chất lượng cũng có thể có cam đoan, bán đi cũng có thể kiếm nhiều tiền một chút. Bên cạnh một vị thím hưng phấn mà nói, Quang Minh lần này thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn a. Ai u, khỏi cần phải nói, liền cái này máy may bày quy củ như vậy, thấy ta đều muốn đuổi nhanh khởi công làm việc. Còn có người trêu ghẹo nói, dẫn tới một hồi tiếng cười. Chờ tác phường bên này rời không sai biệt lắm, Trần Quang Minh lại đi đem những cái kia vải vóc đều giúp tới, tuyên bố tiếp theo tác phường sẽ làm thợ may tin tức. Thật là vải vóc. Quang Minh ngươi lại tìm đến vải vóc a. Thím cái này lại hưng phấn. Đối với các nàng tới nói, có thể làm thành áo liền đại biểu có thể kiếm lời càng nhiều tiền. Trần Mẫu sớm đã bận rộn ra, một bên kiểm tra máy móc, một bên căn dặn nhóm đàn bà con gái, đại gia mau tới thử xem những thứ này máy may, xem có vấn đề gì hay không, chúng ta tiếp theo sẽ phải đẩy nhanh tốc độ, cùng một chỗ đem quần áo đổi ra. Thím nhóm đội vàng đáp ứng, đi tới chính mình thường dùng máy may phía trước khởi công. Tân tác phường bên trong, máy móc tiếng ông ông vang lên, hô tạp nhóm đàn bà con gái liên tiếp tiếng cười nói, đối với hoàn cảnh mới đều hài lòng cực kỳ. Trần Quang Minh cũng cười lên, tiếp theo liền khổ cực thím nhóm. Không khổ cực không khổ cực. Chúng ta cũng đều là có người đã tặng mới có thể kiếm được tiền. Thím nhóm rối rít nói, toàn bộ đều nhớ tới Trần Quang Minh tỉnh. Trần Quang Minh lúc này cũng đem chính mình thiết kế xong quần áo bản vẽ lấy ra, đây là hắn căn cứ vào trí nhớ của kiếp trước đơn giản vẽ ra đánh vậy. Thím nhóm đều nhìn một chút. Lần này chúng ta làm chính là thu y y, khẳng định so với quần áo mùa hè tốt sức. Cho nên, các ngươi làm một bộ y phục, ta cho các ngươi nâng lên 8 bao. Trần Quang Minh tiếp tục nói. Thím nhóm nghe được Trần Quang Minh nói đến thành đề cao đến 8 bao, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nhao nhao hoan hô lên. Ai nha, đây chính là tin tức của ta. 8 bao một kiện, thực sự là kiếm được không ít. Trương Ngọc Lan kích động vỗ tay. Ta tay người này cũng không kém làm thu ý chắc chắn không có vấn đề, cái này lại có thể kiếm lời càng nhiều tiền. Chương 177, Tân Tắc Phường, 6000 chữ, 2, chương 177, Tân Tắc Phường, 6000 chữ, 2, đúng vậy à, trước đó làm quần yếm, một kiện mới 1 bao, quần áo mùa hè là 5 bao, bây giờ làm thu ý đi, chẳng những giá tiền công tăng mấy lần, hơn nữa còn có thể học mới đánh vậy. Thúy Thím cũng hưng phấn mà nói, tiếp theo chúng ta cần phải thật tốt làm. Không tệ không tệ, Quang Minh chính xác hảo phòng a. Háo tử đại bá mẫu cũng nói, chúng ta lúc trước cái kia phòng rách nát bên trong chen chen làm vui. Cái này có rộng như vậy sáng tỏ chỗ, chồng của ta chắc chắn đều phải hâm mộ ta. Trần Mẫu nghe đại gia lời nói, trên mặt cười miệng tuét tuét, nàng đội vàng phân phát đầu sợi cùng bố dạng cho đại gia. Đại gia đừng nóng nổi, còn có cái này mấy tiểu thu y bản mẫu, các ngươi gây trước chọn nhìn loại nào phù hợp. Quang Minh còn đặc biệt mua một số khác biệt màu sắc vài bông liệu, các ngươi xem chính mình càng thích hợp cái nào. Quá tốt rồi, chất lượng tốt, màu sắc còn nhiều, lấy đi ra ngoài bán chắc chắn quý hiếm. Mấy cái trẻ tuổi phụ nữ đã bắt đầu tại máy may bên cạnh thí đường may. Tiểu Phương, ngươi đem châm bàn điều một chút, ta giúp ngươi kiểm tra tuyến sức kéo. Trương Ngọc Lan vừa điều khiển biên giáo người mới. Bây giờ trong xưởng đại bộ phận cũng là trước đó may vá điểm tìm nhóm, nhưng cũng không ít mới học, cũng tỉ như Trương Đình biểu tỷ cùng Lâm Vũ Khê những tỷ bội kia giúp nhóm, các nàng đã có thể thông thạo chế tác quần áo mùa hè, thu ý còn kém chút ý tứ. Thúy Thím dựa theo đánh gậy thử may thu ý ống tay áo, trên mặt hốt nhiên nhiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thỉnh thoảng ngẩng đầu đối với Trần Quang Minh, nhịn không được nói, thiết kế như vậy ống tay áo, so trước đó thả lỏng còn giữ ấm, ngươi cái này bản vẽ từ đâu tới a? Khác thím cũng đều ngẩng đầu nhìn. Trần Quang Minh liền cười nói, cũng là thành phố bên trong sai người tìm đến. Thị lý a, cái kia khó trách. Tại ý nghĩ của mọi người bên trong, thị lý chắc chắn đều là đồ tốt. Đại gia nghe nói là thị lý tiểu dáng, học thì càng đã chăm chú. Đặc biệt là những kia tuổi trẻ cô nương. Những cô nương này người người chịu khó, về sau ta thôn thật là có chạy đầu. Thím thấy đều rất hài lòng. Một chút trong nhà còn có nhi tử hoặc chất tử đơn lấy, thì càng để ý tuyệt đại bộ phận ánh mắt của người đều tại hướng về Trương Đình biểu tỷ bên kia ngắm. Trần Mẫu bất động thanh sắc nhìn xem. Bây giờ người trong thôn từng cái điều kiện đều tốt rồi. Nếu là lúc trước, Trương Đình gả cho người đó cũng là lựa chọn tốt. Nhưng là bây giờ, nàng ánh mắt cũng thay đổi cao, tăng thêm nhà mình ở phía sau chỗ dựa cho Trương Đình sức mạnh, ngược lại là phải thật tốt chọn một chút. Theo máy móc tiết tấu càng lúc càng nhanh, tân tác phường bên trong tràn ngập ra một cỗ nhàn nhạt vải bông mùi thơm, còn có vừa cắt may rồi rào còn lại vải vóc phiêu tán ra tí ti bụi trần. Thím nhóm gương mặt bị máy móc gió thổi ửng đỏ, nhưng các nàng từng cái đầy cõi lòng đấu trí, không ai kêu mệt, kiếm tiền từng cái con mắt đều tỏa sáng. Rất nhanh tới cơm trưa thời gian, đại gia trước hết tản trở về, chờ ăn hoàn phạn lại tiếp tục tới làm. chờ đem cái này một nhóm thu y làm xong, chúng ta tiếp theo cũng muốn nếm thử làm áo đông đi. Trần Mẫu hỏi thăm, bây giờ có vải vóc, có thể sớm hơn chuẩn bị. Làm quần áo cái này một nhóm, cũng không phải hoàn toàn đi theo mùa đi, mà là muốn đuổi tại mùa đến phía trước làm ra thật nhiều quần áo tới. Giống như là mùa đông phía trước ngày mùa thu bên trong, liền muốn sớm hơn đem quần áo mùa đông làm được, rất nhiều người nhà cũng sẽ ở mùa đông trước kia mua qua đông cần quần áo mùa đông. Mùa hè cũng là dạng này. Mùa xuân liền muốn làm được, cuối mùa xuân liền có thể bắt đầu bán. Ân, chính xác. Trần Quang Minh gật đầu. Muốn làm áo đông, còn cần chuẩn bị kỹ càng đầy đủ đông. Đông cũng là trong kế hoạch đồ vật, muốn lấy được không phải chuyện dễ dàng. Hắn phải thật tốt kế hoạch một chút. Rất mau ăn hoàn phạn, trong xưởng lần nữa náo nhiệt lên. Từng đài lập lòe kim loại sáng bóng máy may không ngừng vận chuyển lại. Thím nhóm cứ việc mệt nhọc, lại lộ ra nụ cười thỏa mãn. Món này quần áo liền có thể cầm tới 8 mao tiền, một ngày chỉ cần làm ra 10 cái thợ may tới, liền có thể kiếm được 8 khối tiền không thể so với trong thôn người bán hàng rong nhông kém. Các nàng bây giờ thế nhưng là vì người trong nhà cuộc sống hạnh phúc phấn đấu, dùng hai tay thay đổi vận mệnh của mình, trong nhà nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Trần Mẫu thì đi tới đi lui, đem mỗi người cần tiến cùng phụ liệu đều chuẩn bị đầy đủ, vừa làm quần áo bên cạnh quản lý Tắc Phượng, đối với Trần Quang Minh nói, yên tâm, ta sẽ mỗi ngày giám sát chất lượng, không có mảy may qua loa, đem Tắc Phượng đứng lên. Nàng biết, tiếp theo một chút thời gian, vải bóc cũng là phong phú. Loại tình huống này, liền sẽ không ngừng có thợ may làm được. Vậy làm sao đem những thứ này thợ may bán đi liền cực kỳ trọng yếu, muốn để cho thợ may bán đi, trọng yếu nhất chính là quần áo chất lượng, khẳng định muốn thật tốt giữ cửa ải. Đi, vậy thì khổ cực mẹ. Trần Quang Minh gật đầu. Đem Tắc Phượng giao cho Trần Mẫu, hắn là 100 cái yên tâm. Tiểu Thúy, đem đầu này ống tay áo nắm chặt một điểm, bằng không thì mùa thu mặc không đủ ấm. Trần Mẫu tiến tới dạy một cái trong thôn cô nương điều chỉnh như thế nào cắt may, ngươi nhìn cái này vải vóc xúc cảm coi như không tệ, so bình thường tầng kia vải mỏng mạnh hơn nhiều. Ừ, ta nhớ kỹ rồi. Tiểu Thúy nghiêm túc gật đầu, những người còn lại cũng giúp đỡ lẫn nhau sấn, có kinh nghiệm nhiều người chỉ đạo người mới, thỉnh thoảng truyền đến từng trận tiếng cười. Trần Quang Minh nhìn ra ngoài một hồi, liền yên tâm đi ra. Theo thời gian từng giờ trôi qua, từng kiện quần áo bị chế tác được, từ cắt xén đến may, thím nhóm mỗi một bước đều lộ ra phá lệ dụng tâm. Trần Mẫu sẽ đưa cho Trần Quang Minh nhìn. Sờ tới sờ lui mềm mại lại rắn chắc, nhóm hàng này coi như không tệ. Nàng cười nói. Trần Quang Minh gật gật đầu, chính xác cũng là bên trên thành hàng, ta đã tìm được càng nhiều nguồn cung cấp, chỉ cần chúng ta khởi công thuận lợi, rất nhanh liền có thể mở rộng quy mô. Hồ Thanh Sơn làm sự tình chính xác đáng tin cậy. Tài năng cũng là chọn tốt mua, hơn nữa bán cho hắn giá cả cũng không đắt. Hắn căn cứ vào Trần Mẫu phản ứng đánh giá một chút. 40 thất vải hoàn toàn có thể làm 800 cái xung quanh thu y để một kiện thu y chi phí tính cả vải bóc, phí chuyên trở cùng nhân công, không sai biệt lắm là một khối tiền tả hữu. Hắn tính toán cho Hồ Thanh Sơn giá tiền là 2 khối tiền một kiện. Một kiện thu y hắn có thể kiếm lời 1 khối tiền. Chờ đem những thứ này vải vóc đều làm thành thu y để, là hắn có thể kiếm lời 800. Dựa theo hắn tính ra, một cái thím một ngày có thể làm 10 cái. Thô sơ giản lược tính toán, 21 đài máy may, một ngày liền làm 210 kiện. Mỗi ngày kiếm lời 210 khối, Trần Quang Minh đã rất hài lòng. Xưởng nhỏ chính là đi lượng. Tiếp theo nếu như có thể mua được càng nhiều máy may, làm ra quần áo càng nhiều, hắn kiếm tiền tốc độ cũng biết càng nhanh. Chờ tính được sổ sách sau, hắn mặt mũi tràn đầy cũng là cười. Lâm Vũ Khê sau khi biết cũng cao hứng phi thường. Mỗi ngày kiếm lời hơn 200 khối không ít, trả lại là máy kéo tiền thuê cùng từ những cái kia người bán hàng rong trên người chúng kiếm được tiền, một ngày đều có thể đạt đến 300 khối. Đây vẫn là Trần Quang Minh không cần khổ cực như vậy tình huống phía dưới. Xem như một bút tương đối ổn định tù vào. So sánh với ra ngoài kéo hàng, Lâm Vũ Khê càng ưa thích phát triển Tắc Phượng kiếm tiền. Trần Quang Minh cũng là tạm thời thở phào. Muốn kiếm nhiều tiền vẫn là phải dựa vào Tắc Phượng, đây là tiếp theo trọng điểm. Cha, chúng ta còn phải dành thời gian đem tường vấy sửa. Trần Quang Minh nói. Bây giờ tân Tắc Phượng bên trong đồ vật nhiều lắm, vẹn vẹn những cái kia máy may, toàn bộ Tắc Phượng đều đáng giá hơn ngàn nguyên, lại càng không nói những cái kia làm xong hàng. Bây giờ tường vây cũng không có dựng lên, hắn cũng có chút lo lắng. Yên tâm, ta đã liên lạc xong mấy cái hương thân huynh đệ, bọn hắn hậu thiên liền đến hỗ trợ tường vây cùng tu nóc phòng. Trần phụ tràn đầy tự tin nói. Trong khoảng thời gian gần đây, hắn cũng dự định ngủ ở tân Tắc Phượng nhìn bên này nhà. Ngày thứ 2 ngày mới vừa sáng, tân Tắc Phượng lại bắt đầu một ngày khẩn trương mà có thứ tự việc làm. Trần Quang Minh thì không có tiếp tục tại trong nhà mang theo, mở lấy máy kéo cùng đi bay Vân Chấn, cầm ngày thứ nhất hơn 200 kiện thu y đi cho Hồ Thanh Sơn nhìn. Nhanh như vậy liền làm tốt. Hồ Thanh Sơn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn tiếp nhận thu y đi, tử tế suy nghĩ. Sợi tổng hợp tinh tế tỉ mỉ mềm mại, đường may đều chặt chẽ, tố công viễn siêu hắn dự chủ thô giáp thủ công phẩm. Nhẹ nhàng nuốt ve mấy lần, hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Trần Quang Minh, chất lượng này hoàn toàn không giống vừa khởi bước Tắc Phượng có thể làm ra tới, tay nghề coi như không tệ. Hắn lại cầm lấy mấy món kiểm tra cẩn thận ống tay áo cùng cổ áo khâu lại chỗ. Đầu sợi xử lý rất sạch sẽ, không có dư thừa đầu sợi chạy đến, cũng không có tí vết, dạng này thu y mặc nhất định thoải mái dùng bền, lấy đi ra ngoài chắc chắn bán chạy. Rõ ràng, đối với nhóm này thu y, hắn là hài lòng ghê gớm. Trần Quang Minh thấy vậy thở phào, bắt đầu cùng Hồ Thanh Sơn để ý giá cả. Hắn bắt đầu báo giá tiền là 3 khối tiền một kiện. Hồ Thanh Sơn thì bắt đầu trả giá, cuối cùng nói tiếp 2 khối 2 giá cả. Cái này so với Trần Quang Minh ban đầu giá thấp nhất cao hơn 2 mao tiền. Thật là niềm vui ngoài ý muốn. Hồ Thanh Sơn cũng rất hài lòng, trong mắt tràn đầy thưởng thức và khen ngợi, cười nói, "Quang Minh à, các ngươi nhóm hàng này bán đi khẳng định có thị trường, chất lượng này xứng đáng giá cả. Xem ra các ngươi thực sự là dụng tâm đang làm quần áo. đó là đương nhiên. Chúng ta còn phải dựa vào nhóm này thu ý mở ra thị trường. Trần Quang Minh cười nói, cái kia tiếp theo có thể chúc mừng Thanh Sơn ca phát tài. Giống nhau như vậy, tất cả mọi người phát tài. Hai người đối với khoản giao dịch này đều hài lòng ghê gớm. Trần Quang Minh một hơi ra 200 cái kiếm lời 220 khối. Sau đó, hắn lại kéo tràn đầy một xe vải vóc đi ra. Dựa theo dự tính của hắn, 40 thất vải vóc không sai biệt lắm có thể làm 4 ngày thời gian. Cho nên bọn hắn hẹn xong 3 ngày sau đó lại đến vận chuyển hàng. Chờ đem sự tình đều nói hảo sau, Trần Quang Minh lái máy kéo trở về. Trên đường gặp phải hai đợt sát tạm, toàn bộ cũng giao tiền trả nước sau, bọn hắn vô cùng thuận lợi liền thông qua khe gắn, hướng về Tam Gia thôn phương hướng lái đi. Sau khi trở về, hắn nói tin tức. Đại gia vội vàng đều tăng tốc hiệu suất tiến hành thợ may chế tác. Trần Mẫu càng thêm chịu đến cổ vũ. Thím nhóm làm cũng càng khắc khổ, mỗi ngày đều có thể chế tác rất nhiều thợ may. Rất nhiều người bán hàng rong cũng nhìn được, muốn mua thợ may ra ngoài bán. Trần Quang Minh ấm ở liền bán ra ngoài, vừa vặn làm cho những này người bán hàng rong trước một bước mở ra thị trường, hắn mới có thể có cơ hội hạ tràng kiếm nhiều tiền. Đợi đến sau 4 ngày, Trần Quang Minh lần nữa đi Hồ Thanh Sơn bên kia. Từ trong miệng Hồ Thanh Sơn hắn biết được, chính mình nhóm này thu y bán chính xác rất không tệ, nếu như tiếp theo cũng là chất lượng này, có thể trưởng kỳ tiến hành hợp tác. Cái này, Hồ Thanh Sơn đường bên này cũng đi thông. Trần Quang Minh hoàn toàn yên lòng, tiếp theo kiên nhẫn làm sinh sản là được rồi. Chờ hắn khi về đến nhà, Tân Tắc Phường phía ngoài tường vây cũng đã thành lập xong rồi. Trần Phụ trong khoảng thời gian này cũng là Xuân Phong đắc ý đầu tiên là bán con vịt đi theo kiếm lợi một sóng lớn, nhưng mà giúp Trần Quang Minh làm việc mỗi ngày đều còn có tiền cầm, Trần Phụ đúng là đã kiếm được. Bây giờ Tân Tắc Phường thành lập xong rồi, Trần Quang Minh liền đem máy kéo đều ngừng ở Tắc Phường trong sân, tiếp theo hắn cũng biết đem đủ loại vật tư cất ở đây bên trong. Đợi đến ngày thứ hai, Đại ca cùng Quang Thắng ca muốn lái máy kéo đi trước trên trấn Thái Đầu ca nơi đó hàng hóa chuyên chở, Trần Quang Minh cũng đội vàng đi theo. Bất quá lần này, hắn không có tính toán cùng xe, mà là tại mã tự trên trấn xuống, dự định đi trước một chuyến Trương Hữu Tài nơi đó, thúc giục lần nữa máy may sự tình. Yên tâm, hàng đã phát ra ngoài. 3 ngày sau, ngươi còn tại chỗ cũ các loại là được rồi. Trương Hữu Tài mở miệng nói. Hắn tính toán chính mình bán cho Trần Quang Minh máy may số lượng, âm thầm giật mình. Nhiều máy may như vậy đều có thể mở 2 cái Tắc Phường. Nhưng mà Trần Quang Minh lại còn muốn, hắn cảm giác Trần Quang Minh thật sự đã đem Tắc Phường làm, để cho hắn đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá mỗi bán một đài máy may, hắn đều có thể được đến một chút chia. Đa tạ có tài ca. Ta tiếp theo còn cần một chút tiểu thương phẩm. Trần Quang Minh đạo. Trương Hữu Tài khoát khoát tay, chúng ta cũng là tại hỗ trợ cùng có lợi. Chương 178, một năm sau bây giờ, 6000 chữ, một, chương 178, một năm sau bây giờ, 6000 chữ, một, có tài ca. Ngươi cái này tiểu thương phẩm cũng muốn đổi mới một chút. Bây giờ trên thị trường đã rất nhiều tác phường đều hợp pháp. Trần Quang Minh nhắc nhở. Giống như là trước đây dù che mưa, vẫn là Trần Quang Minh đi huyện bên mà tới. Có a, ta chỗ này đồng hồ cũng không ít, ngươi có muốn không? Trương Hữu Tài nói đùa. Trần Quang Minh nghe bất đắc dĩ buông tay. Cái này đồng hồ giá cả quá mắc, 20 đều phải mấy chục khối, xem như lớn kiện, người bán hàng rong nhong có thể hoàn toàn bán không được. Kỳ thực ngươi có thể làm một ít đồng hồ điện tử, cái này chắc chắn bán chạy. Hắn suy nghĩ một chút nói. Trương Hữu Tài nghe trong lòng cũng là khẽ động. Chẳng qua điện tử bày tỏ trên cơ bản là hàng lậu, muốn cầm đến không dễ dàng như vậy. Ta sẽ cân nhắc. Hắn nói. Trong khoảng thời gian này, Trần Quang Minh cũng tại hắn ở đây cầm không thiếu hàng, thậm chí đã trở thành hắn khách hàng lớn nhất. Bây giờ Trần Quang Minh nói lời tự nhiên cũng vô cùng có phân lượng. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi. Trần Quang Minh liền cưỡi xe đạp chở tiểu thương phẩm trở về. Chờ trở lại thôn, hắn ngay lập tức đi Tắc Phường. Tắc Phường bên ngoài, Trần Phụ đang mang theo chính mình một bọn minh đệ sửa tường rào. Bên trong, đoàn người đang làm khí thế ngất trời. Chỉ cần làm ra một bộ y phục liền có 8 mao tiền, tiền này có thể quá dễ kiếm. Bất quá, Trần Quang Minh đối với chất lượng yêu cầu chính xác cao. Rất nhiều thím quần áo làm được không hài lòng, đều sẽ bị yêu cầu làm lại. Nếu như một mực chất lượng không hợp cách, còn có thể bị hàng đương. Bây giờ trong xưởng phân 2 cái xưởng, một cái xưởng là tay nghề tốt thím nhóm phụ trách làm thành áo, một cái khác xưởng thì phụ trách làm nhi đồng quần yếm. Mặc dù thợ may kiếm được nhiều, nhưng nhi đồng quần yếm cũng không thể dừng lại. Nhi đồng quần yếm kiếm ít một chút, nhưng so với thợ may muốn bán chạy rất nhiều. Cho nên nhi đồng quần yếm có thể đi lượng, kiếm cũng không tệ lắm. Đợi đến thợ may vải vóc cắt may xong còn dư lại khối lớn vải vóc, Trần Quang Minh còn dự định cầm tới lại mở một cái chế tác nhi đồng quần áo xưởng. Cái này muốn chờ mới máy may trở tới đây. Hán Tắc Phường chỉnh thể có 4 cái phòng lớn, có thể chia làm 4 cái xưởng. Tiếp theo, mỗi ngày hầu như đều có số lớn thợ may bị làm được. Trần Quang Minh nhưng là một tuần lễ chở một chuyến. Dạng này, hắn trong một tuần có một ngày phụ trách đi kéo chiếu trúc, một cái khác Thiên Tắc là đem quần áo kéo cho Hồ Thanh Sơn, sau đó đem vải vóc lại kéo trở về. Còn dư lại 5 ngày, có 3 ngày bị hắn an bài chuyên môn lôi kéo máy kéo đi đưa hàng cùng đi thủy đầu trấn bên kia cùng Trương Hữu Tài ở đây nhập hàng. Như vậy thì chỉ còn lại 2 ngày thời gian, hắn nhưng là dùng để an bài xưởng sự tình cùng buổi tiếp Lâm Vũ Khê, thời gian ngược lại là cũng trải qua vô cùng phong phú. 3 ngày thời gian sau, hắn lại kéo về 3 đài máy may. Như vậy hắn trong xưởng máy may số lượng đi tới 17 đài. Vừa vặn có thể phân 3 cái xưởng. Trong thôn lại có 7 đài máy may. Tiếp đó trong thôn ngoại trừ Thúy Tím cùng nhà trưởng thôn trong nhà có máy may, cũng lần lượt có khác tím trong nhà mua máy may. Những thứ này thì nóng, cũng có thể tiếp vào Trần Quang Minh hàng. Khác thím thì mỗi tháng đều phải cho hắn 10 đồng tiền thuê máy may phí tổn, một năm xuống đều có thể mua một đài máy may. Cho nên lục tục, trong thôn thím nhóm đều đang nghĩ biện pháp mua máy may. Trần Quang Minh tính một cái, bây giờ toàn thôn không sai biệt lắm có 27 đài máy may, số lượng này cũng làm cho Trần Quang Minh hơi kinh ngạc đến. Quang Minh, hai cái tắc phường tường này như thế nào cách? Trần Phụ tới hỏi. Trần Quang Minh suy nghĩ một chút nói, liền ngăn cách ba cái viện tử a. A. Trần Phụ trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng kịp. Cách ba cái viện tử cũng quá phiền phức điểm đi. Ân, chính là cách ba cái. Đến lúc đó liền có thể xem như ba cái tác phường. Một cái tác phường chỉ có thể có 7 đài máy may, cái này ranh giới cuối cùng không thể qua. Trần Quang Minh mở miệng. Mặc dù cũng là trực thuộc tập thể, nhưng vẫn là phải tuân thủ quy củ. Hiện tại hắn phủ lên Quang Minh chế y xưởng chưa bài, không chừng phía trên liền sẽ có người tới kiểm tra, hắn không thể để cho người ta bắt được nhược điểm gì. Hảo, vậy thì làm như vậy. Trần Phụ biết cẩn thận một chút chắc chắn không tệ, lập tức đi làm ngay. Trần Quang Minh thì trở về chuẩn bị tài liệu, dự định 2 ngày nữa liền đi cục công thương một chuyến, đem thủ tục làm được, có trong thôn văn kiện, chắc chắn không có vấn đề. Đặc biệt đáng nhắc tới chính là Dương Tâm thôn cùng nông thôn quầy hàng cũng đều thân thỉnh công thương giấy phép. Lại qua 2 ngày, Trần Quang Minh đi thu chiếu trúc, tiếp đó kéo đến Thái Đầu Ca ở đây. Mặc dù đã cùng Hồ Thanh Sơn nối liền tuyến, nhưng chiếu trúc sinh ý hắn vẫn là giao cho Thái Đầu Ca, Thái Đầu Ca cũng nhận chuyện này. Bởi vậy, mặc dù biết Trần Quang Minh cùng Hồ Thanh Sơn lại ngoại lệ làm cái chế ý sản nghiệp, hắn cũng không có nói cái gì, cái này một nhóm hắn chính xác không am hiểu. Hơn nữa, từ đầu tới đuôi cũng là Trần Quang Minh chính mình cùng Hồ Thanh Sơn nói, hai người cũng là trực tiếp đối tiếp, chính xác không cần thiết kéo hắn đi vào làm trung gian thương. Thời gian rất mau tới đến 81 năm cuối tháng 10. Lâm Hiểu cùng Hoàng Linh Linh hôn kỳ liền định tại một ngày này. Trần Quang Minh đã thành qua thân đánh dạng, hết thể như cũng là được rồi. Bất quá, Trần Quang Minh đã thành thân, không thích hợp làm phụ rể, tăng thêm Lâm Vũ Khê có thai, cũng không thể gõ cái chiêng những thứ này, chỉ có thể làm phía sau màn công tác. Thành thân 2 ngày trước, Trần Quang Minh xem như anh em kết nghĩa liền bắt đầu lo liệu. Ở bên ngoài những người bán hàng rong kia cũng đều trở về. Những hàng này lang nhóm rất nhiều cũng là tam cấp chọn người bán hàng rong, bản thân liền là Lâm Hiểu bọn hắn mang theo tới, thừa cơ hội này, đại gia hiếm thấy tề tụ một đường. Toàn thôn trong nháy mắt náo nhiệt lên, trong không khí đều tràn ngập nồng nặc vui mừng khí tức. Lâm Hiểu cùng Hoàng Linh Linh hôn lễ cuối cùng đã tới. Trần Quang Minh tác phường khó được đình công một ngày, tất cả mọi người sớm buông việc trong tay xuống, toàn tâm đầu nhập đến trong tràng náo nhiệt này vui mừng. Sáng sớm, cửa thôn cũng đã bắt đầu náo nhiệt lên. Răng đèn kết hoa đỏ chót đèn lồng treo trên cao, cửa ra vào dán vào mới mẻ đỏ tươi đại hỷ chữ, dải lụa màu đón gió lay động. Trần Quang Minh sáng sớm liền đứng dậy hỗ trợ. Hắn giúp Lâm Hiểu mặc chỉnh tề quần áo mới, đem đi Hoàng Linh Linh nhà đón người xe đạp an trí thỏa đáng, lại lần lượt căn dặn các thân thích chú ý nghi thức ăn bài. Theo thời gian một chút tiến lên, nhà tân nương trong viện đã chất đầy đủ loại quà tặng cùng tiệc rượu dụng cụ, đỏ chót màu sắc phủ kín mỗi một cái so sánh. Hoàng Linh Linh mặc có thêu phượng hoàng đồ án tân nương phục, đầu đội mũ phượng khăn quàng vai, một mặt hạnh phúc và ngượng ngùng đứng ở trong phòng chờ đợi xuất giá. Mà tân lang Lâm Hiểu thì người mặc thẳng trường bào áo khoác ngoài. Trong khoảng thời gian này, mặc kệ là Lâm Hiểu vẫn là Hoàng Linh Linh đều kiếm không thiếu, cũng dẫn đến hai người nhà bên trong tay đều có tiền, tự nhiên muốn phong phong quang quang xử lý. Nhìn xem hai người lập gia đình chẳng cảnh, Trần Quang Minh cũng rất cảm khái. Lúc trước, hai người mặc dù cũng tại cùng nhau, nhưng hôn lễ cũng không có làm sao bây giờ, trực tiếp thân bằng hảo hữu ăn chung cái cơm, coi như là hôn. Nơi nào có thể có bây giờ phong quang? Hơn nữa, một thế này hai người còn sớm hơn nhiều năm thành thân. Không chỉ là hắn, những thôn dân khác nhóm cũng đều tại cảm khái. Trước kia những thôn kia bên trong tên du côn, bây giờ ngược lại thành trong thôn lẫn vào tốt nhất, Lâm Hiểu xem như nhóm đầu tiên đi theo Trần Quang Minh, để cho người ta hâm mộ. Điều này cũng làm cho Lâm Hiểu so trong thôn rất nhiều người cất bước đều sớm hơn. Trần Quang Minh bây giờ có cái gì kiếm tiền phương pháp, đều sẽ mang theo Lâm Hiểu. Rất nhanh thì đến tiệc cưới thời gian. Từng bàn bày ra ghế dài cùng ghế trúc, mọi người ngồi vây quanh ăn chung uống tâm tình. Từ trẻ tuổi đến già người, từ quen thuộc hàng xóm đến phương xa quý khách. Trần Quang Minh bọn người ngồi ở bàn thứ hai anh em kết nghĩa nhóm làm một bàn kia. Bọn hắn chỉ là vừa ngồi xuống, lập tức liền có người dơ chén rượu tới mời rượu. Đại đa số người cũng là hướng về phía Trần Quang Minh tới. Trần Quang Minh cũng rất cho mặt mũi, hôm nay là hạ quyết tâm vùng ra uống. Hắn bây giờ tại trong thôn địa vị thật là phần độc nhất, liền xem như thôn trưởng đám người danh tiếng cũng không có hắn vang dội, dù sao toàn thôn đều dựa vào hắn sống qua. Đương nhiên, Trần Quang Minh từ trước đến nay tuân theo quy củ, chờ một đợt người vừa kính rượu ngon, hắn cũng đứng dậy đi thôn trưởng bàn mời rượu. Đại gia đánh ngang tay, bầu không khí thì càng náo nhiệt. Không bao lâu, người mới thay xong văn trang, đang lúc mọi người vây quanh tham gia kính trà khâu, tiếp đó bái thiên địa, kết thúc buổi lễ. Một bước này kết thúc, tiệc cưới còn kém không cần nhiều kết thúc. Các thôn dân bắt đầu lần lượt rời sân, quan hệ bọn hắn tốt thì tiếp uống. Lúc buổi tối, còn muốn bắn pháo hoa. Trần Quang Minh bận đến 11 giờ khuya mới về nhà. Trong nhà, Lâm Vũ Khê lưu môn. Hắn lúc trở về, Lâm Vũ Khê còn chưa ngủ quen. Hôm nay không có mệt đến a? Trần Quang Minh quan tâm nói. Ta có thể mệt mỏi cái gì, chỉ là ăn xong bữa tiệc cưới, chuyện gì khác cũng không làm. Lâm Vũ Khê cười nói. Nàng nghĩ tới rồi hai người vừa gặp mặt lúc chẳng cảnh. Bất chi bất giác thời gian một năm đều nhanh đi qua, hai người thành thân, sinh hoạt xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, còn lập tức sẽ có hai người hài tử. Suy nghĩ một chút, nàng cũng cảm giác là đang nằm mơ. Trần Quang Minh ôm Lâm Vũ Khê nói chuyện, hai người cùng một chỗ tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai, trong thôn lại bắt đầu riêng phần mình công việc lu đủ lên. Một hồi tiệc cưới đối bọn hắn tới nói cũng chỉ là phút chốc buông lỏng. Kế tiếp còn muốn tiếp tục kiếm tiền. Hoàng Linh Linh nhưng là nghỉ ngơi mấy ngày, nông thôn quầy hàng giao cho một cái khác tỷ muội đi xem lấy. Chị em này cũng tại trong tiệm giúp một đoạn thời gian nội vàng, là muốn học một ít làm như thế nào sinh ý, dễ dựa vào chính mình tại trong các thị trường khác cũng muốn một quầy hàng làm. Trừ cái đó ra, trong thôn cây mía cũng muốn thành thục. Lại là một năm chịu đường đỏ thời gian. Trần Quang Minh năm ngoái chính là dựa vào lông gà đổi đường bắt đầu làm giàu. Bất quá năm ngoái, trong thôn cây mía cùng đường đỏ bán ra đều không thuận lợi. Gặp phải hàng nế tình huống phía dưới, vẫn là dựa vào Trần Quang Minh mới kiếm lời chút tiền. Về sau nếu như không phải trong thôn cùng đi hái thuốc, dựa vào Trần Quang Minh bán thuốc kiếm lời một đợt, tăng thêm làm cúc áo tiền kiếm được, mọi người qua năm đều không tốt qua. Năm nay, tình huống trong thôn hoàn toàn khác nhau. Đại gia hoặc là làm người bán hàng rong, hoặc là tại Trần Quang Minh tắt phường làm quần áo. Trong thôn từng nhà hẳn là đều có thể mừng tuổi năm mới. Cho nên thôn trưởng thật sớm liền đến tìm Trần Quang Minh thương lượng, hôm nay những thứ này cây mía xử lý như thế nào, còn muốn tiếp tục hay không chế tác đường đỏ. Chương 178, một năm sau bây giờ, 6000 chữ, 2, chương 178, một năm sau bây giờ, 6000 chữ, 2, không chỉ là thôn trưởng, rất nhiều trong thôn lão nhân đều tới hỏi. Trần phụ đều tới hỏi nhiều lần, xưởng đường đỏ xử lý như thế nào. Đối với những lão nhân này tới nói, ra ngoài bán hàng không được, quần áo cũng sẽ không làm, vẫn là dựa vào trồng trọt tới kiếm tiền, bởi vậy đều rất quan tâm đường đỏ sự tình. Chịu, năm nay khẳng định muốn chịu. Trần Quang Minh trực tiếp đánh gây đạo. Hắn tin tưởng nhớ kỹ, năm nay đường đỏ rất tốt bán. Bởi vì năm ngoái cây mía cùng đường đỏ xuất hiện hàng đế, năm nay loại cây mía nông dân trồng mía ít đi rất nhiều, điều này cũng làm cho đường đỏ sản lượng cùng giá cả hướng tới ổn định. Hắn tính toán đem trong thôn cây mía đều ngao thành đường đỏ, lại bán cho thái đầu ca. Tuyệt đối có thể kiếm lời một bút. Hảo, có lời này của ngươi chúng ta an tâm. Thôn trưởng đạo. Năm ngoái dưới tình huống đó, Trần Quang Minh đều có thể đem hàng bán đi. Năm nay chắc chắn cũng có thể. Hắn lập tức liền bắt đầu tổ chức lên sinh sản. Nhưng không bao lâu, hắn liền gặp một cái vấn đề lớn. Bây giờ trong thôn nam nhân đều đi làm người bán hàng rong, nữ đều tại trong xưởng làm quần áo, căn bản là tìm không thấy bao nhiêu có thể thu cây mía người. Dù sao thu cây mía nhất thiên tài kiếm lợi một khối còn mệt hơn, căn bản không có người để ý liền làm cúc áo kiếm đều so cái này càng nhiều. Thôn trưởng không có cách nào, chỉ có thể thuê bên ngoài người của thôn tới thu cây mía. Chuyện này liền giao cho thôn bên cạnh, để cho thôn bên cạnh rất dài cảm khái. Tam gia thôn vậy mà đến tình cảnh thu cây mía đều phải để bọn hắn thôn hỗ trợ. Cái này trước kia đại gia thế nhưng là cướp làm. Đương nhiên, đặt ở thôn xóm bọn họ, một ngày hai khối vẫn là có người cướp làm. Đây chính là hai cái thôn chênh lệch. Mà hết thể này đều là bởi vì Tam gia thôn ra một cái Trần Quang Minh. Đầu tiên là mua máy kéo, tiếp đó nắp tác phường, 10 dặm 8 hương cũng rất khó tìm ra một người trẻ tuổi như vậy, để cho hắn đều hâm mộ hỏng. Đi, ngày mai ta liền dẫn người đi hỗ trợ thu cây mía. Thôn bên cạnh thôn trưởng đơn giản đi mở cái sẽ, trực tiếp liền đáp ứng. Hắn còn dự định đi Tam gia thôn hỗ trợ thời điểm, đi tìm Trần Quang Minh nói một chút, để cho hắn cũng mang mang thôn của chính mình. Hỗ trợ xây tác phường hắn là không dám nghĩ, nhưng nếu như là giúp làm cúc áo mà nói, hắn cảm giác mình có thể tranh thủ một chút, cho người trong thôn một cái nghề nghiệp. Ngày thứ hai, Đinh thôn trưởng quả nhiên mang theo người trong thôn đến giúp đỡ. Đại gia tại cây mía trong đất bắt đầu thu cây mía. Đường đỏ tác phường bên kia cũng đã sửa sang lại, chuẩn bị làm đường đỏ. Đem sự tình đều an bài tốt, Đinh thôn trưởng đi tìm Trần Quang Minh. Quang Minh a, ta là A Đại Đường Bá, tính ra cũng là chính mình người. Đinh thôn trưởng cười nói, lần trước tiễn đưa cây dương mai thời điểm, hai người liền có đồng thời xuất hiện. Hắn cũng là về sau mới biết được chính mình cháu họ nữ đến Tam gia thôn Lâm gia, còn thành Trần Quang Minh con dâu mẹ kế, cái này chẳng phải nhờ vả chút quan hệ sao? Bất quá, hắn đi tìm chất nữ thời điểm, chất nữ vậy mà từ chối không muốn hỗ trợ, để cho trong lòng của hắn rất không thoải mái. A Đại, Trần Quang Minh meo lại mắt. Trong thôn cùng Đinh gia thôn kết thân không ít người, nhưng mà cùng hắn có quan hệ, cũng chỉ có Lâm phụ cưới con dâu. Chỉ là Đinh thôn trưởng hoàn toàn không biết bọn hắn cùng Lâm Vũ Khê mẹ kế quan hệ. Đương nhiên ở trước mặt người ngoài, bọn hắn còn giữ vững mặt ngoài quan hệ. Đinh thôn trưởng vẫn còn nói lấy bấu víu quan hệ. Trần Quang Minh trên mặt bất động thanh sắc nghe, không nói một lời. Đinh thôn trưởng có chuyện gì cứ việc nói thẳng a. Hắn nghe phiền, nói thẳng. Vậy ta liền nói thẳng. Chính là muốn hỏi hỏi ngươi, tác phường muốn thợ thời điểm, có thể cho chúng ta thôn cũng lưu mấy cái danh lệch. Đinh thôn trưởng cười nói. Có cái tầng quan hệ này, hắn còn muốn càng lòng tham một điểm. Xin lỗi, Đinh thôn trưởng, cái tác phường này là trực thuộc tập thể. Trước đây ước định xong muốn ưu tiên chiêu người trong thôn, cái ta này là thực sự không có cách nào. Trần Quang Minh khách khí cự tuyệt, việc này ngươi muốn tìm thôn trưởng chúng ta thương lượng. Nghe đến đó, Đinh thôn trưởng liền biết hết chơi. Đi, ta bất thời gian đi tìm các ngươi thôn trưởng. Cái kia cúc áo sự tình có thể hay không thương lượng một chút. Cái này cũng là mọi người lấy về làm, thôn không quản được a. Đinh thôn trưởng lại nói. Hắn cảm giác Trần Quang Minh sẽ cho mặt mũi này. Đối với Đinh thôn trưởng thỉnh cầu, Trần Quang Minh nghĩ nghĩ cũng đồng ý đi, cúc áo chính xác có thể giao cho các ngươi làm. Làm một khỏa cúc áo, ta cho hai phần tiền, trăm cái một kết. Trần Quang Minh mở miệng. Cái giá tiền này là nguyên bản làm cúc áo giá cả. Những thời giờ này, hắn đã đề cập qua một lần giá cả, mỗi cái cúc áo 3 phần. Mà ra bán giá cả cũng từ 4 phần tiền đã tăng tới 6 phần tiền. Bất quá đối với Đinh gia thôn người, Trần Quang Minh cũng không tính tăng giá. Cái này tăng giá hoàn toàn có thể coi như cho người trong thôn phụ cấp. 2 phần tiền. Đinh thôn trưởng nhíu mày. Hắn tới đàm luận cúc áo tự nhiên là đem cúc áo tiền công trở đều nghe một lần. Mặc dù bây giờ chỉ có Tam gia thôn làm cúc áo, nhưng mà bọn hắn tiếp cúc áo đơn đặt hàng sau, sẽ kêu lên người thần cận cùng một chỗ làm. Đinh gia thôn ngay tại Tam gia thôn bên cạnh, tự nhiên rất nhiều đều có quan hệ thân thích. Cho nên bụng trộm có không ít người làm cúc áo kiếm tiền. Bọn hắn tiền công cũng là 3 phần tiền, kết quả bọn hắn cũng chỉ có 2 phần tiền. mặc dù lúc bắt đầu đúng là làm một cái cúc áo 2 phần tiền, một ngày cũng có thể kiếm được 2 khối tiền, nhưng chênh lệch vẫn có chút lớn.
Ân, đúng là 2 phần tiền.
Trong thôn chúng ta mặc dù tiền công là 3 phần tiền, nhưng mà bộ phận này là tính cả trong thôn phụ cấp, ta chỉ là thanh toán 2 phần tiền, trong thôn tương đương gánh chịu ngoài định mức 1 phần tiền. Trần Quang Minh giải thích nói, hắn đã sớm đem phiền phức ném cho tập thể. Hắn có thể chắc chắn, Đinh thôn trưởng sẽ không theo Trần thôn trưởng nói những sự tình này. Dù sao hai người vốn chính là quan hệ cạnh tranh. Cuối cùng, hai người lại là một phen giao lưu, Đinh thôn trưởng lại đem Lâm gia cưới quả phụ sự tình lấy ra nói là, Trần Quang Minh nhưng là đồng dạng kiên quyết. Cuối cùng, đi nở tổ hiện trường không có cách nào chỉ có thể thỏa hiệp. Bất quá hắn cũng nghĩ đến biện pháp. Chỉ cần đem đồ vật làm tốt giao cho Tam gia thôn một cái thân thích trong tay, để cho cái này thân thích đem cúc áo nộp lên, một cái cúc áo chẳng phải cũng có thể cầm 3 phần sao. Nào hắn chuyển rất nhanh, cảm giác chủ ý của mình hảo. Trần Quang Minh tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Vốn là thu một cái cúc áo giá cả chính là 3 phần tiền, ước định cẩn thận. Nhưng Đinh gia thôn thật muốn làm như vậy, chẳng khác nào đem cúc áo đưa đến thân bằng trong tay, thân bằng rồi trực tiếp đưa tới, có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Song Phương đã nói sau, bầu không khí cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Trần Quang Minh lúc này liền để Đinh thôn trưởng cầm chút ra phế liệu bọc về đi làm cúc áo, sau khi làm xong chỉ cần cầm về cho hắn, hắn tự nhiên sẽ thu. Đinh thôn trưởng sớm hơn bao khỏa đi. Chỉ là một hồi, nhận được tin Trần thôn trưởng liền đến. Bây giờ Trần Quang Minh ở trong thôn địa vị không người quá trọng yếu, mặc dù không biết Đinh thôn trưởng tìm Trần Quang Minh chuyện gì, hắn liền không nhịn được lo lắng. Không có việc lớn gì. Trần Quang Minh liền đem sự tình nói một lần. Không tệ, giao cho tập thể là được rồi. Trần thôn trưởng tán thưởng gật đầu. Đúng, đường đỏ đã làm được một nhóm. Hắn mở miệng nói. Trần Quang Minh tinh thần tỉnh táo, đi qua xem xét. Đường đỏ vẫn là tại trước đây cái kia đường đỏ tác phường tiến hành. Cổ pháp chế biến đường đỏ mặc dù tốn thời gian một chút, nhưng chất lượng không lời nói. Có năm ngoái kinh nghiệm, năm nay tốc độ cũng sắp rất nhiều. Trần phụ bây giờ cũng là xưởng quản lý. Trần Quang Minh đến sau, trực tiếp đi xem đường đỏ. Sau đó, hắn cầm một chút đường đỏ, dự định ngày mai đi trên trấn tìm Thái Đầu Ca, trực tiếp hỏi hỏi Thái Đầu Ca có thu hay không những thứ này đường đỏ. Ngày thứ 2 thời điểm, hắn trực tiếp ngồi máy kéo xuất phát. Những ngày này, hai chiếc máy kéo vẫn là đang giúp Thái Đầu Ca kéo hàng. Bất quá cái này chắc chắn không có cách nào lại bền bỉ. Một tháng này, xuống không ít mưa, thủy vị tăng lên không thiếu. Đợi đến đường thủy có thể tiếp tục thông tàu thuyền, đến lúc đó Hồ Tứ gia nhất định sẽ lại an bài đường thủy. Chỉ cần đem đồ vật kéo đến bay mây bờ sông bên cạnh đố bến tàu là được. Loại tình huống này, Thái Đầu Ca thủ ở dưới 3 chiếc máy kéo liền đầy đủ sử dụng, hoàn toàn không cần đến bọn hắn nơi này 2 chiếc máy kéo. Đến lúc đó những thứ này máy kéo lại muốn an bài khác. Quang Minh a. Nhìn thấy Trần Quang Minh, Thái Đầu Ca mặt mũi tràn đầy là cười. Bây giờ hẳn là còn chưa tới tiễn đưa chiếu trúc thời gian a. Trần Quang Minh liền trực tiếp nói rõ ý đồ đến, hỏi thăm Thái Đầu Ca có thể hay không đặt trước thôn xóm bọn họ đường đỏ. Đây là các ngươi thôn tự mình làm. Thái Đầu Ca kinh nghi nói. Tại mã tự trên trấn xung quanh, liền có không ít làm cổ pháp đường đỏ tác phường. Mà bây giờ tại trong thôn, vậy mà cũng có người làm đường đỏ. Đi, ta xem trước một chút chất lượng. Thái Đầu Ca đạo. Sau đó, hắn tại Trần Quang Minh dẫn đường tiếp nhìn đường đỏ. Những thứ này đường đỏ chất lượng quả thật không tệ. Thái Đầu Ca nghiệm xong hàng sau, mở miệng nói. Cái này đường đỏ, ta đi hỏi một chút như thế nào thu. Thái Đầu Ca đạo. Trần Quang Minh gật đầu. Hắn mặc dù biết đường đỏ giá cả sẽ trướng, nhưng cũng không biết bây giờ giá cả. Một lát sau, Thái Đầu Ca trở về, nói. Ta bên này chỉ có thể cho ngươi 3 mao ngày mồng 1 tháng 5 cân. Mới 3 mao ngày mồng 1 tháng 5 cân. Trần Quang Minh khẽ giật mình. Đúng vậy a. Lúc năm ngoái, phía sau đường đỏ thế nhưng là nghĩ bán đều không bán được. Trên thị trường mới ra đến 3 mao, ta chỗ này có thể cho đến 3 mao 5 đã không thấp. Thái Đầu Ca giải thích. Trần Quang Minh nghe khẽ gật đầu. Xem ra bây giờ thị trường còn không có từ năm trước hàng đế khôi phục lại. Tất cả mọi người sợ đường đỏ bán đấu giá không đi ra, báo giá cả cũng không dám quá cao, rất sợ đập trong tay. Thái Đầu Ca báo giá cả chính xác không thấp. Nếu như là tại năm ngoái hàng đế đoạn thời gian kia, tuyệt đối có rất nhiều người đứng xếp hàng mua bán. Nhưng mà Trần Quang Minh chính xác biết, bây giờ cái giá này cũng quá thấp. Tiếp theo đường đỏ giá cả chỉ có thể càng ngày càng cao. Trần Quang Minh kể từ sẽ không bây giờ liền bán đường đỏ, mà là dự định chờ một chút. Thái Đầu Ca cũng nói cái giá này quá thấp, coi như bán cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Không chỉ là Trần Quang Minh không kiếm được tiền, hắn đi phí chuyên chở sau kiếm được cũng rất ít. Ta tiếp theo giúp ngươi lưu ý lấy, nếu như đường đỏ tăng giá, ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Thái Đầu Ca đạo. Trần Quang Minh nghe gật đầu nói tạ. Sau đó thời gian, hắn cũng tại trên trấn đi dạo một chút. Trên trấn cung tiêu xã vẫn còn là 5 mao tiền một cân thu, nhưng cũng là hạn hàng ngạch. Cắt bỏ thì vẫn là thuộc về trong kế hoạch hàng hóa, giá cả cũng sẽ không như thế nào biến động. Mà trên thị trường giá cả biến động liền muốn kịch liệt nhiều. Hắn lại đi thị trường tự do nhìn một chút. Ở đây thu đường đỏ giá cả đồng dạng là bán 3 mao tiền, Thái Đầu Ca bên kia chính xác còn cao 5 phần tiền. Rõ ràng bây giờ giá cả vẫn là nhận lấy năm ngoái đường đỏ hàng đế ảnh hưởng. Nhưng coi như thế, vẫn có không thiếu đã làm ra đường đỏ thôn dân đang lén lén bán đường đỏ. Chương 179, điên cuồng ôm hàng, 6000 chữ, 1, chương 179, điên cuồng ôm hàng, 6000 chữ, 1, Trần Quang Minh trở lại trong thôn liền đi tìm thôn trưởng. Như thế nào? Thôn trưởng lập tức không kịp chờ đợi dò hỏi. Trần Quang Minh suy tư một chút, hắn cũng không xác định thôn trưởng nghĩ như thế nào. Cung tiêu xã giá cả vẫn là 5 mao thu, nhưng mà thị trường tự do bên kia vẫn là 3 mao thu, có chút thậm chí chỉ xuất đến 2 mao. Hắn liền đem chính mình nghe được nói một lần. Trần thôn trưởng nghe sắc mặt có chút không tốt. Bây giờ cung tiêu xã thu đường đỏ giá cả vẫn là 5 mao tiền, vẫn là cùng năm ngoái giá cả một dạng, nhưng thị trường tự do giá cả cũng quá thấp. Mà tại cung tiêu xã, mỗi cái đội xã hạng ngạch là có hạn, cũng không phải tất cả đường đỏ cung tiêu xã đều biết thu, cho nên đại bộ phận đường đỏ chắc chắn theo thị trường tự do tới, cũng chính là 3 mao tiền một cân, cái giá này trong thôn có thể kiếm vẫn là rất ít. Đặc biệt là bây giờ trong thôn đại bộ phận đều đi làm người bán hàng rong cùng tiến tác phượng, bọn hắn thu cây mía cũng là kêu thôn bên cạnh người tới thu. Chi phí biến cao, nhưng vẫn là bán không bên trên giá cả. Cái này khiến hắn đã nghĩ tới năm ngoái. Đang bán xong hạng ngạch đường đỏ bên ngoài, nhiều hơn đại lượng đường đỏ. Trong thôn đường đỏ giá cả năm ngoái là vừa giảm lại rơi nữa, cuối cùng đều hạ xuống một mao tiền, vẫn là bán không được. May mắn Trần Quang Minh bán mất phần lớn đường đỏ. Còn lại những cái kia đường đỏ, dựa vào trong thôn người bán hàng rong nhóm, mới một chút bán đi, cho nên năm nay trong thôn liền bắt đầu sớm một chút bán đường đỏ. Bọn hắn dự định trước tiên không chiếm dụng cung tiêu xã hàng ngạch, đem đường đỏ giao cho Trần Quang Minh đi xử lý. Dạng này thôn tại giai đoạn trước liền có thể trước tiên thông qua Trần Quang Minh bán một đợt. Chờ đến lúc về sau đường đỏ không tốt bán, cũng có thể đi cung tiêu xã bán, liền không sợ hàng đế, chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ đến đường đỏ vẫn là bán thấp như vậy. Trần Phụ ở một bên nghe xong lại cảm giác cái giá tiền này có thể tiếp nhận. Năm ngoái chính hắn chế ra đường đỏ, kỳ thực trên thị trường cũng bán cái giá tiền này. Khi đó cũng là Quang Minh nói giá cả thấp. Sau đó bọn hắn liền đi làm người bán hàng rong, dùng lông gà đổi đường, lại đem lông gà bán ra, ngạnh sinh sinh đem đường đỏ giá cả nhắc tới một khối tiền một cân. Hắn lúc đó đều sợ ngây người, hoàn toàn không biết vốn là còn có thể kiếm tiền như vậy. Về sau, Quang Minh cũng chính xác dựa vào phương pháp này kiếm lời không thiếu tiền. Những thứ này trước tiên không đề cập tới, hắn liền đem lúc đó đường đỏ giá cả cùng thôn trưởng nói một lần. Mặc dù là vì trong thôn làm việc, hắn cũng không muốn Trần Quang Minh ăn thiệt thòi. Quang Minh, ngươi có hay không phương pháp lại đem giá cả nói lại? Có cán bộ đạo. Bọn hắn đều đã nghĩ đến Trần Quang Minh năm ngoái những cái kia phương pháp, đối với cái này ôm lấy nhất định chờ mong. Trần Quang Minh liền trầm mặc không nói lời nào, nghĩ một hồi, hắn mới nói, thu đường đỏ giá cả trên thị trường liền hai cái. Một cái là đi theo thị trường tự do đi. Một cái khác chính là đi theo cung tiêu xạ giá cả đi. Nghe được hắn lời nói, đại gia toàn bộ đều gật đầu một cái, đây chính là giá cả đường sắt đôi chế. Trần Quang Minh thấy mọi người đều nghe tiếng bảo, liền tiếp tục nói, cho nên đến cùng đi theo cái nào đi, vẫn là trong thôn quyết định. Nếu như dựa theo cung tiêu xạ đi, bây giờ bán 5 mao, về sau cũng đều theo 5 mao tính toán. Một con đường khác cũng giống vậy, nếu như dựa theo thị trường tự do đi, nếu như thị trường tự do tăng giá cũng tăng theo, đi theo ngã cũng giống vậy. Trần Quang Minh trực tiếp đem sự tình nói rõ ràng. Thôn trưởng cùng các cán bộ nghe xong liền đều rơi vào trầm mặc. Nếu như ngay bây giờ mà nói, chắc chắn là theo chân cung tiêu xã giá cả đi có lời. Bất quá, cung tiêu xã giá cả quyết định sau trên cơ bản cũng sẽ không như thế nào đổi, về sau đều biết theo cái giá tiền này tới. Cái giá tiền này có chỗ tốt, chính là gặp phải hàng đế thời điểm, cũng có thể dựa theo 5 mao tiền một cân đem đường đỏ cho bán đi. Giống như là năm ngoái, một cân đường đỏ đều hạ xuống 1 mao tiền, nhưng mà cung tiêu xã vẫn là 5 mao thu. Nhưng nếu như là dựa theo năm trước giá cả, đường đỏ giá cả đều tăng tới một khối, vẫn là theo 5 mao tính toán liền thiệt thòi. Cái này bọn hắn nhất định phải chọn lựa. Không có khả năng chỗ tốt gì đều để trong thôn chiếm, đem phong hiểm đều lưu cho Trần Quang Minh. Thôn trưởng cùng các cán bộ liền nói thầm một hồi. Rất nhiều cán bộ cũng là tư tưởng cũ, hay là muốn giảng một cái ổn định. Cuối cùng việc này tự nhiên muốn mở đại hội mới có thể quyết định, Trần Quang Minh cũng làm cho đại gia trước tiên không cần phải gấp, chờ quyết định sau lại nói với hắn liền thành. Sau đó, hắn cùng Trần Phụ cùng rời đi. Quang Minh, cái này bán đường đỏ còn có thể kiếm tiền sao? Trần Phụ nhịn không được hỏi thăm. Trần Quang Minh lòng tin tràn đầy nói, yên tâm đi, nhất định có thể kiếm tiền. Hắn đã nghĩ tới một đời trước. Năm thứ nhất thời điểm, trong thôn đường đỏ gặp hàng đế, năm thứ hai, đường đỏ tác phường liền ngừng làm việc. Nhưng người nào biết một năm này đường đỏ giá cả lại nên đón tăng gọn. Một cân đường đỏ cuối cùng đều bán được 2 khối tiền. Cái giá tiền này cũng là cung tiêu xã giá cả gấp 4. Khi đó toàn bộ trong thôn đều đang ai thán, Trần Quang Minh ký ức khắc sâu. Hắn cảm giác mình có thể trước hết nghĩ giá thấp độn một chút đường đỏ, tiếp đó tại đường đỏ tăng giá sau đó lại bán ra ngoài, tuyệt đối có thể lập tức kiếm đầy bồn đầy bát. Sau khi về đến nhà, Trần Quang Minh liền đem kế hoạch cùng con dâu nói. Giá thấp thu ra cao bán, tại về sau là thường thấy nhất kiếm tiền phương pháp. Nhưng mà tại bây giờ, bị bắt được chính là một cái đầu cơ trục lợi. Bất quá chỉ cần làm bí mật một chút, ngược lại sẽ không có người nào tra. Mà ra ban thời điểm, hắn là trực tiếp vận cho Thái Đầu Ca, hơn nữa tự sản tự dùng chứng minh những thứ này cũng đều có, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Ngươi cảm giác tài giỏi liền đi làm đi, ta chắc chắn ủng hộ ngươi. Lâm Vũ Khê cười nói. Trần Quang Minh mắt nhìn giúp đỡ chính mình con dâu, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Trong khoảng thời gian này, Lâm Vũ Khê sắc mặt đều mượt mà rất nhiều. Hai tử cũng qua lâu rồi kỳ nguy hiểm, khoảng cách xuất sinh cũng không xa. Hết thảy tất cả đều tại hướng về phương hướng tốt phát triển. Mà hắn bây giờ cần phải làm là kiếm tiền, kiếm lời rất nhiều tiền. Ngoại trừ để cho con dâu cùng người trong nhà được sống cuộc sống tốt, trọng yếu nhất vẫn là để phòng tại chưa xảy ra, coi như các nàng còn như tiền thế một dạng bệnh, hắn cũng có năng lực đem các nàng đưa đến bệnh viện tốt nhất đi trị liệu, sẽ không giống kiếp trước như vậy bất lực. Ngày thứ hai, Trần Quang Minh bắt đầu chuẩn bị lên thu đường đỏ chuẩn bị. Trong đó điểm trọng yếu nhất dĩ nhiên chính là đường đỏ chứa đựng. Muốn đợi đến đường đỏ tăng giá, còn cần một đoạn thời gian lắng đọng. Hắn tính toán đi mua một chút chậu chứa nước, dùng để chở đường đỏ phù hợp. Muốn mua chậu chứa nước, hắn thứ nhất liền nghĩ đến nông thôn Bát Diêu thôn. Bát Diêu thôn từ rất sớm thời gian bắt đầu chính là làm gốm sứ khí vật, 10 dặm 8 hương rất nhiều chén dĩa cùng chậu chứa nước chờ cũng là đi Bát Diêu thôn mua. Trần Quang Minh kỳ thực cũng nghĩ qua bán chén dĩa, nhưng là bây giờ lộ thật sự quá kém, chén dĩa lại dễ dàng nát. Muốn dùng máy kéo kéo xong toàn bộ không có khả năng, muốn bán chén dĩa cũng chỉ có thể người bán hàng rong chọn đi bán, nhưng mà cái đồ chơi này quá nặng, người bán hàng rong đều rất dễ dàng đánh nát. Cho nên hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Trong lòng của hắn suy nghĩ, liền kêu lên Trần Phụ cùng đại ca cùng đi. Quang Minh, ngươi muốn mua bạc nước làm cái gì? Trần Quang Niên nghi hoặc. Trần Phụ ngược lại là bỗng nhiên nghĩ tới một cái, ngươi là muốn cất rượu. Trần Quang Minh nghe cười lắc đầu, ta là dự định mua được trang đường đỏ. Đường đỏ? Trong nhà của chúng ta không phải có hai cái bạc nước. Trần Phụ hoàn toàn không có hướng tới Trần Quang Minh muốn thu đường đỏ ra bán ý nghĩ. Bây giờ đường đỏ giá cả quá thấp, ta dự định trước tiên đem trong thôn thu đường đỏ tồn, đồng giá cả lại cao hơn chút bán. Trần Quang Minh đơn giản đạo. Hắn chưa hề nói chính mình còn nghĩ đi bên ngoài thu đường đỏ sự tình. Loại chuyện này vẫn là càng ít người biết càng tốt. Ngươi thật sự dự định 5 mao nhất cân đường đỏ, thu tồn a? Đại ca lấy làm kinh hãi. Hắn thấy, cái này phong hiểm quá lớn. Nếu như năm nay đường đỏ đi tỉnh còn cùng năm ngoái một dạng, tuyệt đối phải bồi thường chết. Trần Quang Minh nhưng là rất bình tĩnh. Ngoại trừ biết tương lai đường đỏ chắc chắn tăng giá, hắn còn có thể tiếp tục để cho người bán hàng rong chọn đường đỏ đi bán, coi như một cân chỉ là kiếm lời một mao, đều có thể kiếm lời không thiếu. Nghe xong giải thích của hắn, đại ca mới hơi bình tĩnh một chút. Trần Phụ nhưng là từ đầu tới đuôi đều không nói cái gì, hắn bây giờ đã tin tưởng 100% Trần Quang Minh. Cùng nhau đi tới như vậy, chỉ cần con út muốn làm, liền không có bất thành. Hôm nay máy kéo bị Dư Bình cùng còn lại sao mở ra, ba người cũng là cưỡi xe đạp đi qua, dù sao thì là có máy kéo cũng vẫn không được bắt nước. Muốn bắt nước, vẫn là phải có kinh nghiệm lão sư phó lựa đi ra. Bát Diêu thôn ở vào vài tòa núi vờn quanh ở giữa, từ phía trên nhìn xuống liền tương tự một cái bát, người nơi này đời đời cũng là lấy làm gốm sứ mà sống. Lần này là Trần Phụ đầu lĩnh, mang đi nhận biết đảo tử tượng trong nhà. Bản thân Trần Phụ trước đó chính là thợ hồ, hai người có tiếp xúc. Trong thôn bạc nước cùng chén dĩa cũng đều là tìm cái này đảo tử tượng mua. Trần Quang Minh tới sau đã nói muốn mua bạc nước, hơn nữa số lượng còn rất nhiều, để cho đảo tử tượng đều kinh ngạc một chút. Hắn làm gốm sứ khí thời gian lâu như vậy, rất ít gặp phải khách hàng như vậy. Ngươi nhất định phải mua nhiều như vậy. Đảo tử tượng lần nữa xác nhận. Trần Quang Minh gật gật đầu, hắn tạm thời trước tiên muốn 10 cái bạc nước. Một cái bạc nước là 10 đồng tiền, 10 cái chính là 100 khối. Đào Tử Tượng báo giá. Cái giá tiền này không cao, người trong thôn mua cũng đều là cái giá này. Trần Quang Minh trực tiếp đáp ứng, bất quá hắn yêu cầu giao hàng đến nhà. Đào Tử Tượng thấy hắn mua nhiều, liền trực tiếp miễn đi vận bạc nước phí tổn. Song phương đã nói đều rất cao hứng. Trần Quang Minh còn ở nơi này mua một bộ chén dĩa, lại dùng 10 đồng tiền. Đem hết thể đều xử lý tốt sau, Trần Quang Minh trước hết rời đi. Trong nhà còn có hai cái trống không bạc nước có thể dùng, tạm thời trước tiên không đổi. Chờ bọn hắn sau khi trở về, trong thôn liền mở ra đại hội. Lúc ngày trước, có loại này náo nhiệt sự tình, chắc chắn người cả nhà đều biết đi qua nhìn náo nhiệt, dù là mỗi một nhà cũng đã phái đại biểu đi qua. Nhưng mà lần này, số đông trong nhà đều phải kiếm tiền, liền đều chỉ phái một cái đại biểu tới, Trần gia đi tự nhiên vẫn là Trần Phụ. Trần Quang Minh liền không có đi. Hắn còn muốn chuẩn bị một chút kín gió đồ vật. Không bao lâu, Trần Phụ trở về, để cho hắn đi một chuyến tập thể cao ốc văn phòng. Đại hội thảo luận sau, bọn hắn vẫn là tuyển cố định theo 5 mao tiền một cân tính toán. Trần Quang Minh đối với cái này đã sớm có đoán trước. Đi, liền theo thôn trưởng nói xử lý. Hắn phối hợp nói. Tốt tốt tốt, vậy chúng ta ký hợp đồng. Thôn trưởng cười không ngậm mồm vào được. Song phương liền bắt đầu viết hợp đồng. Ngoại trừ ước định cố định theo 5 mao tiền thu, bọn hắn còn ước định trong thôn đường đỏ cũng chỉ có thể bán cho Trần Quang Minh, không thể lại xuất thụ cho người khác. Trong này tự nhiên là bao gồm trong thôn người bán hàng rong nhóm. Mặc dù thôn dân người bán hàng rong nhóm đã càng ngày càng nhiều, nhưng mà Trần Quang Minh lại là cảm nhận được tới lấy hàng người bán hàng rong số lượng đang giảm bớt. Những hàng này lang nhóm hiển nhiên là tại địa phương khác tìm được nhập hàng con đường, nếu như giá cả cùng chất lượng thích hợp, bọn hắn tự nhiên là vui mừng ở bên ngoài mua. Trần Quang Minh coi như phát hiện, cũng không khả năng đi ngăn cản. Cho nên hắn cùng thôn trưởng đề điểm này, chính là vì phòng ngừa điểm này. Ký hợp đồng, song phương đều cao hứng. Trần Quang Minh cũng là tại chỗ liền đem đường đỏ đều thu. Dòng giá 100 cân đường đỏ, 5 mao nhất cân đều phải cầm 50 khối đi ra. Cũng chính là Trần Quang Minh nội tình dạy phía dưới, đơn giản liền lấy ra tiền. Hắn đem những thứ này đường đỏ đều chọn sau khi trở về, bỏ vào trong bạc tổ chữ. Tiếp theo trong thôn có bao nhiêu đường đỏ, hắn liền thu bao nhiêu. Đặc biệt đáng nhắc tới chính là, Linh Gia thôn tiểu tử nhóm đã làm xong cây mía thu hoạch, lúc này cây mía đều chất đống tại đường đỏ tác phường bên ngoài trong phòng. Sau đó, Đinh thôn trưởng thì tới lấy chế tác bằng da cúc áo tài liệu. Mặc dù đường đỏ tác phường bên này vẫn là không ngừng cần trước tiên ứng ra tài chính, nhưng cái khác địa phương thu bảo, còn có thể không ngừng đem sổ sách cho Bình. Chờ bên này chuẩn bị sẵn sàng sau đó, Trần Quang Minh gọi tới Dư Bình cùng còn lại sao hai huynh đệ, đem tiến đưa cúc áo tài liệu cùng thu bằng da cúc áo nhiệm vụ giao cho hai người. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là thu đường đỏ. Hai huynh đệ cũng là Trần Quang Minh tuyệt đối người sùng bái, Trần Quang Minh nói cái gì, bọn hắn đều lựa chọn tin tưởng, đều cam đoan sẽ thu nhiều chút đường đỏ trở về. Trần Quang Minh liền để hai huynh đệ đi thôn dân nơi đó thu. Hắn cho hai huynh đệ báo giá tiền là tứ mao. Hắn tưởng tượng nhất định sẽ có thôn dân sẽ bán ra nhà mình đường đỏ, mà chính hắn nhưng là đi chấn trên những cái kia đường đỏ tác phường. Những cái này mới là đại đan. Bây giờ đường đỏ tác phường đã lục tục ngo ngoe đều xây. Trần Quang Minh trực tiếp tới cửa nói, hắn cho giá cả cũng là 4 mao nhất cân so sánh với từ thị trường cao. Đối với những thứ này đường đỏ tác phường tới nói, hạ ngạch chính là vấn đề lớn nhất. Bọn hắn nhiều hơn đường đỏ rất nhiều, vốn là cũng là muốn tìm chúng ở giữa thương bán ra, bây giờ Trần Quang Minh đều tìm tới một tới, bọn hắn tự nhiên cũng biết đánh giá. Chương 179, điên cuồng ôm hàng, 6000 chữ, 2, chương 179, điên cuồng ôm hàng, 6000 chữ, 2, bây giờ thị trường tự do đường đỏ giá cả mới 3 mao, mà Trần Quang Minh 4 mao nhất cân giá cả đã tốt vô cùng. Một chút đường đỏ tác phường liền động tâm. Khoảng chừng khoảng 1000 cân đường đỏ đều bị hắn ra mua. Nơi này có ước chừng 1000 cân đường đỏ, một cân tứ mao đều có thể bán đi 400. Trần Quang Minh hôm sau lái máy kéo tới kéo hàng. Sau đó hắn tại chỗ liền thanh toán 400 khối tiền, chính thức đạt tới khoản giao dịch này. Chờ hắn đem một xe đường đỏ kéo trở về thời điểm đã là buổi tối, trời tối tình huống phía dưới các thôn dân cũng không có trông thấy đầy xe đường đỏ. Ngoan thiên, nhiều đường đỏ như vậy. Trần Mẫu đi ra thấy được, phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục. Đây chính là ước chừng 1000 cân đường đỏ, có thể trang bị đầy đủ 5 cái bạc nước. May mắn, bên kia vạc đã lục tục ngoe đưa tới. Đại gia mau lại đây hỗ trợ. Trần Phụ nói. Sau đó, trong nhà đám người liền cùng một chỗ đem trên máy kéo cái sọt trọn đến trong phòng đi, đem bên trong đường đỏ đổ đến trong bãi. Đại gia bận làm việc một hồi mới hoàn thành. Trần Quang Minh lúc này mới thở phào, cuối cùng ăn một miếng nóng hổi. Dư Bình cùng còn lại sao hai huynh đệ lúc này cũng nói lên hôm nay tiện đưa bằng ra cúc áo cùng đi thu đường đỏ sự tình. Đón lấy cúc áo công tác không thiếu, mỗi nhà cầm bao nhiêu hàng hắn đều ghi tạc trên nổ tẹp bụng, mặc dù chưa giống như là cổ bò, nhưng tóm lại đều nhớ rõ ràng. Sau đó là đường đỏ, lục tục ngo ngoe cùng thu trên 100 cân. Bọn hắn trả giá cũng là 4 mao tiền, so cung tiêu xã giá cả thấp một mao, nhưng mà so sánh với từ thị trường lại lớp 10 mao tiền, còn bất đi bọn hắn lộ phí. Các thôn dân trong nhà làm đường đỏ, tự nhiên đều nghe qua đường đỏ giá cả. Bình thường bọn hắn muốn đem đường đỏ bán được cung tiêu xã còn không có dễ dàng như vậy, bởi vậy giá cả trên cơ bản cũng là dựa theo thị trường tự do giá cả bán. Bây giờ, Dư Bình cùng còn lại sao cho giá cả, so sánh với từ thị trường còn cao. Không có quá nhiều do dự, thôn dân liền trực tiếp bán trong nhà đường đỏ, bọn hắn vẫn chỉ là chọn lấy một số nhỏ trở về, những thứ khác muốn lái máy kéo đi kéo. Trong thôn thì càng không cần nói, mặc dù bọn hắn có thể bán được cung tiêu xã đi, nhưng mà cung tiêu xã là có hạn ngạch yêu cầu, có thể bán cho cung tiêu xã chỉ là số ít. 4 mao nhất cân giá cả, bọn hắn cũng rất dễ dàng đón nhận. Những thứ này trong thôn dù sao không có cùng Tam gia thôn một dạng ký về sau đều theo 5 mao tiền bán hợp đồng, hắn tự nhiên cũng sẽ không cho ra 5 mao tiền giá cao. Hôm nay khổ cực, ngày mai thời điểm, các ngươi liền lái máy kéo đi kéo hàng a. Trần Quang Minh cười nói, hắn máy kéo bây giờ cùng Thái Đầu Ca đi lấy hàng ít thời gian rất nhiều, số đông thời gian vẫn là mình dùng. Hảo, hai huynh đệ cùng một chỗ đáp ứng, chỉ cần có thể kéo trở về 1 cân đường đỏ, bọn hắn liền có thể kiếm lời 5 phần tiền. Nếu như có thể kéo trở về hơn 1000 cân đường đỏ, liền có thể kiếm lời 50 đồng tiền. Hai huynh đệ phân một chút mỗi người đều có thể kiếm lời 25 khối. Cái giá tiền này cũng không ít, hai huynh đệ đều tràn đầy động lực. Đợi đến ngày thứ hai, bọn hắn sớm lái máy kéo đi ra. Trần Quang Minh nhưng là tiếp tục tìm nguồn cung cấp. Trần Phụ cùng đại ca nhưng là đi đường đỏ tác phường hỗ trợ. Lần này làm ra đường đỏ có Trần Quang Minh vững tâm, liền xem như muốn nhiều trả giá một bút để cho sát vách thôn nhân thu hoạch cây mía phí tổn, nhưng mà chia tiền người cũng thiếu, kiếm tuyệt đối so với năm ngoái nhiều hơn nhiều, tuyệt đối có thể kiếm một món hời. Thời gian liền một chút đi qua. 10 dặm 8 hương bằng ra cúc áo trước tiên bước vào quỹ đạo. Bây giờ không chỉ là Tam gia thôn, Đinh gia thôn rất nhiều các thôn dân cũng đều tới bắt ra phế liệu bao đi làm bằng da cúc áo, mỗi ngày chế tác số lượng cực lớn. Bất quá, Trần Quang Minh đã cùng Hồ Thanh Sơn liền bằng da cúc áo đã đặt thành giao dịch, mỗi lần đi qua thời điểm ngoại trừ tiễn đưa thợ may, hắn còn có thể tiễn đưa số lớn bằng da cúc áo đi qua, để cho Hồ Thanh Sơn bán được bay vân giang đối diện trong huyện thành. Không tính quần áo những thứ này, chỉ là bằng da cúc áo, một cái cúc áo mặc dù chỉ có thể kiếm lời 2 phần tiền, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Mỗi ngày đều có 2000 cái tả hữu cúc áo bị chế tác được. Bộ phận tiền này tính một chút, hắn mỗi ngày đều có thể kiếm lời 40 đồng tiền. Chỉ là bộ phận tiền đều đầy đủ hắn kiếm tiền, lại càng không cần phải nói thợ may. Tiếp đó còn có chiếu trúc, hắn cũng vẫn luôn đang bán. Bất quá theo thời tiết trở nên lạnh, hàng tre trúc tay nghề cũng không quá thích hợp làm. Chờ bán xong một lớp này cũng không xê xích gì nhiều. Chờ có thời gian rảnh, Trần Quang Minh lại đi một chuyến thế nước ra lồng thị trường. Bây giờ bằng da cúc áo số lượng tăng vọt, cần càng nhiều da phế liệu bao, hắn chỉ có thể lại tiếp tục nhiều chạy mấy chuyến, kéo trở về thật nhiều phế liệu. May mắn, trên nửa đường có Triệu Thượng Phong hỗ trợ. Một số đông người đem những thứ này ra phế liệu chọn lấy trở về. Những thứ này phế liệu tự nhiên là ưu tiên Tam gia thôn thôn dân. Chỉ có nhiều hơn mới có thể được đưa đến ngoại thôn thôn dân trong tay. Tiếp theo thời gian còn xuống một đoạn thời gian mưa, bay mây nước sông vị cũng bắt đầu dâng lên, vận tải đường thủy lần nữa khôi phục, không cần lại mở lấy máy kéo đi giao hàng. Ai, này liền kết thúc a. Lâm Hiểu có chút đáng tiếc. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn chỉ là dựa vào đưa hàng, mỗi ngày đều có thể kiếm lời không thiếu. Bây giờ khôi phục vận tải đường thủy, chỉ cần đem đồ vật kéo đến bờ sông là được rồi. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không biết làm như thế nào dùng máy kéo kiếm tiền, chỉ có thể cùng Trần Quang Minh thương lượng một chút, lại tìm một con đường đi ra. Vận tải đường thủy bắt đầu sao? Trần Quang Minh ánh mắt chớp lên. Với hắn mà nói, đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Theo vận tải đường thủy khôi phục, Hồ Tứ gia cùng Hồ Thanh Sơn nhất định sẽ đến bên này. Hắn tiến đưa lên hàng tới, chắc chắn thoải mái hơn. Trừ cái đó ra, theo vận tải đường thủy bắt đầu, rất nhiều hàng hóa đều sẽ bị chuyên trở ra ngoài. Ở trong đó liền bao gồm đường đỏ. Hắn đánh giá một chút, đường đỏ giá cả cũng là thời điểm tăng. Hơn nữa một thế này, còn có hắn đang không ngừng đột đường đỏ, cái kia đường đỏ ở trên thị trường chắc chắn càng khan hiếm, giá cả thậm chí có thể sẽ vượt qua kiếp trước lúc này. Vậy ngươi liền cùng một chỗ giúp ta kéo đường đỏ a. Trần Quang Minh nói, bây giờ trên tay hắn đã có 2 vạn cân đường đỏ, liên thành phẩm hắn đều đã thả 8.000 khối tiền đi vào, xem như gần một nửa tài sản bỏ vào. Trang đường đỏ vạc nước đều có chừng 100 cái, nhiều như vậy vạc nước, cơ hồ đã đem láo trạch bên kia viện phòng lấp đầy. Nhưng hắn cảm giác còn chưa đủ, thừa dịp đường đỏ giá cả còn không có hoàn toàn tăng lên, hắn còn muốn đồn một chút. Hảo, Lâm Hiểu mấy cái lập tức tới đây tinh thần. Tiếp theo 2 ngày thời gian, đại gia tiếp tục cố gắng thu đường đỏ. Những cái kia nói xong rồi đường đỏ tác phường cùng tập thể tác phường, chịu đường nông, chỉ cần đem đường đỏ làm được, liền sẽ trực tiếp bị hắn mua đi. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này thị trường tự do bên kia giá cả ba động cũng rất lớn, trong bất chi bất giác đã từ 3 mao đã tăng tới 4 mao nhất cân. Tại vận tải đường thủy khai thông sau, đường đỏ lại thêm một bước bắt đầu dẫn ra ngoài. Cái này khiến thị trường tự do giá cả lại tăng một đợt, đến giống như cung tiêu xã mỗi cân 5 mao tiền, Trần Quang Minh cũng chỉ có thể bị thúc ép tăng giá thu đường đỏ. Bất quá dẹp xong một lớp này, hắn liền ngừng. Dù sao bây giờ rất nhiều người đã dần dần lấy lại tinh thần. Đường đỏ năm nay xem bộ dáng là cũng không đủ cầu, giá cả nhất định sẽ được đi. Bây giờ chỉ cần chờ lấy thị trường tự do đường đỏ giá cả tiếp tục trướng là được. Từ 5 mao tiền tăng tới 1 khối tiền đường đỏ giá cả trướng đến nhanh chóng. Vậy mà thật sự lên giá. Nhận được tin tức sau, các phương biểu lộ khác nhau. Chính hắn người trong nhà cũng không cần nói, tất cả mọi người cao hứng cho hắn. Không hổ là Quang Minh A, lần này lại tính toán đúng. Trần Mẫu cười không ngậm mồm vào được. Đường đỏ giá cả đã tăng tới 1 khối tiền 2 vạn 2.000 cân đường đỏ toàn bộ đều bán đi, bỏ đi chi phí vậy mà có thể kiếm được 1 vạn 3.000 khối tiền. Đây chính là 1 vạn 3.000 khối tiền A. Chỉ là cho một con số, trong lòng của bọn hắn đều biết rung động run lên. Trực tiếp kiếm lời cái vạn nguyên nhà A. Thật không biết con út là thế nào lấy được. Trần Đại Ca trên mặt cũng lộ ra phục tùng biểu lộ. Yêu đệ tính toán thật sự quá chuẩn, không bội phục không được A. Lâm Vũ Khê mặt mũi tràn đầy cũng là nụ cười. Chỉ cần đem những cái kia đường đỏ bán đi, trên tay bọn họ cũng phải có 3 vạn. Ngày mai liền xuất hàng sao? Lâm Vũ Khê dò hỏi. Trần Quang Minh nghe nhíu lại lông mày suy tư. Một khối tiền một cân chính xác không ít, nhưng tiếp theo còn có thể trướng. Bất quá hắn bây giờ trong tay đường đỏ số lượng quả thật có chút nhiều lắm, tại bây giờ cái niên đại này tràn đầy đủ loại sự không chắc chắn. Chương 180, kiếm lời tê, 6000 chữ, 1, chương 180, kiếm lời tê, 6000 chữ, 1, tiếp theo mấy ngày. Đường đỏ giá cả cố định ở 1 khối tiền. Điều này cũng làm cho Trần Phụ cùng Trần Mẫu đều có chút ngồi không yên. Lâm Vũ Khê cũng nhắc lại, muốn hay không liền theo cái giá này đem đường đỏ bán. Ngay tại Trần Quang Minh thời điểm do dự, thôn trưởng tìm tới. Trong khoảng thời gian này nhìn xem đường đỏ giá cả một mực tại trướng, người trong thôn khẳng định có ý nghĩ. Dựa theo phía trước đã nói xong giá cả, Trần Quang Minh thu giá cả vẫn luôn là 5 mao tiền. Nhưng bây giờ phía ngoài giá cả đều tăng tới 1 khối, thôn dân nhất định sẽ có ý kiến. Trần Quang Minh tự nhiên cũng phát giác. Gặp thôn trưởng tìm tới cửa một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, trong lòng của hắn bất đắc dĩ. Chuyện này tóm lại là không thể mang xuống. Vốn là hắn vẫn đang làm chính là bị một chút lợi thôn dân, nhờ vào đó duy trì lấy quan hệ của song phương, để cho ích lợi của bọn hắn khóa lại cùng một chỗ. Cái này cũng là hắn làm sự tình có thể thuận lợi như vậy nguyên nhân chủ yếu. Nhưng liền xem như dạng này, hắn thu đường đỏ động tác đều rất cẩn thận, không muốn bị phát hiện, để tránh đến lúc đó quá mức bị người đỏ mắt. Bất quá, bây giờ rõ ràng phải lập tức giải quyết chuyện này. Vốn là song phương cũng là quan hệ hợp tác, nếu như hợp tác để cho một phương không thoải mái, vậy thì không cần thiết tiến hành. Hắn vốn là cũng không chỉ là vì kiếm tiền, có thể cả hai cùng có lợi tự nhiên là tốt nhất. Hắn nghĩ nghĩ, liền chủ động đề chuyện này, thôn trưởng, bây giờ đường đỏ giá cả đã tăng tới 1 khối, liền cung tiêu xã đều đem giá cả tăng lên đi. Cho nên ta muốn, chúng ta có phải hay không cũng muốn một lần nữa nói một chút hợp đồng. Nghe được Trần Quang Minh chủ động nhắc tới, thôn trưởng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Ai, ta tới cũng là muốn xách cái này. Phía trước rõ ràng nói xong rồi cố định theo 5 mao tiền, hợp đồng đều biết, theo lý thuyết ta không nên nhắc, nhưng là bây giờ đường đỏ giá cả chính xác quá cao. Thôn trưởng nói đến có chút xấu hổ, chỉ có thể nhắm mắt giảng. Ta lúc đầu cũng chỉ là suy nghĩ giúp trong thôn nhiều giải quyết một chút đường đỏ nguồn tiêu thụ, thuận tiện kiếm lời một chút tiền nhỏ, cũng không nghĩ tới đường đỏ giá cả sẽ cao như vậy. Trần Quang Minh cười nói, ngược lại là ta chiếm trong thôn tiện nghi. Không có không có. Thôn trưởng liên tục khoát tay. Hai người dắt lời nói, đều không nhắc tới đường đỏ giá cả nên bao nhiêu. Thôn trưởng, bây giờ trên thị trường đường đỏ giá tiền là 1 khối tiền 1 cân. Vậy chúng ta cũng quyết định 1 khối tiền 1 cân thu như thế nào? Vẫn là Trần Quang Minh mở miệng trước. Như là đã nghĩ kỹ nội bộ, không bằng trực tiếp nhường lối đến cùng. Trực tiếp theo bây giờ giá cả quyết định, các thôn dân chắc chắn không phản đối. Liên thôn trưởng đều ăn cả kinh. Hắn cũng không nghĩ đến, Trần Quang Minh sẽ trực tiếp định đến giá thị trường. Quang Minh, cái này giá là không phải cao. Thôn trưởng Trần chờ nói. Không có việc gì, liền theo cái giá này a. Ta vốn là thu trong thôn đường đỏ cũng không phải vì kiếm lời bao nhiêu tiền. Trần Quang Minh cười nói. Vậy được, liền theo cái giá này. Về sau liền đều theo 1 khối tính toán, nếu như xuống giá cũng biết đi theo hàng, tăng giá liền không tăng. Thôn trưởng liên tục cam đoan. Mặc dù hắn cũng không cảm giác đường đỏ giá cả còn có thể tiếp tục trướng, nhưng tóm lại là một cái thái độ. Trần Quang Minh cười gật đầu đáp ứng, xem ra tiếp theo còn có thể kiếm lời một đợt ta, hắn cũng là biết đường đỏ giá cả còn có thể trướng, mới chủ động nói ra. Trần Quang Minh nghe gật gật đầu. Thôn trưởng rất nhanh cáo từ đi tổ chức đại hội. Các cán bộ trước hết nghe đến tin tức này, toàn bộ đều thở phào, sau đó liền toàn bộ cũng khoe Trần Quang Minh rõ lý lẽ, vậy mà có thể chủ động nói ra tăng giá đến 1 khối tiền. lúc đó quyết định một cân dựa theo 5 mao giới cách thu, bọn hắn cũng nghĩ ổn định, hoàn toàn không nghĩ tới đường đỏ giá cả sẽ tăng nhiều như vậy. Nhưng mà giá tiền là bọn hắn quyết định, bọn hắn lại không muốn chủ động bội ước. Trần Quang Minh cử động coi như là cho bọn hắn một cái hạ bậc thang, để cho bọn hắn lại thiếu Trần Quang Minh một cái nhân tình. Mấy người các thôn dân sau khi biết, đều kích động. Trong nháy mắt sẽ không có người nói Trần Quang Minh lời ong tiếng ve, toàn bộ đều biến thành tán dương. Đối với cái giá tiền này, tất cả mọi người đều hài lòng. Người trong thôn cũng đều là nói về sau liền theo một khối tiền một cân coi là tốt. Mặc dù bây giờ giá cả đã tăng tới một khối, nhưng mà chắc chắn không thể bền bỉ, đều tại trên dưới một khối ba động đã nhiều ngày. Đặc biệt là dưới tình huống mỗi đường đỏ tác phường cũng là tăng giờ làm việc sản xuất. Đến lúc đó nếu như giá cả xuống đến một khối tiền trở xuống, ngược lại là bọn hắn chiếm tiện nghi. Trừ cái đó ra, Trần Quang Minh phải chịu trách nhiệm thu đường đỏ cùng bán đường đỏ, thừa đương rất lớn phong hiểm, còn mất đi trong thôn rất nhiều chuyện, ngược lại trong thôn thiếu ân tình. Trần Quang Minh bên này bàn luận tốt sau, liền đi tìm Thái Đầu Ca. Bây giờ trong xưởng đường đỏ số lượng nhiều lắm, đều có chút tồn không được. Hơn nữa, hắn cũng dự định trước tiên đem trong tay đường đỏ dụ được một nhóm, dễ giảm bớt phong hiểm. Hiện tại hắn đem người trong thôn ổn định, ở chỗ hắn nguyện ý nhường lợi, còn có giữa bọn hắn vốn là có lợi ích quan hệ, tất cả mọi người vui mừng nể mặt. Nhưng mà những người khác nhưng là khác rồi. Mặc dù hắn trong khoảng thời gian này thu đường đỏ động tác cần nấp, tăng thêm dư bình cùng còn lại sao là ngoại lai, mọi người cũng đều không biết là hắn tại thu đường đỏ. Nhưng bây giờ giá cả cao như vậy, những thôn dân này nhất định sẽ có rất nhiều người hối hận bán sớm, tiếp đó liền đặc biệt lưu ý tới chuyện này tới. Nếu như bị trong đó một hai cái thôn dân phát hiện không đối với tố cáo đứng lên, hắn chắc chắn liền phiền toái, cho nên bây giờ chính xác phải nhanh một chút đem trong tay đường đỏ rời tay. Mặc dù biết rất rõ ràng tiếp theo còn có thể chướng, nhưng hắn không muốn mạo hiểm. Giống như là ăn cá, chỉ cần ăn tối tươi đẹp ở giữa đoạn là được rồi, không có khả năng đầu đuôi đều nghĩ ăn hết, ngược lại có thể sẽ bị kẹt lại cổ họng. Vốn là mua lại giá cả liền thấp, đầy đủ hắn kiếm tiền. Đem những thứ này đường đỏ bán đi sau đó, hắn còn có thể tiếp tục từ trên thị trường thu đường đỏ, kiếm lại đợt tiếp theo. Hắn ở thành phố Tràng nhìn một vòng sau. Bây giờ trong chợ đường đỏ giá cả vẫn tại trên dưới một khối tiền ba đồng. Sau đó, hắn đã tìm được Thái Đầu Ca. Cái này thật sự bị ngươi đã kiếm được. Thái Đầu Ca nhịn không được cảm khái. Lần trước tới thương lượng thời điểm, trên thị trường thu đường đỏ giá cả mới 3 mao, hiện tại cũng tăng tới một khối. Ha ha, vận khí tốt, vận khí tốt. Phía trước giá cả chính xác quá thấp, ta là thực sự không nỡ lòng bỏ bán. Trần Quang Minh pha cho đạo. Thái Đầu Ca tự nhiên cũng biết Trần Quang Minh nói lời khách khí. Thời gian lâu như vậy, hắn đã sớm nhìn ra Trần Quang Minh tại bắt cơ hội bên trên có một tay. Nếu không, lục tục ngoe tăng giá thời điểm vì cái gì cũng không bán, đồng giá cả tăng tới cao điểm mới ra tay. Dựa theo phán đoán của hắn, trên thị trường ra giá thu mua một khối tiền chính xác không sai biệt lắm. Lúc năm ngoái, đường đỏ giá cả cao nhất thời điểm, thị trường tự do giá cả cũng liền phổ biến tám nhiều lông. Vậy ta ngày mai sẽ đưa đường đỏ tới, xác định là theo một khối thu, tiếp đó lại xuất mỗi cân 5 phần tiền trung gian phi a. Trần Quang Minh hỏi lần nữa. Đây là bọn hắn phía trước đã nói xong. Thái Đầu Ca nguyện ý cho mỗi cân 5 phần trung gian phí. Sau đó đem nhận hàng sự tình toàn bộ đều giao cho Trần Quang Minh tới làm. Điểm này Trần Quang Minh cũng giống như vậy. Dư Bình cùng còn lại sao hỗ trợ thu đường đỏ, hắn cũng tương tự cho trung gian phí. Thái Đầu Ca ở đây thu đường đỏ giá cả lại so với thị trường tự do cao 5 phần tiền. Dù sao hắn đây là đi bán buôn đại lượng xuất hàng, Thái Đầu Ca chuyển tay liền có thể kiếm lời rất nhiều, kiếm được tiền so với hắn còn muốn nhẹ nhõm không ít. Trừ cái đó ra, bọn hắn ở đây xem như đường đỏ khu sản xuất giá cả một mực tại trướng, những địa phương khác đường đỏ giá cả trướng đến chắc chắn càng nhiều. Chân thực, liền theo một khối 5 phần tiền. Nếu như thị trường tự do lên giá, ta cũng cho ngươi trướng. Thái Đầu Ca tỏ thái độ nói, có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời. Trần Quang Minh thật sự quá thông minh, lúc này chắc chắn là thành tín trí thượng. Đi, vậy thì làm như vậy. Trần Quang Minh yên tâm, lại cùng Thái Đầu Ca định rồi đưa hàng thời gian. Về đến nhà, Trần Phụ Trần Mẫu đều rất cao hứng hỏi tình huống. Trong khoảng thời gian gần đây nhìn xem đường đỏ giá cả dọc theo đường đi trướng, bọn hắn đều sướng đến phát rồi. Đồng thời cũng âm thầm nóng nội. Hắn không thể lập tức đem đường đỏ đều bán đi, rơi túi vì sao? Đặc biệt là tại thôn trưởng tìm tới cửa sau, bọn hắn cũng lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Không đợi, ngày mai liền xuất hàng. Trần Quang Minh cười nói. Nghe được hắn lời nói sau, Trần Phụ cùng Trần Mẫu toàn bộ đều đại đại thở dài một hơi. Cuối cùng có thể đem đường đỏ đều bán đi. Lâm Vũ Khê cũng cao hứng phi thường, thoáng một cái trong nhà lại có thể kiếm được tiền một số lớn. Đại ca cùng đại tẩu mặc dù có chút chua, chỉ là đi đi về về, một cân đường đỏ vậy mà liền có thể kiếm lời 5 mao tiền. Cái này thật sự đem bọn hắn cũng khiếp sợ đến. Nhưng bọn hắn trong lòng mặc dù ghen ghét, nhưng trên mặt vẫn là mang theo đủ cười. Trần Quang Minh có thể kiếm tiền, hoàn toàn là bởi vì có bản lĩnh, hoàn toàn là dựa vào chính mình năng lực kiếm được tiền. Lúc bắt đầu, Trần Quang Niên còn chất vấn qua, nhưng sự thật đều chứng minh Trần Quang Minh làm là đúng. Trong khoảng thời gian này, Trần Quang Minh cũng mang theo bọn hắn đang kiếm tiền. Đặc biệt là ngừng máy kéo sau đó, Trần Quang Minh liền đem đối tiếp bằng da cúc áo sống giao cho bọn hắn. Dựa vào đối tiếp cúc áo, bọn hắn bây giờ một ngày cũng có thể kiếm được mười mấy khối tiền. Nhưng mà này còn chỉ là đối với tiếp đinh gia thôn. Nếu như càng nhiều thôn cũng bắt đầu làm cúc áo mà nói, mỗi ngày kiếm còn có thể càng nhiều. Trần Quang Minh thật sự có thể nói là đem bên cạnh có thể kéo nhổ người đều kéo rút, đại gia đối với hắn cũng là cảm kích. Dưới loại tình huống này, coi như nhìn thấy hắn kiếm tiền, cũng đều có thể cười nói một tiếng chúc mừng phát tài. Giống như là trong thôn. Trong khoảng thời gian này, trong thôn lại bắt đầu đại lượng làm đường đỏ. Lấy bây giờ đường đỏ giá cả, đã muốn vượt qua làm cúc áo kiếm tiền. cho nên rất nhiều thôn dân liền đều đi đường đỏ tác phường hỗ trợ. Vì có thể nhiều chút đường đỏ tác phường cũng bắt đầu an bài luân phiên. Bọn hắn còn muốn đi 10 dặm 8 hương thu cây mía làm đường đỏ. Lúc này trước, 10 dặm 8 hương cây mía cũng là đưa đến trên trấn đi, bây giờ ngược lại là thuận tiện, chỉ cần đưa đến Tam Gia thôn là được rồi. Song phương ra giá cả một dạng, những thứ này nông dân trồng mía nhóm tự nhiên đều nguyện ý sau những đường đỏ làm được này, tiếp theo toàn bộ đều sẽ bị Trần Quang Minh lấy đi. Trần Quang Minh chỉ cần chuyển tay, ít nhất có thể kiếm lời 5 phần tiền trung gian phí. Coi như không có cách nào giống như là giá thấp ôm hàng giá cao ra kiếm tiền như vậy, mỗi ngày cũng có thể kiếm lời không ít. Đợi đến đêm hiện tại đã độn đầy đường đỏ xử lý sạch, hắn liền còn có thể tiếp tục độn một chút đường đỏ các loại lên giá. Tiếp theo đường đỏ giá cả còn có thể trướng, đến lúc đó còn có thể tiếp tục kiếm lại đợt thứ hai. Đường đỏ lúc nào vẫn đi qua? Đại ca lại hỏi. Đợi đến rạng sáng 4 giờ thời điểm xuất phát. Trần Quang Minh nói thẳng. Lúc rạng sáng, người ít nhất. Khoảng thời gian này cũng là an toàn nhất. Lúc chiều, đại gia liền bắt đầu đem đường đỏ chứa vào trong ba bố, thuận tiện vận chuyển. Trần Quang Minh nhưng là đi tìm Lâm Hiểu mấy người. Trong khoảng thời gian này, Lâm Hiểu mấy người cũng có tại thu đường đỏ. Chỉ là bọn hắn cất bước muộn, đợi đến đường đỏ giá cả bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng thời điểm mới đội đường đỏ, tăng thêm đại bộ phận đều bị Trần Quang Minh lấy đi, cũng không có thu đến bao nhiêu đường đỏ, chỉ có mấy trăm cân bộ dáng. Bọn hắn nhìn thấy đường đỏ giá cả vậy mà một đường đến một khối, thật là hối hận đập thẳng đùi, đằng sau không có sớm một chút đi theo Trần Quang Minh cùng một chỗ thu đường đỏ. Đương nhiên, 10 dặm 8 hương đường đỏ đều bị Trần Quang Minh lấy đi, bọn hắn muốn tìm được một chút thu đường đỏ phương pháp cũng không đơn giản như vậy. Muốn bắt đầu bán đường đỏ. Đi, ta lúc rạng sáng chắc chắn. Chương 180, kiếm lời tê, 6000 chữ, 2. Chương 180, kiếm lời tê, 6000 chữ, 2. Lâm Hiểu bọn người nghe được Trần Quang Minh lời nói, toàn bộ đều một ngụm đáp ứng. Bọn hắn tại lúc ban ngày cũng đem máy kéo mở đến Trần Quang Minh nhà bên cạnh, còn đem thu đường đỏ cũng dựa theo một khối giá cả để cho Trần Quang Minh thu. Ba người cộng lại cũng có trên dưới ngàn cân. Trần Quang Minh không có cân đường đỏ còn có thể kiếm lời 5 phần tiền, cũng kiếm lời 50 khối tiền. Chỉ cần có phương pháp, tiền này chính xác dễ kiếm. Thời gian rất nhanh liền đi tới rạng sáng. Trần Quang Minh bọn người 3 giờ sáng liền dậy. Bọn hắn đánh đèn tin, đem từng túi đường đỏ hướng về trên xe chuyển. Đợi đến 2 giờ thời điểm, bọn hắn khởi động máy kéo. Máy kéo âm thanh trong thôn quanh quẩn ra, lúc này đã có chút người trong thôn dậy rồi, mơ mơ hồ hồ liền thấy hai chiếc máy kéo rời đi. Bọn hắn chỉ coi Trần Quang Minh mấy cái lại là như thường lệ lái máy kéo đi hỗ trợ vận chuyển hàng, hoàn toàn không biết máy kéo bên trong lôi kéo tràn đầy đường đỏ. Trên đường, Trần Quang Minh khẩu súng đều lấy ra. May mắn dọc theo đường đi không có gặp phải phiền phức gì, bọn hắn một đường đem máy kéo mở đến Thái Đầu Ca nông sản phẩm phụ trạm thu hồi, chung quy là nhẹ nhàng thở ra. Tới, Thái Đầu Ca chào hỏi. Hắn nhìn một chút máy kéo, còn có chút nghi hoặc vì cái gì mở hai chiếc. Nhưng ở nhìn thấy máy kéo bên trong cũng là đường đỏ sau, hắn đều choáng váng. Mặc dù Trần Quang Minh nói qua trong nhà có không ít đường đỏ, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà lại là dòng giá hai xe, mỗi chiếc xe chỉ sợ đều có 5-6 ngàn cân. Hai chiếc máy kéo cộng lại đều có 1 vạn cân. Bình thường đường đỏ tác phường, làm sao có thể thời gian ngắn sản xuất ra nhiều đường đỏ như vậy? Cho nên hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền đánh giá ra, Trần Quang Minh chắc chắn muốn đi trên thị trường thu đường đỏ, hơn nữa giá cả chắc chắn không cao, lòng can đảm thật sự chính là lớn. Thái Đầu Ca, những thứ này đường đỏ có thể nuốt trôi à? Trần Quang Minh cười nói. Tự nhiên không có vấn đề. Có bao nhiêu, ta thu bao nhiêu. Thái Đầu Ca tràn đầy tự tin nói. Những thứ này đường đỏ với hắn mà nói cũng là tiền a, chắc chắn càng nhiều càng tốt. Chờ đem bao tải đều tháo xuống sau, Thái Đầu Ca bắt đầu cân nặng. Cuối cùng xưng đi ra ngoài trọng lượng là hơn 1,2 nghìn cân, nhiều như vậy đường đỏ xếp thành tiểu sơn, để cho trong sân tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Ngươi thật sự chính là cho ta một cái kinh hỉ lớn. Trong văn phòng, Thái Đầu Ca thở ra một cái. Hắn tính một chút sổ sách, theo một khối 5 phần tiền thu, nơi này đường đỏ tổng cộng giá trị tiếp cận 1,3 vạn đồng tiền, đều phải đem hắn ra sản đều móc giống. Nếu như không phải gần nhất kiếm lời chút, hắn còn thật sự không lấy ra được. Ngươi chờ, ta đi lấy tiền. Thái Đầu Ca trực tiếp đi lấy một cái bao tải đi ra. Trong bao bố là nhất điệp điệp đại đoàn kết, 100 tấm một chồng rất chỉnh tề. Trần Quang Minh thô sơ giản lược đếm, liền đem tiền đều thu lại. Lập tức có nhiều tiền như vậy, sắc mặt hắn cũng biến thành ngưng trọng. Trên tay có nhiều tiền như vậy, thật không phải là kiện an toàn sự tình. Hơn nữa, trong nhà nhưng còn có 1 vạn cân đường đỏ không có bán, đến lúc đó liền lại là nhiều tiền như vậy lấy về, tiền thật muốn nhiều chồng không được. Lần này thật sự kiếm quá độc ác. Thái Đầu Ca, bây giờ có hay không máy kéo phương pháp? Hắn mở miệng nói. Mua máy kéo hoặc mua đất mua cửa hàng. Hắn khẳng định muốn nghĩ biện pháp đem số tiền này đều tiêu xài mới được. Ân, cái này còn thật sự có. Thái Đầu Ca nghĩ đông như nói, gần nhất địa phương khác cũng không thiếu nông cơ chạm nốt, xã đội cũng đều đang giải tán, chỉ cần tìm quan hệ, quả thật có thể mua được không ít máy kéo. Trần Quang Minh nghe, con mắt lập tức sáng lên. Cái kia Thái Đầu Ca hỗ trợ nghe ngóng. Hắn lập tức nói, Thái Đầu Ca vốn chính là nông cơ chạm đi ra ngoài, khẳng định có phương pháp. Đi, quay đầu ta hỏi một chút. Thái Đầu Ca gật đầu. Hắn vốn là có đi lại mua mấy chiếc máy kéo dự định. Bây giờ vừa vặn cùng đi hỏi một chút. Nếu như tìm được máy kéo môn lộ mà nói, hắn khẳng định muốn kiếm trong bút ở giữa phí. Trong này liền có hơn 1000 khối lợi nhuận. Vậy thì khổ cực Thái Đầu Ca. Đúng, trong khoảng thời gian này chúng ta trong thôn chắc chắn còn có đường đỏ làm được, ta qua một thời gian ngắn cho ngươi thêm kéo một chuyến. Trần Quang Minh sớm nhắc nhở. Thái Đầu Ca một ngụm đáp ứng. Trần Quang Minh lại cho một nhóm tới, hắn cũng có thể kiếm lại một bút. Hai người đã nói sau, Trần Quang Minh khiêng bao tải đi ra. Tiền dùng bao tải khiêng, đại gia suy nghĩ một chút đều biết trong này sẽ có bao nhiêu tiền, không khỏi cũng là một hồi hâm mộ. May mắn, ở đây đều là người mình. Trần Quang Minh trực tiếp khiêng bao tải đến trên máy kéo. Máy kéo phát động. Bọn hắn 4 giờ hơn liền xuất phát, bây giờ 16 giờ không đến. Khi về đến nhà, mới hơn 7 điểm. Đại gia khổ cực, đều đi nghỉ trước đi. Chờ giữa trưa thời điểm tới nhà ta ăn cơm, ta mời khách chúc mừng một chút. Trần Quang Minh đối với mọi người nói, lần này thật sự kiếm nhiều, chính xác phải thật tốt chúc mừng. Đại gia nhao nhao đã nói, cũng không khách khí. Sau đó, Trần Quang Minh liền khiêng bao tải trở về chính mình trong phòng. Lâm Vũ Khê đã sớm dậy rồi. Lần này vận nhiều đồ như vậy ra ngoài, nàng cũng không nhịn được lo lắng. Nhìn thấy Trần Quang Minh trở về, nàng xách theo tâm mới thả xuống. Tham tiền, tới đếm tiền. Trần Quang Minh trêu ghẹo nói. Lâm Vũ Khê khẽ giật mình, chỉ thấy Trần Quang Minh đem bao tải mở ra, đổ ra một đống đại đoàn kết, để cho Lâm Vũ Khê trong lúc nhất thời đều có chút nhìn hoa mắt. Nhiều như vậy. Mặc dù có chỗ đón trước, nhưng trước mắt một màn vẫn là để nàng giật mình. Ân, đây là 13.210 khối tiền. Trần Quang Minh trực tiếp báo đếm. Lâm Vũ Khê vẫn là không yên lòng, muốn một lần nữa đếm một lượt. Trần Quang Minh để tùy, nằm ở một bên nhìn nàng đếm lấy tiền. Nhiều tiền như vậy, toàn bộ xong đều phải phí rất lớn công phu. Thiếu đi 2 tấm. Toàn bộ đều đếm xong sau, Lâm Vũ Khê cau mày. Sau đó nàng lại nghiêm túc đếm một lần, phát hiện chính xác thiếu đi 2 tấm. Rõ ràng nhiều tiền như vậy, thái đầu ca bên kia không có đếm rõ ràng. Thiếu 2 tấm liền thiếu đi 2 tấm a, nhiều tiền như vậy cỡ trách 2 tấm cũng bình thường. Trần Quang Minh mở miệng nói, cũng không tính đối với chuyện này chăm chỉ. Lâm Vũ Khê nghe cũng gật gật đầu. Sau đó, nàng lấy ra phía trước thu đường đỏ sổ sách. Nhiều đường đỏ như vậy cũng là lục tục ngoe ngoe thu, có chút tứ mao, có chút năm mao, tiếp đó một đường tăng giá một đường thu, cũng không thể trực tiếp tính ra kiếm bao nhiêu. May mắn Lâm Vũ Khê làm sổ sách rất cẩn thận. Hai vợ chồng ngay tại trong phòng tính toán nửa ngày mới tính ra kiếm bao nhiêu. Bởi vì lúc bắt đầu thu nhiều nhất, bởi vậy đại đa số đường đỏ cũng là tứ mao cùng năm mao thu, bình quân thu hàng giá cả liền 6 mao tiền cũng chưa tới. Tổng cộng 12.051 không cần. Bỏ đi chi phí, tổng cộng kiếm lời 5.060 khối tiền. Tính ra giá cả sau, Lâm Vũ Khê cũng nhịn không được kinh hô lên một tiếng. Cái này kiếm cũng quá là nhiều. Hơn nữa, trong nhà còn có hơn 1 vạn cân đường đỏ còn không có bán. Toàn bộ đều bán đi sau, kiếm được tiền đều phải vượt qua 1 vạn. Tăng thêm nguyên bản là có tiền trong tay tiền đều phải hướng 3 vạn khối đi. Tiền kiếm được chính xác nhiều lắm. Trần Quang Minh lập tức liền nâng lên dự định lại mua chút máy kéo sự tình. Đối với cái này, Lâm Vũ Khê tự nhiên rất ủng hộ. Nàng bây giờ cũng cảm giác tiền trong nhà nhiều lắm, cảm giác rất không an toàn. Nếu như có thể tiêu hết chút, đổi thành máy kéo cùng điện, liền không thể tốt hơn nữa. Hai vợ chồng tại trên điểm này quan điểm vẫn là một dạng. Vậy được, liền mua máy kéo. Chờ ta tổ đội xe, về sau còn có thể càng kiếm tiền. Trần Quang Minh cười nói. Buổi trưa, trong nhà mua đồ ăn bày một bàn. Lâm Hiểu cùng Trần Minh Dũng mấy người liền đến ăn cơm, Lâm Vũ Khê còn để cho kêu Hoàng Linh Linh cùng Lâm A Viên hai cái hảo tỷ muội cùng một chỗ. Lâm Hiểu cùng Hoàng Linh Linh đã kết hôn rồi. Trần Minh Dũng thì cùng Lâm A Viên đính hôn, ở cùng nhau trong nhà. Đặc biệt đáng nhắc tới chính là Trần Minh Dũng xê xong phòng ở sau, người một nhà kia liền la hét muốn chuyển vào. Trần Minh Dũng không có đồng ý bất quá, hắn vẫn là xuất tiền mua một chỗ lao trạch cho phụ mẫu ở trong khoảng thời gian gần đây, rất nhiều người trong thôn đều kiếm tiền xây tân phòng, lao trạch liền trống đi, vừa vặn để cho Trần Minh Dũng mua lại. Điều này cũng làm cho Trần Minh Dũng trong thôn có thanh danh tốt. Trừ cái đó ra, cái này lao trạch ghi danh vẫn là Trần Minh Dũng tên. Phòng ở cùng trụ sơ nhà đều thuộc về Trần Minh Dũng. Trần Minh Dũng nguyện ý đem phòng ở lấy ra cho phụ mẫu ở không có gì, nhưng mà chờ phụ mẫu trăm năm về sau, hắn liền có thể trực tiếp đem phòng ở thu hồi. Toàn gia muốn chiếm hắn tiện nghi cũng là không thể nào. Trần Quang Minh thấy đều nắm mắt. Bất quá hắn bây giờ cũng không bỏ ra nổi mượn cớ mua người khác lao trạch. Trần Minh Dũng là chính mình lao trạch sập mới có thể mua những người khác lao trạch. Trần Quang Minh là không có cơ hội này. Bất quá hắn cũng không có cấp bách, dự định qua năm lại nói. Đến lúc đó thổ địa giao dịch lỗ hổng sẽ mở ra, là hắn có thể mượn cơ hội mua đất. Bất kể như thế nào, Trần Minh Dũng cùng Lâm Á Viên cuối cùng có thể đóng cửa lại qua chính mình tháng ngày, cái này cũng là hai người cuối cùng có thể đính hôn nguyên nhân chủ yếu. Đại gia ở trên bàn cơm nói chuyện vui vẻ. Trần Quang Minh thấy tình huống không sai biệt lắm, liền nhấc lên mua máy kéo chuyện. Cái này, tất cả mọi người an tĩnh lại, riêng phần mình suy tư. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn mặc dù cũng kiếm lời không thiếu tiền, nhưng khoảng cách mua một chiếc máy kéo còn kém rất xa, miễn cưỡng tiền cộng lại đều không đủ mua nửa chiếc máy kéo, chỉ sợ hai người hợp lại mới có thể lại mua nửa chiếc. Bất quá, bọn họ cũng đều biết Trần Quang Minh nhất định có thể đơn độc mua mấy chiếc. Ta chỗ này có cái dự định, một chiếc máy kéo ta ra một nửa, còn lại mấy người các ngươi hợp. Máy kéo thì giao cho các ngươi mở, bỏ đi chi phí sau, kiếm được tiền ta đồng dạng cầm một nửa, tiền còn lại các ngươi chia đều. Chương 181, thôn xử lý đội chuyển vận, 6000 chữ, 1, chương 181, thôn xử lý đội chuyển vận, 6000 chữ, 1, phân biệt cùng ngươi hợp nhất chiếc. Tiếp đó tiền kiếm được chia đều sao? Cái này tốt, liền theo ngươi nói xử lý. Nghe được Trần Quang Minh ý kiến sau đó, Lâm Hiểu thứ nhất hưởng. Vốn là hắn cũng không bỏ ra nổi mua một chiếc máy kéo tiền, khẳng định muốn hùng vốn. Muốn hùng vốn, còn có cái gì so cùng Trần Quang Minh hợp càng khiến người ta cảm giác yên tâm. Chỉ cần đi theo Trần Quang Minh chắc chắn cũng phải giúp lấy an bài tốt máy kéo, bọn hắn trả giá một số người công việc, hắn cảm giác không thiệt thòi, ngược lại đã kiếm được. Những người khác nghe cũng đều cao hứng gật đầu. Nay cũng coi là đối tác, có thể so sánh đi làm mạnh hơn nhiều. bọn hắn cũng biết Trần Quang Minh đây là muốn đáp tạ mọi người cùng nhau làm. Nếu không, Trần Quang Minh chính mình cũng có thể trực tiếp mua máy kéo, căn bản là không tới phiên đại gia. Vậy được, cứ làm như vậy. Trần Quang Minh tâm tình cũng rất tốt. Đại gia cơ bản không có đưa ra dị nghị gì, chính là tín nhiệm với hắn. Với hắn mà nói, cái này cũng là một cái kiếm bộn không lô mua bán, đem tất cả buộc chung một chỗ cũng có thể càng bớt lo. Hắn còn có thể tiết kiệm càng nhiều tiền, mua càng nhiều máy kéo. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì tất cả mọi người là đáng giá tín nhiệm. Đại ca, Dư Bình, còn lại sao? Lâm Hiểu, Trần Minh Dũng, Háo Tử cùng Trần Quang Thắng. Nếu như là những người khác, hắn chắc chắn lựa chọn mua xuống trước tới lại thuê xe, mà không phải lựa chọn hợp nhất chiếc. Tất cả mọi người đã nói sau, liền cũng bắt đầu xoay tiền. Bây giờ máy kéo tăng thêm đủ loại chi phí, một chiếc máy kéo hầu như đều muốn 6000 khối. Trần Quang Minh ra một nửa, nhưng coi như chỉ có 3000 khối, muốn cầm đi ra vẫn là không dễ dàng như vậy. Đại ca bên này có thể cùng Trần Quang Thắng cùng một chỗ hợp. Trong khoảng thời gian gần đây, hai người vẫn luôn cùng một chỗ lái máy kéo đưa hàng, quan hệ đã rất khá. Mở máy kéo ra ngoài cũng là hai người cùng một chỗ tương đối an toàn. Đợi đến về sau có tiền, bọn hắn còn có thể lại mặt khác phân ra tới, liền giống như 5 người mua một lần máy kéo. Trần Minh Dũng mấy người cũng cảm giác 5 người hợp máy kéo quá phiền toái, dự định xem trước một chút có thể mua được mấy chiếc máy kéo, lại nhìn tình huống phân ra tới. Dư Bình cùng còn lại sao hai huynh đệ cũng có thể góp cái 3000 khối đi ra. Lâm Hiểu cùng Trần Minh Dũng bên này trong tay kỳ thực có chút nhanh, đặc biệt là Trần Minh Dũng. Đầu tiên là cùng một chỗ hợp một chiếc máy kéo, tiếp đó lại là xây nhà, còn cầm một khoản tiền mua trong thôn láo chạch. Hiện tại hắn trong tay đã không có tiền gì, căn bản là không bỏ ra nổi 1500 khối tiền. Cho nên, hắn tính toán từ trước đây chiếc kia máy kéo bên trong lui cổ phần, lại góp chút tiền một lần nữa hợp nhất chiếc. Vốn là 5 người hợp nhất chiếc máy kéo, bọn hắn liền định phân ra tới. Lâm Hiểu tình huống bên này cũng gần như, lần này cưới vợ hắn cũng dùng không thiếu tiền. Cuối cùng chính là Háo Tử. Hắn bình thường không có gì tiêu xài. Tăng thêm lần trước dựa vào dù giấy kiếm lời một đợt, một người liền có thể lấy ra 3000 khối. Hắn nghĩ nghĩ cũng dự định từ nguyên lai chiếc kia máy kéo lui cổ phần, đơn độc cùng Trần Quang Minh hợp nhất cổ. Tiếp đó, hắn tính toán lại mang lên nhà đại bá Đường Ca làm một trận. Cuối cùng, nguyên bản máy kéo bên trong 5 người có 3 người lui cổ phần. Dư Bình cùng còn lại sao 2 người đang suy nghĩ một hồi, liền định 2 người đem máy kéo cầm xuống. Dạng này chiếc này máy kéo là thuộc về hai huynh đệ. Mặc dù còn thiếu một điểm tiền, trong nhà cũng có thể ủng hộ một chút. Bây giờ Dư Đại Cứu cùng Dư Nhị Cứu dựa vào dưỡng gà kiếm lời một số lớn, trợ giúp chỉ một chút từ áp lực không lớn. "Biểu ca, ngươi có muốn hay không cũng hợp nhất nữa?" Hai huynh đệ trần trờ nói. Hai huynh đệ cũng đều là thành thật người. Cảm giác khác máy kéo Trần Quang Minh đều có một nửa cổ phần, chính mình ở đây ngoại lệ không tốt. "Các ngươi có thể hai người hợp liền thành, không cần chuyên môn mang theo ta." Trần Quang Minh cười nói. "Đều là người mình, có thể kéo nhổ một chút hắn nhất định sẽ kéo nhổ một chút." Hai huynh đệ chuyện lo lắng đơn giản là về sau bọn hắn không làm gì tốt mang lên hai người. Cái này hoàn toàn chính là suy nghĩ nhiều quá. Hai huynh đệ cũng phản ứng lại, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Đại gia vừa ăn cơm, rất mau đưa sự tình nói xong rồi. Chuyện kia cứ như vậy quyết định. Đại gia tới uống một cái, chúc chúng ta mỗi người đều có thể phát đại tài. Trần Quang Minh giơ chén lên, đại gia cũng nhao nhao đều giơ chén lên lẫn nhau đụng phải một cái. Ngày thứ hai, Trần Quang Minh liền lại lôi kéo còn lại Đường Đỏ đi Thái Đầu Ca nơi đó. Hắn bây giờ mục đích đúng là ra rõ ràng những thứ này Đường Đỏ, trước tiên đem tiền kiếm vào tay lại nói. Ngoại thiên, lại là nhiều Đường Đỏ như vậy. Thái Đầu Ca lấy làm kinh hãi. Hôm qua Trần Quang Minh đúng là đã nói sẽ lại kéo một nhóm Đường Đỏ tới, nhưng cũng không nói nhiều như vậy a, hắn hôm qua thu những cái kia Đường Đỏ, cũng chỉ là dụ được một bộ phận, tiếp theo một đoạn thời gian cũng muốn chậm rãi dụ được. Bất quá chỉ là dụ được bộ phận kia, cũng làm cho hắn kiếm lời không thiếu. Bây giờ thấy nhiều như vậy Đường Đỏ, thật sự liền vừa đau vừa sướng lấy, nhưng nên thu khẳng định vẫn là muốn thu. Đem chứa Đường Đỏ bao tải tháo xuống sau, bắt đầu qua sưng. Lần này vẫn có hơn 1 vạn 1000 cân, vẫn là dựa theo một mao tiền một cân tính toán. Thái Đầu Ca lại cầm bao tải đi ra, bên trong vẫn là từng bó đại đoàn kết. Trần Quang Minh đem tiền thu, hỏi thăm về máy kéo sự tình. Cũng tại đối tiếp, bên kia nông cơ trạm cũng ra 6 đài máy kéo, vẫn rất mới. Bất quá, muốn giá cả có chút cao, muốn 7000 khối một đài. Thái Đầu Ca đạo: "Trước đây Trần Quang Minh từ nông cơ trạm mua máy kéo giá tiền là 5000. Lâm Hiểu bọn hắn bán máy kéo thời điểm còn nhiều cho 1000 đồng tiền tiền trả nước. Bây giờ, bên này vậy mà trực tiếp ra giá 7000 khối, so với hắn lúc đó bán thời điểm nhiều 2000 khối. Cái này là hoàn toàn hướng về phía tiền đi. Cũng không biết bên trong có bao nhiêu là ở giữa chất béo. Đi, 7000 liền 7000. 6 đài máy kéo toàn bộ đều ra sao?" Trần Quang Minh trầm mặc một hồi, trực tiếp đáp ứng. 7000 giá cả quả thật có chút đắt, nhưng hoàn toàn ở hắn tiếp nhận phạm vi bên trong. Dù sao máy kéo là sản xuất công cụ, không bao lâu là có thể đem tiền kiếm về. Chính xác toàn bộ ra. "Như thế nào? Ngươi dự định mua hết?" Thái Đầu Ca mắt nhìn Trần Quang Minh một mắt, trêu ghẹo nói. Ai ngờ Trần Quang Minh lại là thật sự gật đầu một cái, "Ừm, có quyết định này. 6 đài máy kéo, mỗi đài 7000 khối tiền, tổng cộng cần 4200 khối tiền." Hắn chính xác không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, nhưng chỉ là lấy đi ra một nửa, hắn là không có bất cứ vấn đề gì. Thái Đầu Ca cũng bị Trần Quang Minh tài đại khí thô sợ hết hồn, không khỏi lau mắt mà nhìn. "Ta muốn 2 đài, còn lại đều có thể cho ngươi." Thái Đầu Ca suy nghĩ một chút nói. "Đi, vậy thì lưu cho ta 4 đài." Trần Quang Minh tinh thần chấn động, không có chút gì do dự đáp ứng. Hiện tại hắn trong tay tiền có hơi nhiều, toàn bộ đều đổi thành máy kéo loại này công cụ sản xuất vừa vặn. Không nói trước về sau tiền để sẽ bị giảm giá trị, bản thân mua công cụ sản xuất chính là tốt nhất đầu tư, có thể tiền để ra tiền. Bây giờ tất cả địa phương đều rất thiếu máy kéo, chỉ cần có thể mua được một chiếc máy kéo, kiếm tiền vẫn là thật dễ dàng. Nhìn thấy Trần Quang Minh quả quyết, Thái Đầu Ca trực tiếp giơ ngón tay cái lên, tán thưởng một tiếng lợi hại. Vốn là Trần Quang Minh bên kia liền có 2 chiếc máy kéo, tăng thêm cái này 4 đài máy kéo, số lượng so với hắn đều muốn thêm. Song Phương lại nói chuyện một hồi, Trần Quang Minh liền đi về trước mấy người thông chi. Sau khi về đến nhà, những người khác còn ở bên ngoài làm người bán hàng rong không có trở về. Trần Quang Minh liền cùng con dâu trở về trước tiên tính sổ sách. Lại là hơn 1 vạn khối tiền, Lâm Vũ Khê lại phải kể tới rất lâu. Lần này kim ngạch bên trên không có bất kỳ cái gì vấn đề, Lâm Vũ Khê cao hứng đem tiền thu đến tiền trong giường khoa kỹ. Quá nhiều tiền, luôn cảm giác không an toàn. Lâm Vũ Khê nói. Trần Quang Minh cười nói, yên tâm, qua mấy ngày liền có thể tiêu xài một chút. Ta không phải là nói cái này. Tiếp theo chúng ta kiếm được tiền nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Đây đúng là một vấn đề. Hắn bây giờ thời gian trải qua cái này yêu hồng hỏa khó đảm bảo sẽ không bị trộm bắt móc túi để mắt tới. Chờ về đầu ta xem nhà ai có cậu, bắt mấy con trở về canh cũng tốt. Trần Quang Minh suy nghĩ một chút nói. Ân, đi. Lâm Vũ Khê cũng gật gật đầu, cảm giác chủ ý này hảo. Hai vợ chồng lại cùng nhau nói chuyện một hồi, đại gia trở về. Trần Quang Minh liền đem đại gia gọi tới cùng một chỗ, nói mua máy kéo sự tình. Bây giờ máy kéo một chiếc cần 7.000 khối tiền, so trong dự đoán nhiều hơn 1.000 khối. 7.000 A. Trần Minh Dung hơi hơi nhíu mày, có chút đau đầu. Xem ra sau khi trở về, lại muốn một lần nữa góp một chút tiền. Bất quá đối với từ bỏ, hắn là cân nhắc cũng không có cân nhắc qua. Bọn hắn biết tất cả, chỉ cần máy kéo mua về, sớm muộn có thể đem tiền vốn kiếm về. Bây giờ ngược lại là muốn mua máy kéo mua không được, chỉ có thể khắp nơi nhờ quan hệ đi nghe ngóng. Trần Quang Minh có thể tìm tới cái này phương pháp vẫn là vừa bạn nhận biết Thái Đầu Ca, bằng không thì thêm 2.000 khối đều không chắc chắn có thể mua được. Tất cả mọi người không có ý kiến. Tính tiếp như vậy, ngược lại là dư bình cùng còn lại sao hai huynh đệ đã kiếm được. Tiếp theo thời gian, Trần Quang Minh vẫn là tiếp tục thu đường đỏ. Hiện tại hắn trong nhà đường đỏ cũng đã dụ được, thu lại cũng không áp lực. Chỉ cần không phải số lượng quá lớn, dựa vào thôn hoàn toàn có thể ứng phó. Trên thị trường, đường đỏ giá cả còn ổn định tại 1 khối tiền. Trần Quang Minh liền lại bắt đầu độn đường đỏ. Ở trong quá trình này, hắn phát hiện trên thị trường cũng nhiều không thiếu độn đường đỏ người. Trên thế giới này chính là không bao giờ thiếu người thông minh. Hắn có thể sớm hơn kiếm được tiền, hoàn toàn là bởi vì hắn biết về sau sẽ phát sinh cái gì, mới chiếm được tiên cơ. Bây giờ những người khác cũng kịp phản ứng, liền cũng bắt đầu độn đường đỏ. Cái này tất nhiên sẽ để cho trên thị trường đường đỏ số lượng thiếu, từ đó thôi động đường đỏ về giá cả trướng. Hắn cảm giác lúc trước, chắc chắn cũng có người làm như vậy qua. Lúc này mới xuất hiện trên thị trường làm đường đỏ tác phường rõ ràng trở nên nhiều hơn, nhưng mà đường đỏ giá cả nhưng vẫn là tăng tình huống. Mặc dù bọn hắn đều phát giác lẫn nhau, nhưng giữa hai bên rất ăn ý mua thấp bán cao thế nhưng là thỏa đáng dẫm dây đỏ hành vi, mọi người cũng đều chỉ dám len lén làm. Cho nên tất cả mọi người lựa chọn yên lặng phát dục, không có ai sẽ ngu đem chuyện này cho ra. Cuối cùng, đại gia mục đích cũng đều chỉ là kiếm tiền. Trừ cái đó ra, Trần Quang Minh còn đang bận chiếu trúc cùng xưởng sự tình. Bây giờ tác phường mỗi ngày đều có không ít thợ may làm được, thường thường thì đi tiễn đưa một lần quần áo. Sau đó là ra phế liệu bao cùng vải rách cũng muốn trở về. Chờ Trần Quang Minh vội vàng qua một hồi sau, cuối cùng chờ đến Thái Đầu Ca bên kia tin tức, có thể cầm theo tiền đi mở máy kéo. Trần Quang Minh lập tức đem cái tin tức tốt này nói cho đại gia. Chương 181, thôn xử lý đội chuyển vận, 6000 chữ, 2, chương 181, thôn xử lý đội chuyển vận, 6000 chữ, 2, trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đã đem tiền chuẩn bị xong. Trần Quang Minh liền mang theo đại gia đi trong thôn dự định viết cái hùn vốn hợp đồng, lại để cho thôn trưởng cùng các cán bộ làm chứng, hết thảy đều viết ở hợp đồng bên trong. Bản thân Trần Quang Minh cũng là muốn cùng trong thôn nói một tiếng. Sau những máy kéo lái về này, chắc chắn cũng là treo ở tập thể danh hạng. Nhiều máy kéo như vậy, thôn trưởng lấy làm kinh hãi, lập tức lại muốn lái về 4 chiếc máy kéo, tăng thêm nguyên bản 2 chiếc máy kéo, trong thôn liền có 6 chiếc máy kéo, so ra mà vượt một cái nông cơ trạm. Cái này trước kia hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá, hiện tại bọn hắn trong thôn cũng là 10 dặm 8 hương nổi danh giàu có thôn. Thôn trưởng, ngươi có thể lại đi đăng ký một cái đội chuyển vận. Chúng ta máy kéo liền treo ở đội chuyển vận danh nghĩa. Trần Quang Minh đề nghị. Đi, quay đầu ta liền đi xin. Trần thôn trưởng không do dự liền đáp ứng. Vốn là Trần Quang Minh lần này mua máy kéo liền mang theo con của hắn, hắn thiếu một cái nhân tình. Mặt khác, phía trước Trần Quang Minh chủ động một lần nữa đàm luận hợp đồng, toàn thôn đều thiếu nợ lấy một cái nhân tình đâu, loại này vội vàng hắn cũng vui vẻ rút. Trần Quang Minh trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Xem ra trước đây lui bước vẫn hữu dụng. Muốn thân thỉnh thôn xử lý đội chuyển vận cũng không dễ dàng, khẳng định muốn trong thôn giúp đỡ chạy mấy chuyến, có thể còn muốn trả giá chút thân tình. Có trong thôn lại một mối liên hệ, chạy vận chuyển cũng biết càng thông thuận. Bây giờ bọn hắn chạy vận chuyển cũng đều chỉ là tại chính mình trong trấn, lần trước đi huyện bên thành cũng đều là một chiếc máy kéo lén lút đi đường ban đêm, không dám quang minh chính đại. Nhưng mà có trong thôn đội chuyển vận chứng minh, liền thật có thể chạy ra ngoài. Cùng thôn trưởng ở đây đã nói, bọn hắn cũng đem hợp đồng ký xong. Trần Quang Minh cầm hợp đồng, sau khi trở về trước hết đem tiền đều chuẩn bị. Ngày thứ hai, Trần Quang Minh mang theo mọi người cùng nhau đi. Lần này đóng lại chính là vùng núi trấn nông cơ trạm. May mắn có Thái Đầu Ca một mực tại tìm hiểu tin tức, tăng thêm bản thân liền là nông cơ trạm đi ra ngoài, mới tìm được cái này phương pháp. Mặc dù cấp cho chỗ tốt không thiếu. Tiền chuẩn bị xong chưa? Thái Đầu Ca hỏi thăm. Yên tâm đi. Trần Quang Minh tự tin nói. Rất nhanh tới nông cơ trạm bên trong, Thái Đầu Ca đi câu thông. Không đầy một lát, liền có người đem bọn hắn nên đến đặt máy kéo đất trống. 6 chiếc máy kéo đang đậu ở chỗ đó. Đại gia thấy, vội vàng đụng lên đi kiểm tra những thứ này máy kéo. Trần Quang Minh cũng tự mình tìm một chiếc. Lần này hắn muốn mua 4 chiếc máy kéo, trong đó 3 chiếc máy kéo là cùng đại gia hợp, nhiều hơn 1 chiếc máy kéo nhưng là chính hắn muốn mua lại tới. Đại gia phân biệt đem máy kéo mở một vòng, đều rất hài lòng. Tiếp theo chính là trả tiền câu. Tất cả mọi người đem chuẩn bị xong cầm tiền đi ra. Trả tiền xong ký hợp đồng sau, những thứ này máy kéo là thuộc về bọn họ. Các người đi trước đi, ta trước tiên lưu lại cùng mấy cái bằng hữu họ gặp. Thái Đầu Ca cười nói. Trần Quang Minh nghe gật gật đầu. Sau đó, đám người bọn họ lái 4 chiếc máy kéo trở về. Trở lại thôn thời điểm, đã hơn 3 giờ chiều. Máy kéo thanh âm cũng nhỏ, đặc biệt là 4 chiếc máy kéo cùng một chỗ lái hướng thôn, không nghi ngờ chút nào hấp dẫn rất nhiều thôn dân lực chú ý trở về. Hoàng Linh Linh, Lâm A Viên, Thủy Thím, Háo Tử Đại Bá mỗi bọn người cũng sớm đã trong nhà chờ, nghe thấy âm thanh sau nhau nhau từ trong nhà nên ra ngoài. Nam nhân trong nhà nhóm cũng đều cầm pháo đi qua. Vâng tiên, nhiều máy kéo như vậy a? Không biết tình huống các thôn dân đều hét lên kinh ngạc. Đúng vậy a, dòng ra 4 chiếc máy kéo. Lần này máy kéo lại là Quang Minh bọn hắn mua. Các thôn dân thấp giọng nghị luận, đều tại nói Trần Quang Minh lợi hại lời nói. Trần Quang Minh phía trước dựa vào đường đỏ kiếm lợi một số lớn sự tình các nàng cũng là biết đến, tăng thêm sưởng lợi tức, trong thôn liền Trần Quang Minh mua được nhiều máy kéo như vậy, bọn hắn một cách tự nhiên cho rằng máy kéo cũng là Trần Quang Minh mua. Lần này là nhà ta tiểu tử cùng Quang Minh cùng một chỗ hợp. Trần Minh Dũng nương đối với người bên cạnh đạo. Gần nhất những ngày này, nàng thích nhất chính là đem Trần Minh Dũng treo ở bên miệng. Thật là Trần Minh Dũng không chịu thua kém, còn mua cái phòng ở cho nàng ở quả nhiên, những người khác sau khi nghe nói, toàn bộ đều lộ ra biểu tình hâm mộ, nói Trần Minh Dũng cũng tiền đồ, lại là xây phòng mua nhà, lại là máy kéo. Háo Tử Đại Bá Mẫu cũng tại nói Háo Tử lời khen. Háo Tử từ nhỏ không có cha mẹ, bọn hắn đối với Háo Tử vẫn là rất tốt. Bây giờ Háo Tử cũng tiền đồ, cũng biết cảm ơn, các nàng thì càng là đem Háo Tử coi là ruột thịt mình tới dưỡng, tự nhiên cũng đều vì Háo Tử lo lắng. Háo Tử bây giờ chuyện lớn nhất chính là cưới vợ. Nhưng mà Háo Tử từ nhỏ không có cha mẹ, điều kiện chính xác kém một chút, khẳng định có không ít người để ý điểm này, may mắn Háo Tử chính mình không chịu thua kém, có thể kiếm tiền. Một bên khác, thôn trưởng cũng đầy khuôn mặt nụ cười. Lúc trước hắn phí hết rất nhiều công phu để cho con trai nhà mình đi theo Trần Quang Minh thực sự là cũng đúng, trong khoảng thời gian này cũng chính xác kiếm lời không thiếu tiền, đều có thể mua máy kéo. Trần phụ Trần mẫu thì càng không cần phải nói. Một năm qua, toàn thôn liền đến bọn hắn rạng rỡ nhất. Cuối cùng, máy kéo tại một hồi trong tiếng pháo lái vào thôn. Đại gia dừng lại máy kéo, nhao nhao tiến lên phía trước nói tạm. Hôm nay một bữa rượu chắc chắn không thể thiếu. Máy kéo thế nhưng là trong nhà lớn viện, chính xác phải thật tốt chúc mừng một chút. Đợi đến lúc buổi tối, bọn hắn mấy nhà cùng một chỗ ở trên không bày mấy bàn. Trần Quang Minh những anh em kết nghĩa kia cũng tới. Trong khoảng thời gian này, anh em kết nghĩa nhóm còn tại làm chọn người bán hàng rong sự tình. Tại học hội làm như thế nào chọn người bán hàng rong sau bọn hắn liền mang theo các huynh đệ của mình làm một mình đi, cũng chính xác kiếm lời không thiếu tiền. Nhưng vẫn là không có cách nào cùng Lâm Hiểu cùng Trần Minh Dũng mấy người đi theo Trần Quang Minh người so. Nhìn xem những cái kia máy kéo, bọn họ đều là hâm mộ. Đối bọn hắn tới nói, có cỗ xe đạp cũng không tệ rồi, máy kéo căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng mình huynh đệ lại là thật sự rõ ràng lái về. Vẫn là đi theo Quang Minh tốt. Vương Đại Nhu hâm mộ nói. Lúc ban đầu, hắn là bởi vì cả một nhà phải mang theo, không có cách nào đi theo Trần Quang Minh làm, lúc này mới lựa chọn ra ngoài làm một mình. Lúc bắt đầu tất cả mọi người là làm chọn người bán hàng rong, còn nhìn không ra chênh lệch rõ ràng, bọn hắn ngược lại bởi vì nhân số quan hệ, người một nhà kiếm còn càng nhiều. Nhưng từ Trần Quang Minh mua xe đạp bắt đầu cũng không giống nhau. Mà tại có máy kéo sau, trên lệch liền thêm một bước bị kéo rất nhiều mở. Các ngươi cũng không tệ a. Nghe nói các ngươi toàn gia đều chạy đến huyện bên. Lâm Hiểu cười nói, cái kia cũng không so được các ngươi kiếm được nhiều. Mấy người liền lẫn nhau tán dóc, hàn huyên riêng phần mình bán hàng chuyện lý thú. Quang Minh, các ngươi nhiều như vậy máy kéo, tiếp theo dự định làm cái gì? Vương Đại Nhu hỏi thăm. Những người khác cũng quăng tới ánh mắt tò mò. Chính là làm vận chuyển a. Tiếp theo sẽ trong thành một cái thôn xử lý đội chuyển vận, chuyên môn kéo hàng. Trần Quang Minh cười nói, dưới tình huống bình thường, chắc chắn là lấy kéo hàng làm chủ. Nhưng ở trong quá trình này, chắc chắn cũng muốn bụng trộm chơi ngã bán sự tình. Bây giờ thị trường trống không rất nhiều, giao thông lại không tiện. Bọn hắn chỉ cần đem các nơi đồ vật tiến hành đầu cơ trục lợi, liền có thể kiếm lời rất lớn một bút. Đương nhiên, những thứ này cho sinh không thể nói. Đội chuyển vận, đây đúng là một lựa chọn tốt. Chờ chúng ta cũng mua máy kéo, có thể hay không cũng gia nhập vào. Những người khác nhau hỏi thăm. Trần Quang Minh cười nói, tự nhiên có thể. Đội chuyển vận là tập thể sản nghiệp, gia nhập vào không có vấn đề. Bất quá có thể hay không đi theo hắn phía sau, thì sẽ đến thời điểm nhìn. Bữa nhậu này ăn rất lâu. Trần Quang Minh khi về đến nhà, Lâm Vũ Khê còn chưa ngủ. Hai vợ chồng ngay tại trong phòng nói chuyện. Ta vừa mới tính toán một cái. Lần này tổng cộng dùng 1.7500 nguyên. Tiền còn lại của chúng ta, còn có 1.2730 khối. Lâm Vũ Khê chân thành nói. Lần này mua máy kéo, chính xác ra một số lớn. Bất quá, tiếp theo dựa vào 4 chiếc máy kéo, rất nhanh có thể kiếm về. Trần Quang Minh cũng đã nói tiếp theo kế hoạch. Bây giờ đã có 6 chiếc máy kéo, hoàn toàn có thể tổ một cái đội xe. Đợi đến đội chuyển vận chứng minh xuống, hắn muốn ra ngoài bên ngoài trấn chạy trốn. Đến lúc đó, có thể 3 ngày 2 đầu không thể trở về tới. Người yên tâm đi thôi. Lâm Vũ Khê ôn nhu nói, biểu đạt ủng hộ. Ân. Bất quá gần nhất còn không biết chạy xa như thế. Như thế nào cũng muốn chờ ngươi hải tử tiên sinh xuống. Trần Quang Minh mong đợi nói. đây là hai người đứa bé thứ nhất, đồng thời cũng là hai đời đến nay đứa bé thứ nhất, đối với hắn có ý nghĩa phi phàm, có thể để cho hắn có một loại vận mệnh hoàn toàn thay đổi cảm giác. Hảo. Lâm Vũ Khê an tâm đạo. Tiếp theo thời điểm, Trần Quang Minh sinh hoạt không có biến hóa quá lớn. Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu bọn người thì bắt đầu dùng máy kéo đi đưa hàng. 10 dặm 8 hương vận chuyển đều bị bọn hắn bao hết. Mỗi ngày bỏ đi tiền xăng, kéo một cái mấy chuyến cũng có 3, 40 khối thu vào. Trần Quang Minh cũng có thể phân đến mười mấy 20 khối. Trong quá trình vận đồ vật, bọn hắn còn thường xuyên có thể tiện thể chào hàng đồ vật. Có máy kéo, hiệu suất chính xác cao rất nhiều. Bọn hắn giao hàng thời điểm, chỉ cần nhân tiện đi tiễn đưa một chuyến là được. Lại qua một tuần lễ, đường đỏ giá cả rốt cuộc lại tăng 1 mao tiền, đến 1 khối 1 mao. Đột đường đỏ nhiều người, để cho trên thị trường đường đỏ số lượng giảm bớt, trên thị trường cũng không đủ cầu, rốt cuộc vẫn là để cho đường đỏ về giá cả tăng. Đường đỏ giá cả lại còn có thể chướng. Đúng vậy a, xem ra Quang Minh lại muốn kiếm một món tiền. Trần Mẫu vui vẻ nói. Nguyên bản nàng cũng cho là Trần Quang Minh chỉ có thể kiếm lời cái khổ cực phí. Không nghĩ tới đường đỏ giá cả dưới loại tình huống này lại còn có thể chướng. Trong thôn các thôn dân cũng ngoài ý muốn. Nhưng mà so sánh với lần trước, lần này không có người lại nói cái gì. Vốn là để cho Trần Quang Minh sửa lại một lần giá cả, bọn hắn liền đã thật không tốt ý tứ, làm sao có thể lại muốn cho Trần Quang Minh lại đổi một lần giá cả. Thôn trưởng vì thế còn chuyên môn tới cửa lại làm cam đoan. Chỉ là tiếp theo phát sinh sự tình, lại vượt qua đại gia đoán trước. Đường đỏ giá cả đã tăng tới 1 khối 1 sao, không có 2 ngày lại tăng một bao. Bây giờ đường đỏ giá tiền là 1 khối 2. Hơn nữa nhìn bộ dáng, đường đỏ giá cả còn có thể thêm một bước dâng lên. Rốt cuộc lại tăng. Trần Mẫu sướng đến phát rồ rồi. Nhưng mà Trần Quang Minh lại là nhíu lại lông mày, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Chương 182, tránh thoát một kiếp, 6000 chữ, 1, chương 182, tránh thoát một kiếp, 6000 chữ, 1, Quang Minh, thế nào? Trần phụ nhìn xem Trần Quang Minh nhíu lại lông mày, nhịn không được hỏi. Trần Mẫu cũng rất nghi hoặc. Rõ ràng là chuyện tốt, nhưng con út nhìn qua không có cao hứng chút nào. Khả năng này thật không phải là chuyện tốt. Bây giờ đường đỏ dâng lên tốc độ đã không bình thường. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, là có người đang cố ý nâng lên giá cả. Trần Quang Minh thấp giọng nói, nếu như là tại về sau, loại sự tình này rất bình thường. Nhưng là bây giờ mới 81 năm, loại hành vi này cũng đã không phải giẫm dây đỏ đơn giản như vậy, nhất định sẽ bị tra. Năm 1982 lập tức sẽ đến. Hắn chậm rãi thở ra khẩu khí. Năm 1982 đến không bao lâu, nghiêm tra liền sẽ chậm chậm bắt đầu. Lúc này nhất định phải chú ý cẩn thận mới được. Trần Phụ lúc này cũng kịp phản ứng. Trong khoảng thời gian này hắn thật có chút phiêu, cảm giác kiếm tiền quá dễ dàng. Nhưng bọn hắn làm thế nhưng là đầu cơ trục lợi sự tình. Trần Quang Minh yên lặng, lúc này liền có quyết định. Cha, tiếp theo để cho trong thôn trước tiên không cần tiễn đưa đường đỏ đến đây. Những cái kia đường đỏ ta sẽ hỗ trợ bán, bất quá sẽ lấy tập thể danh nghĩa. Trần Phụ phản ứng lại, gật đầu một cái. Sau đó, Trần Quang Minh đi tìm con dâu nhà mình, tính một chút đường đỏ số lượng. Trong nhà đã có hơn 5000 cân đường đỏ, những thứ này cơ bản đều là trước kia một khối tiền thời điểm thu. Lâm Vũ Khê nói, trong khoảng thời gian gần đây, đường đỏ rõ ràng không tốt thu, trên cơ bản cũng là bắt đầu đoạn thời gian kia, từ mỗi đường đỏ tác phường bên kia từng thu tới. Đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Vũ Khê hỏi. Trần Quang Minh liền đem lo lắng của mình nói một lần, đây không phải việc nhỏ, trong khoảng thời gian này chúng ta đều điệu thấp một điểm, tiền này trước hết không kiếm lời. Ân, nghe lời ngươi. Chúng ta trong khoảng thời gian này kiếm đủ nhiều, an toàn trọng yếu nhất. Lâm Vũ Khê tán đồng gật gật đầu. Hai vợ chồng lại đúng rồi một chút sổ sách, Trần Quang Minh ra ngoài để cho Trần Mẫu bọn hắn trước tiên đem đường đỏ dùng bao tải chứa vào, hắn tính toán lúc buổi tối liền trực tiếp lôi đi. Không đầy một lát, Trần Phụ cùng thôn trưởng đều đến đây. Trần Quang Minh liền lại đem có người ác ý nâng lên đường giá cả sự tình nói. Chính xác phải cẩn thận chút. Vậy còn dư lại đường đỏ, tác phường bên kia trước tiên tổn lấy. Thôn trưởng cũng gật gật đầu. Trần Quang Minh cẩn thận một chút là chuyện tốt, hắn chắc chắn ủng hộ. Bên này sự tình đã nói sau, Dư Bình cùng còn lại sao hai huynh đệ cũng lái máy kéo trở về, còn kéo về không ít đường đỏ. Trần Quang Minh cho bọn hắn tính toán sổ sách, để cho bọn hắn tiếp theo cũng đừng đi mua đường đỏ, cũng làm cho bọn hắn ra ngoài lái máy kéo thời điểm đều cẩn thận chút, đừng lòng tham. Biểu ca, chúng ta biết. Tiếp theo chúng ta cũng chỉ kiếm lời chút lấy hàng tiền. Hai huynh đệ toàn bộ đều đáp ứng. Không bao lâu, những người khác cũng lần lượt đều trở về. Trần Quang Minh liền từng cái giao phó, để cho bọn hắn gần nhất nhất định muốn cẩn thận. Đợi đến lúc buổi tối, hắn liền lái máy kéo đem đường đỏ toàn bộ đều kéo đến Thái Đầu Ca bên kia, nơi này giá cả bây giờ là 1 khối 2. Như thế nào không lại chờ? Ta xem giá tiền này còn có thể lại căng căng a. Thái Đầu Ca cười nói, không được, cái giá tiền này đã quá cao. Coi như đường đỏ giá cả còn có thể chướng, cũng phải có mệnh kiếm lời mới được a. Trần Quang Minh có ý riêng đạo. Thái Đầu Ca nghe khẽ giật mình, chợt sắc mặt cũng dần dần nghiêm túc lên. Trần Quang Minh nói quả thật có đạo lý. Bây giờ những cái kia đường đỏ con buôn thật sự quá cản rỡ, đây không phải chuyện tốt. Xem ra chính hắn cũng muốn cẩn thận một chút. Vẫn là ngươi xua đuổi khỏi ý nghĩ. Hắn nhịn không được giơ ngón tay cái. Đã kiếm đủ nhiều, cẩn thận một chút cuối cùng không sai. Trần Quang Minh lại tiếp tục nhắc nhở. Thái Đầu Ca rất tán thành gật đầu, yên tâm, ta biết. Hai người ăn ý không hề tiếp tục nói. Thái Đầu Ca bắt đầu cho đường đỏ cân nặng, tổng cộng 5425 cân. Mỗi cân đường đỏ theo 1 khối nhị mao tính toán, còn có 5 phần tiền là trung gian phí. Tổng cộng giá trị 6781 khối tiền, bỏ đi chi phí những thứ này, Trần Quang Minh đều có thể kiếm lời hơn 1300, hắn đối với cái này đã phi thường hài lòng, có thể thu tay lại. chờ đem đường đỏ đều xử lý cầm tiền, Trần Quang Minh một mặt nhẹ nhõm. Sau khi về đến nhà, hắn để cho con dâu đem tiền tồn. Lần này đầu cơ trục lợi đường đỏ phong hiểm là có, nhưng kiếm cũng chính xác rất nhiều. Bây giờ cũng coi như là kết thúc mỹ mãn. Tiếp theo, hắn chỉ có thể giúp trong thôn tiễn đưa đường đỏ, đến lúc đó cũng làm cho trong thôn mở cho hắn tiền lương là được rồi, chính hắn chắc chắn sẽ không làm tiếp đầu cơ trục lợi sự tình. Trần Mẫu ngược lại là cảm giác đáng tiếc. Bất quá Trần Quang Minh đã làm ra quyết định, nàng cũng sẽ không nói cái gì. Ngày thứ 2 8 giờ tối thời điểm, Trần Quang Minh lại an bài đi đưa làm xong thợ may. Bây giờ Hồ Thanh Sơn đã đem thu hàng điểm chuyển về tới, tiễn đưa lên hàng tới cũng càng dễ dàng, dọc theo bên cạnh ngọn núi đi ngang qua đều không cần đi qua trên trấn. Hắn không sai biệt lắm 1 giờ liền có thể đưa đến. Hôm nay như thế nào trễ như vậy tới? Hồ Thanh Sơn nghi ngờ nói. Bọn hắn dọc theo đường đi hẳn là đều tạo mối quan hệ, Trần Quang Minh lúc bình thường cũng đều là lúc rạng sáng tới tạo, muộn như vậy tới tiễn đưa ngược lại là rất ít gặp. Trần Quang Minh liền đem thu đường đỏ sự tình nói. Cái này một số người thật là muốn tiền không muốn mạng, khiến cho ta gần nhất cũng không dám thu đường đỏ. Hắn phàn nàn nói, cũng tại nhắc nhở Hồ Thanh Sơn. Hồ Thanh Sơn híp híp mắt, rõ ràng nghe lọt được. Ngươi nói gần nhất có thể sẽ tra. Hắn nghĩ trực tiếp hỏi đạo. Ừ, ta cảm giác nhất định sẽ tra. Ta chiếm được tin tức, phía trên liền đã có ý tứ này. Hắn nghĩ, đem sự tình nói càng hiểu rồi chút. Hồ Thanh Sơn cùng Thái Đầu Ca không giống nhau. Thái Đầu Ca nguyên bản là nông cơ trạm đi ra ngoài, nông sản phẩm phụ trạm thu hồi cũng là từng đăng ký, cho nên hắn làm một chút đầu cơ trục lợi thời điểm rất bí mật. Nhưng mà Hồ Thanh Sơn cũng không đồng dạng. Cái này mặc kệ vào lúc nào, tra được chính là đầu cơ trục lợi. Lúc trước, Hồ Tứ Gia chính là vào lúc đó gặp hạn, hơn nữa lúc kia Hồ Thanh Sơn đã ra sự cố, thuyền lật chết đuối. Chính là biết Hồ Tứ Gia sẽ đi vào, hắn mới đem sự tình nói nghiêm trọng. Đi qua thời gian lâu như vậy ở chung, Hồ Thanh Sơn đúng là một rất không tệ đồng bạn hợp tác, hắn cũng còn nghĩ cùng Hồ Thanh Sơn tiếp tục hợp tác tiếp. Ngươi có phương pháp nghe nói tin tức? Hồ Thanh Sơn sắc mặt ngưng trọng hơn. Ân, chúng ta người bán hàng rong những thứ khác không có, nghe ngóng chợ bữa tin tức thế nhưng là có một tay, căn cứ vào thành phố bên trong người bán hàng rong tin tức, bên kia đã bắt đầu. Trần Quang Minh gật gật đầu. Tin tức này cũng không hoàn toàn là giả. Bản thân chuyện này chính là trong từ thành phố bắt đầu. Ngược lại mặc kệ Hồ Thanh Sơn tin hay không, hắn đều đã nhắc nhở qua. Đa tạ, chuyện này ta sẽ để ý. Hồ Thanh Sơn nói cảm tạ. Kỳ thực bọn hắn chuyện này vốn chính là tại đao kiếm đổ máu. Gần nhất cùng Trần Quang Minh tại trên quần áo hợp tác kiếm lời không thiếu tiền, hắn kỳ thực cũng đã có muốn đem chuyện này từ chỗ tối làm đến chỗ sáng ý nghĩ. Nếu như Trần Quang Minh nói là sự thật, vậy chuyện này có thể sớm bố trí, đến lúc đó nếu như có thể có mặt tiền bên trên sản nghiệp, cũng không cần thận trọng như vậy, kiếm lời cái tiền trong lòng đều không nỡ. Không đầy một lát, Trần Quang Minh nơi này tất cả quần áo đều bán đi, tổng cộng có 100 bộ y phục, mỗi bộ y phục 2 khối 2, bán 220 khối. Bỏ đi chi phí những thứ này, hắn đều có thể kiếm lời hơn 100. Cái này thu vào đã tốt vô cùng, đầy đủ hắn kiếm tiền. Đối với Hồ Thanh Sơn tới nói cũng là như thế, hắn bán lẻ thợ may kiếm so Trần Quang Minh còn nhiều hơn, cái này cũng là Hồ Thanh Sơn muốn đem sự nghiệp từ tối thành sáng nguyên nhân. Trần Quang Minh bán xong hàng sau, lại kéo một xe vứt bỏ vải vóc trở về. Những vật này thủ tục đầy đủ, không sợ cha. Chờ trở lại nhà thời điểm, đã muộn bên trên 12 giờ. Trần Quang Minh đem vải vóc vận đến tác phường, ngay tại trong xưởng ngủ một đêm. Một đêm hắn đều nghĩ đến sau đó kế hoạch. Tiếp theo một đoạn thời gian, hắn trọng tâm dự định đặt ở trên quần áo tác phường cùng đội chuyển vận. Hai cái này tất cả đều là dựa lưng vào tập thể, không dễ dàng bị tra được. Căn cứ vào kinh nghiệm của hắn, nghiêm tra thời điểm, chỉ có tập thể sản nghiệp mới có thể bình thường làm ăn. Cái này khiến đoạn thời gian kia, rất nhiều tác phường đều biết nghĩ biện pháp trực thuộc đến tập thể hoặc quốc doanh nhà máy, đây chính là tục xưng đái hồng mũ. Bây giờ, hắn đã sớm hơn hoàn thành đái hồng mũ. Nói đến, cái này cũng lại là hắn một cái phát triển xưởng cơ hội. Trong quá trình nghiêm tra, rất nhiều tác phường cùng cửa hàng đều bởi vì bị tra mà đóng lại, lúc này hắn liền có thể thừa cơ chiếm đoạt thị trường, vì tiếp theo làm lớn làm mạnh làm chuẩn bị. Ở thành phố chẳng hoàn toàn thả ra sau đó, cho đùa trẻ con chọn người bán hàng rong liền muốn ở một mức độ nào đó phát sinh thuế biến, chuyển biến thành từng cái nhân viên chào hàng, không cần lại lén lút, hoàn toàn có thể quang minh chính đại dựa vào bản lĩnh của mình đi bán hàng. Lúc này nếu như có thể đem tác phường làm lớn, liền có thể đối tiếp nhân viên chào hàng, từ đó để cho tác phường nhanh chóng phát triển, rất nhiều công ty lớn cũng là dạng này lập nghiệp. Ngày thứ hai, Trần Quang Minh liền cùng người trong nhà trước tiên là nói về quyết định này. Không làm người bán hàng rong làm ăn sao? Trần Mẫu nghe còn rất đáng tiếc, dù sao Trần Quang Minh bắt đầu chính là dựa vào làm chọn người bán hàng rong lập nghiệp, bất quá bây giờ những cái kia tiểu thương phẩm kiếm quả thật có chút thiếu đi. Cũng không phải không làm, chính là không có ý định lại đi lấy hàng trở về bán. Tiếp theo, chúng ta liền cứ làm quần áo và cúc áo sinh ý. Nếu như người bán hàng rong nhóm muốn tới bắt hàng, trong tay của ta cũng chỉ có những thứ này tập thể tác phường sản xuất ra quần áo và cúc áo, khác tiểu thương phẩm liền không bán. Những vật này đã coi như bán, cũng muốn chính chúng ta tác phường sinh sản. Trần Quang Minh gật gật đầu. Kỳ thực những cái kia tiểu thương phẩm bây giờ kiếm chính xác thiếu đi. Cùng so sánh, tự mình chế tác đi ra ngoài quần áo và cúc áo kiếm càng nhiều. Đi, ngươi quyết định liền tốt. Trần Mẫu gật gật đầu. Trong nhà những người khác tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Từ Bình cùng Từ An cũng không có ý định ra ngoài làm chọn người bán hàng rong. Bọn hắn cảm giác tiếp theo chỉ cần ra ngoài chào hàng xưởng hàng hóa là được rồi. Đợi khi tìm được đối ứng người bán, kéo một lần hàng đều đủ kiếm tiền. Chào hàng có thể, nhưng mà khẳng định muốn tiểu thương thủ tục đầy đủ. Cuối cùng có thể đối tiếp thị trường cùng cửa hàng bách hóa, các ngươi có thể đi hỏi một chút, nếu như các ngươi có thể tìm được môn lộ mà nói, ta cho các ngươi rút thành. Trần Quang Minh cười nói, chỉ cần là ghi danh công thương bằng tiểu thương, cũng là mục tiêu của hắn. Dư Bình cùng còn lại sao đều cao hứng gật đầu. Đợi đến Lâm Hiểu cùng Trần Minh Dũng bọn người sau khi trở về, Trần Quang Minh cũng đem quyết định của mình nói một lần, đại gia liền toàn bộ đều ghi tạc trong lòng. Còn có những cái kia người bán hàng rong, bản thân chính bọn hắn ở bên ngoài cũng có không thiếu phương pháp. Nghe được Trần Quang Minh ở đây không bán ra tiểu thương phẩm, bọn hắn ngược lại là không có cảm giác gì, vẫn là như thường lệ cầm một chút ra cúc áo, bố cúc áo cùng nhi đồng của điếm, thậm chí có chút người bán hàng rong còn cầm không ít thợ may, dự định ra ngoài bán. Những cái kia tiểu thương phẩm những hàng này làng nhóm có lẽ có thể tìm tới phương pháp, nhưng mà muốn mua được trong kế hoạch làm bằng gia phẩm cùng bố chế phẩm cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu như là chợ đen, thậm chí càng tăng giá. Mà tại Trần Quang Minh ở đây mua, bản thân chỉ dựa vào tập thể, giá cả thấp còn không biết có phong hiểm, thậm chí đại gia còn có thể mở ra tập thể tiêu thụ dùng chứng minh. Ngày thứ hai, Trần Quang Minh liền cùng mọi người cùng nhau đi chạy chuyển vận. Bây giờ 10 dặm 8 hương đối với máy kéo nhu cầu chính xác phi thường lớn. Trước đó cần máy kéo, cũng là kêu nông cơ trạm. Bây giờ Tam Gia thôn trở thành đội chuyển vận, đại gia chọn lọc tự nhiên gần. Điều này cũng làm cho đội chuyển vận làm ăn khá đến bay lên. Mặc kệ là cái gì, bọn hắn đều kéo, mỗi ngày kéo nhiều mấy chuyến, liền có thể kiếm lời cái 3-40 khối, tương đương Trần Quang Minh một chiếc xe có thể kiếm lời mười mấy 20 khối. Chương 182, tránh thoát một kiếp, 6000 chữ, 2, chương 182, tránh thoát một kiếp, 6000 chữ, 2, cái này thu vào đã không thể so với chọn người bán hàng rong kém. Trọng yếu nhất vẫn là an toàn. Giúp 10 dặm 8 hương xã đội cùng nhà máy kéo hàng, có thể có nguy hiểm gì? Mà tại Trần Quang Minh bên này bắt đầu cầu ổn thời điểm, trên thị trường đường đỏ giá cả còn tại trướng, mấy phần tiền trướng, đều tăng tới một khối tứ mao. Trần Mâu thấy có chút đáng tiếc, cảm giác tiền chạy. Trần Quang Minh ngược lại là vô cùng bình tĩnh, vẫn là giúp đỡ trong thôn kéo đường đỏ. Mặc dù bây giờ mỗi ngày cũng chỉ có thể kiếm lời cái chi phí vận chuyển, bất quá một chuyến thì có 120 khối tiền kiếm lời, cũng là rất không tệ. Tất cả mọi người là hai người cùng đi kéo hàng. Háo tử kêu đại bá phụ nhà đại đường ca đến giúp đỡ. Trần Quang Minh cũng gọi Trần phụ hỗ trợ. Cái này nhưng làm Trần phụ sướng đến phát rồi, không nghĩ tới còn có thể có cơ hội kiếm tiền. Tiếp theo, cuộc sống của bọn hắn liền ổn định rồi. Ban ngày ra ngoài dùng máy kéo kéo hàng, kéo càng nhiều kiếm cũng nhiều hơn. Lúc buổi tối, Trần Quang Minh nhưng là đi tiễn đưa thợ may cầm miếng vải bóc, hết thảy đều ngay ngắn trật tự. Nhưng không có mấy ngày, đột nhiên truyền ra một cái tin tức kinh người. Trên trấn có người bởi vì đầu cơ trục lợi đường đỏ lên ào ào giá cả bị bắt. Cái này một số người làm đích xác thực minh mục trương đảm điểm, nếu như cây tra đội muốn chảo mà nói, thật đúng là không phải việc khó gì, bình thường cũng chính là một mắt nhắm một mắt mở. Nhưng những người này cử động, trực tiếp đụng trên họng súng. Trần Mẫu sợ hết hồn, thẳng khen Trần Quang Minh lợi hại, cái này đều có thể nghĩ đến. Trần Quang Minh sắc mặt lại là rất bình tĩnh. Kỳ thực đạo lý mọi người đều biết, chỉ là lợi ích quá lớn không nỡ thu tay lại. Mà tại có đường đỏ con buôn lần lượt bị tra sau, đường đỏ giá cả cũng một đường rất xuống, rất nhanh liền lại rất xuống một khối tiền thậm chí còn tại rơi xuống. Rõ ràng, đường đỏ giá cả hạ xuống đưa tới những cái kia âm thầm chữ hàng đường đỏ tiểu thương cùng hoảng, dành trước cùng sau cấp bán đường đỏ. Trừ cái đó ra còn có những cái kia đường đỏ tắt phượng, bọn hắn bản thân cũng cất không thiếu đường đỏ chờ lấy tăng giá, bây giờ cũng đều ngồi không yên. Bây giờ đường đỏ giảm xuống đều là thiệt hại, bọn hắn liền lập tức đem trong tay đường đỏ toàn bộ đều vứt đến trên thị trường, trong lúc nhất thời cung cấp lớn hơn cầu. May mắn, Tam Gia thôn đường đỏ tác phường vẫn luôn tại ổn định xuất hàng. Mặc dù tiền kỳ kiếm ít một chút, nhưng cũng tránh thoát lần này bản tháo. Nói tóm lại, còn kiếm lời không thiếu. Nhưng ngay tại tất cả mọi người đều thở phào thời điểm, cây tra đội bỗng nhiên tìm tới cửa, có thể là lấy được một chút phong thanh, tới tra Trần Quang Minh. Trần Quang Minh bất động thanh sắc. Hắn tất cả đường đỏ đều đã bán mất, hoàn toàn không sợ. Mà làm trong phường những thủ tục khác đều là đầy đủ hết, còn toàn bộ đều mang theo tập thể tên, công khai cha cũng hoàn toàn không sợ. Thôn các ngươi tác phường làm khá lắm a. Kê cha đội dài là người quen cũ, đối với Trần Quang Minh cười nói. Hắn đối với Trần Quang Minh ký ức khắc sâu. Hơn nửa năm này thời điểm, hai người giao thiệp số lần không thiếu. Nhưng mà Trần Quang Minh quả thực là không có bị hắn bắt được bất kỳ nhược điểm. Đều dựa vào lấy các thôn dân đoàn kết mới có thể đem thôn tác phường làm. Trần Quang Minh lập tức cười trả lời. Nói những tình cảnh này lời nói bản sự, hắn cũng sớm đã vô cùng thông thạo. Cha xét đội trưởng gật gật đầu. Hắn biết trước mắt tác phường chính là Trần Quang Minh. Nhưng hết lần này tới lần khác Trần Quang Minh lại có thể lấy ra toàn bộ chứng minh đây chính là thôn, ngược lại thành bên trên cổ vũ phát triển tập thể sản nghiệp. Đây là ba cái tác phường. Tiến vào tác phường sau, cha xét đội trưởng nhìn xem ba cái viện tử hỏi thăm. Đúng vậy a, chính là ba cái tác phường. Ta đi đăng ký công thương bằng thời điểm, đều ghi danh ba cái. Trần Quang Minh cười ha hả. Cha xét đội trưởng gật đầu, chứng cứ đầy đủ, không có gì đáng nói. Sau đó hắn tiến vào trong xưởng nhìn. Thím nhóm đang kiên nhẫn chế luyện quần áo. Trần Quang Minh lúc này đã cầm đủ loại chứng minh. Trong đó liền bao quát vải rách cùng bứt bỏ vải vóc chứng minh ra. Ân, không có vấn đề, cha xét đội trưởng gật đầu. Sau đó, hắn trực tiếp liền hỏi đầu cơ trục lợi đường đỏ sự tình, Trần Quang Minh tự nhiên không có khả năng nhận, chỉ nói thu trong thôn tự sản tự dùng đường đỏ. Sau đó, hắn còn lấy ra giúp trong thôn tiễn đưa đường đỏ cho cung tiêu xã hóa đơn để chứng minh chính mình là đúng, đối với tham dự đầu cơ trục lợi đường đỏ khăng khăng cái gì cũng không biết. Ở trong quá trình này, hắn đã sớm cầm thuốc xịn tới chiêu đãi đại gia. Không đầy một lát, thôn trưởng cùng sạc cán bộ cũng đều đến đây. Đối với Trần Quang Minh, bọn hắn không ức chế được tán dương. Cha xét đội trưởng sau khi kiểm tra xong, liền trực tiếp rời đi Tam Gia thôn. Hắn lần này nhiệm vụ chính là thăm dò rõ ràng tất cả thôn tình huống. Trần Quang Minh bên này không có bất cứ vấn đề gì, hắn cũng không khả năng đi làm khó dễ người. Hô, cuối cùng đi. Trần Phụ hung ác thở ra một cái. Vừa nhìn thấy cây tra viên tới thời điểm, hắn một trái tim đều phải nhảy ra ngoài, may mắn Trần Quang Minh đã đem tất cả đường đỏ đều bán mất, còn có xưởng đủ loại chứng minh. Bây giờ nghĩ lại, Trần Quang Minh thật sự chính là phòng ngừa chú đáo. Nếu như không có những cái kia sớm hơn chuẩn bị, lần này nhất định sẽ bị tra được. Các thôn dân cũng đều là nhìn xem cây tra viên rời đi. Thấy vậy, các thôn dân cũng đều nhẹ nhàng thở ra, đồng thời khen Trần Quang Minh lợi hại. Nếu như là bọn hắn, cũng không đối phó nổi những thứ này cây tra viên. Đại gia liền cứ tại tác phường làm, ta nhất định sẽ đem tất cả cần chứng minh cùng thủ tục đều làm thỏa đáng. Trần Quang Minh đối với mấy cái này các thôn dân cam đoan. Đại gia toàn bộ đều yên lòng, lại riêng phần mình đi làm riêng phần mình. Tiếp theo thời gian, Trần Quang Minh rõ ràng cảm nhận được thị trường nắm chặt. Rất rõ ràng, năm 1982 trận kia nghiêm tra đã mở màn. Lòng của mọi người đều một mực xét theo. Dù sao trong thôn người bán hàng rong nhiều lắm, hơn nữa tất cả đều là trụ cột trong nhà. Nếu như trong thôn người bán hàng rong ở bên ngoài xảy ra chuyện, toàn ra thời gian nhưng là khó qua, điều này cũng làm cho toàn thôn bầu không khí đều trở nên nghiêm túc. Mà liên tại loại tình huống này, Trần Đại Tẩu hài tử cuối cùng là sinh. Sinh thời điểm, Trần Quang Minh cùng đại ca đều còn tại bên ngoài chạy vận chuyển. Chờ Trần Đại ca trở về thời điểm, liền được làm cha tin tức. Trần Đại Tẩu thứ nhất sinh chính là nữ nhi. Mặc dù không phải nhi tử, đại gia cũng chỉ là mất mát từng cái. Dù sao đây chỉ là đại ca đại tẩu đứa bé thứ nhất, cái thứ nhất là nữ nhi, tiếp theo còn có thể lại tiếp tục sinh, đương nhiên coi như không thể sinh, bọn hắn cũng biết trọng sinh, nhiều nhất lúc mới sinh ra lại giao một bút tiền phạt là được rồi. Trần Quang Minh cũng có chút mong đợi. Bọn hắn trước kia cũng đoán qua, Lâm Vũ Khê so đại tẩu mang thai trễ hơn một tháng, sinh ra lúc nên sắp đến âm lịch cuối năm. Trần Quang Minh càng ngày càng mong đợi. Trần gia vô cùng náo nhiệt một hồi lâu. Nhưng mà, đại ca đại tẩu vẫn là không muốn để tiền không kiếm lời. Bởi vậy chỉ là ngày thứ hai, Trần Quang Niên rốt cuộc lại cùng Trần Quang Thắng cùng một chỗ lái máy kéo đi làm việc, lần này đại ca trở về còn mang theo không ít thứ. Cũng tỉ như mạch nha. Cái đồ chơi này có thể không tiện nghi, nhưng Trần Quang Niên trực tiếp liền mua. Trần Quang Minh bên này, còn góp không đi một chuyến Thái Đầu Ca nơi đó xem xét. Thật đúng là may mắn mà có ngươi lời nói. Thái Đầu Ca nói lên từ đáy lòng. Hắn trong khoảng thời gian gần đây chính xác cẩn thận rất nhiều, trên tay đường đỏ cũng không dám đột lấy, thu đến hàng cùng ngày tìm mấy cái người trung gian xử lý xong. Kiếm ít điểm không việc gì, trọng yếu nhất là giảm xuống phong hiểm. Lần này xảy ra sự tình sau, cũng có người tới tra hắn thu về nhà máy. May mắn cái gì cũng không có điều tra ra. Đương nhiên, này đối Thái Đầu Ca thu về nhà máy vẫn có ảnh hưởng rất lớn. Trần Quang Minh xác nhận không sau đó rời đi. Lúc buổi tối, hắn lại đưa một nhóm thợ may đi tìm Hồ Thanh Sơn. Lần trước đề cập với ngươi ý kiến, ta đã có ý tưởng. Tiếp theo, ta sẽ ở huyện thành bên kia mua một cái cửa hàng mở quần áo cửa hàng. Hồ Thanh Sơn đạo: Mua cửa hàng? Trần Quang Minh con mắt lúc này sáng lên. Hắn kỳ thực vẫn luôn muốn mua cái cửa hàng, trong trấn cũng có thể. Bây giờ, Hồ Thanh Sơn lại có phương pháp muốn đi huyện thành mua được cửa hàng. Đúng vậy a. Bên kia gần nhất lại xây một mảnh phòng ở. Hồ Thanh Sơn mở miệng. Bây giờ cải cách ruộng đất đang tiến hành, huyện thành phòng ở đều có thể trực tiếp bán ra. Cái này khiến Trần Quang Minh lại dâng lên đi huyện thành xem ý nghĩ. Hắn trùng sinh thời gian lâu như vậy, vậy mà đều còn không có đi qua huyện thành đâu. Thanh Sơn ca, ngươi cái gì đi mua cửa hàng a? Trần Quang Minh hỏi thăm. Dự định mấy ngày nay liền đi qua xem. Hồ Thanh Sơn đạo, như thế nào? Ngươi cũng muốn mua một cái cửa hàng? Ân, quả thật có quyết định này. Trần Quang Minh không có che giấu, thoải mái thừa nhận. Hồ Thanh Sơn thấy vậy lộ ra suy tư. Nửa ngày thời gian sau, hắn mới gật gật đầu, dự định mang Trần Quang Minh cùng đi. Trong khoảng thời gian này, Trần Quang Minh trên tay có 6 đài máy kéo sự tình, hắn cũng sớm đã nghe nói, trước đây nghe được thời điểm đều ăn cả kinh. Hắn phát hiện Trần Quang Minh rất nóng lòng mua máy kéo. Bây giờ muốn đi huyện thành xem có thể hay không mua cửa hàng chính xác không có vấn đề. Hắn đoán được Trần Quang Minh ý nghĩ sau, liền cười đồng ý buổi sáng ngày mai ngươi qua đây, chúng ta cùng đi huyện thành dạo chơi. Hồ Thanh Sơn đề nghị. Trần Quang Minh quả thật có chính mình độc đáo kiến giải. Đối với cái này, Trần Quang Minh tự nhiên là cười đáp ứng chuyện này. Đi huyện thành cũng tốt, chỉ là không biết hiện tại lúc này huyện thành cùng hắn trong trí nhớ khác nhau ở chỗ nào. Chương 183, mua xuống cửa hàng, 6000 chữ, 1, chương 183, mua xuống cửa hàng, 6000 chữ, 1, sáng sớm ngày hôm sau. Trần Quang Minh sau khi chuẩn bị sẵn sàng, liền đi tìm Hồ Thanh Sơn. Hai người dự định ngồi chung tàu chở khách đi tới trong huyện. 81 năm giao thông còn vô cùng không tiện, may mắn có một đầu bay Vân Giang có thể trực tiếp đi tới huyện thành, rất nhiều bờ sông người đi trong huyện cũng là người xem thuyền. Sáng sớm sương mù còn chưa tan đi tận, trên mặt sông bao phủ một tầng lụa mỏng một dạng hơi nước. Trần Quang Minh cùng Hồ Thanh Sơn đi tới bến tàu, đón Giang Phong leo lên một chiếc làm bằng gỗ tàu chở khách, thân thuyền đồ thành màu xanh thẫm, lộ ra giản dị tự nhiên. Trên thuyền khách còn có lẻ tẻ các hương thân, có chút khiêm đánh, có chút ôm tiểu hài, hắn thậm chí còn chứng kiến mấy cái thôn bên cạnh chọn người bán hàng rong. Những thứ này chọn người bán hàng rong chọn trong cái sọt là trái cây. Nhưng Trần Quang Minh biết, bên trong những trái cây này chắc chắn cất giấu tiểu thương phẩm. Đây đều là tại lưỡng địa đầu cơ trục lợi tiểu phiến. Mặc dù tự mình chuyện vận hàng rất nguy hiểm, nhưng lợi tức cũng vô cùng cao. Dựa vào lưỡng địa đầu cơ trục lợi, bọn hắn một ngày ít nhất có thể kiếm lời 2-30 khối. Rất nhiều ấm thương đô là như thế này từng bước một tích lũy tài phú, phát tài. Đương nhiên, phong hiểm cũng rất lớn. Trần Quang Minh bất động thanh sắc rời ánh mắt đi, cùng Hồ Thanh Sơn tìm chỗ ngồi xuống, sau đó liền nghe Hồ Thanh Sơn nói về phà sẽ đi qua một chút thôn trang. tàu chở khách ven đường tại từng cái bến đỏ nhỏ dừng lại. Dùng gần nửa ngày thời gian, tàu chở khách đi tới trên rộng rãi Bay Vân Giang chủ giang đạo. Tiếp đó trực tiếp vượt ngang Bay Vân Giang, đi tới bờ bên kia huyện thành. Thụy An huyện thành dần dần lộ ra hình dáng, cao cao thấp thấp lầu nhỏ phòng xen vào nhau tinh tế mà sắp xếp tại bờ sông hai bên. Tàu chở khách chậm rãi tới gần huyện thành bến tàu, một đám nên đón hàng hóa cùng hành khách người đã tụ tập tại bên bến tàu, lập tức liền công việc lưu đủ lên. Trần Quang Minh cùng Hồ Thanh Sơn thu thập xong hành lý mang theo người, đặt vào bến tàu. Tới nơi này lần nữa, Trần Quang Minh vẫn còn có chút cảm khái. Bây giờ huyện thành cùng năm, 6 năm sau thật sự hoàn toàn không giống, thì càng không cần phải nói là tương lai huyện thành, nhưng hắn vẫn là tại rất nhiều nơi thấy được cảm giác quen thuộc. Chúng ta bây giờ trong đầu tiên đi đến chỗ nào? Trần Quang Minh thu liễm trong mắt tình cảm, đối với một bên Hồ Thanh Sơn cười nói, trực tiếp đi huyện phía trước đường phố a. Hồ Thanh Sơn đạo, huyện phía trước đường phố là hiện nay trong huyện thành náo nhiệt nhất một con đường. 10 dặm phố dài, cửa hàng tay trong tay, trăm nghề hưng thịnh, thương nhân tụ tập. Đây chính là đối với huyện phía trước đường phố miêu tả. Ở đây ăn ở cần thiết cơ hồ cái gì cần có đều có. Trên đường trừ có thợ may phường, giày phường, xưởng nhuộm, đánh đông vải phường, dù giấy phường, đánh tích phường, đánh đồng phường, áo tơi phường, đậu hũ phường, lò xay bột mì cùng tương tiểu phường mấy thập gia thủ công nghiệp tác phường bên ngoài, các kinh doanh như Nam Bắc Sơn Hàng, chính gốc dược liệu, gốm sứ chế phẩm thủy sản ngư, mặn cửa hàng khắp nơi có thể thấy được. Có thể nói, tới huyện thành muốn cái gì, cũng có thể ở đây tìm được. Nếu như có thể mà nói, có thể ở đây mua một cái cửa hàng là tốt nhất. Nhưng hai người cũng biết, nơi này cửa hàng gần như không có khả năng bán ra, liền xem như muốn cho thuê đều không phải là chuyện dễ dàng như vậy, cần dựa vào vật ký. Hai người tới huyện phía trước sau phố, bắt đầu đi dạo. Đi dạo gần nửa ngày, quả nhiên không có tìm được mong muốn cửa hàng. Ở đây quá quý hiếm, căn bản không có cửa hàng để trống. Hồ Thanh Sơn thở dài, bọn hắn chỉ có thể tại xung quanh đi dạo một vòng. Nhưng bọn hắn có thể nghĩ đến, những người khác tự nhiên cũng đã sớm nghĩ tới. Đợi đến lúc buổi tối, hai người vẫn là không thu hoạch được gì. Đương nhiên, cũng không thể nói không thu hoạch được gì. Trần Quang Minh liền thấy một chút kiếp trước thường xuyên đi chiếu cố cửa hàng, còn có không ít chủ tiệm đều coi như hắn người quen cũ. Đương nhiên một thế này song phương còn không có gặp nhau, nhưng cũng là ẩn tàng đối tượng giao dịch, Trần Quang Minh đem những cửa hàng này cùng người quen đều ghi tạc trên nổ tẹp úc. Đợi đến cơ hội thích hợp, hắn nhất định sẽ đến nhà nói hợp tác. Buổi tối, hai người cũng chỉ có thể đi trước nhà khách nghỉ ngơi một đêm. Ở đây thật tìm không thấy cửa hàng, xem ra chỉ có thể tuyển vắng vẻ một điểm địa phương. Hồ Thanh Sơn thở dài nói, hắn là dự định thật tốt mở cửa hàng cho nhà con dâu làm, cho nên cũng nghĩ chọn một tốt một điểm vị trí. Lúc trước hắn mặc dù tới qua huyện thành nhiều lần, nhưng cũng không có thật tốt đi dạo qua. Ân, chỉ có thể chọn phụ cận. Trần Quang Minh gật gật đầu. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào trên bản đồ đơn giản, nghĩ một hồi sau, điểm một chút trên bản đồ mặt khác một đầu đại lộ, bưu chính lộ. Con đường này là 805 thời điểm vừa mới xây, bởi vậy bưu chính đại lâu xây ở đây, bởi vậy con đường này được xưng bưu chính lộ. Bởi vì là vừa mới xây, tăng thêm khoảng cách huyện con đường phía trước có một khoảng cách, ở đây còn không có hoàn toàn phát triển, còn kém rất rất xa huyện phía trước đường phố náo nhiệt. Nhưng mà Trần Quang Minh lại biết, con đường này không lâu sau liền sẽ phát triển đến giống như huyện phía trước đường phố náo nhiệt, hấp dẫn số lớn thương gia. Mặc dù đây là 845 thị trường hoàn toàn thả ra chuyện sau đó, nhưng Trần Quang Minh dự định sớm sắp đặt, mua trước cái bên dưới cửa hàng tới, bằng không thì đợi đến đường đi phát triển, cửa hàng chắc chắn cũng biết tăng theo giá cả, muốn mua cũng mua không được. Ngày mai chúng ta đi ở đây xem. Trần Quang Minh nói. Hồ Thanh Sơn đem ánh mắt nhìn sang, hơi hơi nhíu lên lông mày. Ở đây hắn đi qua đường đi lạnh tanh vô cùng, hoàn toàn không thích hợp làm ăn. Bất quá Trần Quang Minh đều để, hắn vẫn là có ý định đi xem một chút. Sáng sớm ngày hôm sau, hai người liền đi bưu chính lộ. Toàn bộ bưu chính lộ đều vô cùng mới. Con đường này tối rõ ràng chính là cái kia chẳng hoàn toàn mới bưu chính đại lâu. Tại bưu chính đại lâu bên cạnh, một chút cửa hàng cũng cho mướn. Nhưng mà tại địa phương khác, hơn phân nửa cửa hàng đều trống không, những cửa hàng này đều thuộc về đường đi tập thể tất cả, bọn hắn có thể tìm đường đi tập thể mua sắm. Quang Minh, ngươi thật sự dự định đến nơi đây mua cửa hàng? Hồ Thanh Sơn nhíu lại lông mày. Cho đến trước mắt, mua ở đây chắc chắn là mua bán lô 4. Ân, ta mua cửa hàng là dự định để trước lấy. Bây giờ huyện thành phát triển nhanh như vậy, ta cảm giác con đường này không bao lâu nữa chắc chắn liền có thể phát triển, đến lúc đó cửa hàng giá cả nhất định sẽ trướng. Trần Quang Minh đàng hoàng nói. Mua cửa hàng chờ lấy tăng giá trị, cùng chữ hàng đường đỏ các loại tăng giá trị là giống nhau. Hồ Thanh Sơn tự nhiên cũng biết đạo lý này. Nhưng mà cửa hàng không thể so với những cái kia tiểu thương phẩm giá cả cũng không thấp. Nếu như ở đây không thể phát triển, chắc chắn liền lỗ 4. Liền xem như huyện thành, cũng không phải tất cả đường đi đều có thể trở thành phố buôn bán. Đây là bưu chính đại lâu ở chỗ. Về sau nhất định có người tới bưu chính đại lâu làm việc, liền có thể lôi kéo chúng quanh. Ta cảm giác nơi này cửa hàng coi như không tăng, chắc chắn cũng ngã không được. Trần Quang Minh cười nói. Mặc kệ Hồ Thanh Sơn có mua hay không, hắn khẳng định muốn mua. Hơn nữa vừa mới hắn đã nhìn kỹ vị trí. Không bao lâu nữa, đường đi bên cạnh sẽ xuất hiện một cái cỡ lớn chợ nông dân. Hồ Thanh Sơn nhẹ nhàng gật đầu, trong lúc nhất thời cũng xuống không được quyết tâm. Trần Quang Minh lại là dự định đi đường đi hỏi thăm một chút mua cửa hàng sự tình. Hồ Thanh Sơn cũng dự định đi xem một chút, cùng đi theo hướng đường đi quản lý văn phòng. Bưu chính lộ đường đi còn rất mới, lộ diện vuông vức nhưng không tính rộng rãi, hai bên lẻ tẻ mà phân bố mấy nhà vừa mới khai trương cửa hàng nhỏ, đầu cửa bên trên chiêu bài phần lớn là viết tay chữ bút lông, phong cách chất phác. Trần Quang Minh nhìn say sưa ngon lành. Những thứ này đều là tương lai chiêu bài lão điếm A. Đường đi quản lý văn phòng thiết lập tại bưu chính đại lâu bên cạnh một tòa hai tầng phòng gạch ngói bên trong, cửa ra vào mang theo một khối hơi có vẻ bạc màu bằng gỗ chiêu bài, phía trên dùng bút lông viết biểu chính lộ đường đi tập thể tài sản quản lý chỗ. Cái này cơ quan tại đầu thập niên 80 kỳ vẫn tương đối thường gặp, là đây là thời điểm trong huyện thành phụ trách tập thể tài sản vận doanh cùng quản lý trọng yếu bộ môn. Hiệu suất làm việc không cao nhưng quy củ nghiêm nghiêm, là cơ sở chính phủ cùng thị trường giao hội trọng yếu cửa sổ. Trần Quang Minh đẩy ra trầm trọng cánh cửa, bên trong lờ mờ lại chen chúc. Một cái bàn dài sau ngồi 3-4 mặc đồng phục người, trong đó một cái trung niên quan viên ngẩng đầu nhìn Trần Quang Minh một mắt, ngươi tìm ai? Ta là tới hiểu rõ cửa hàng mua sắm tình huống. Trần Quang Minh vội vàng nói, các ngươi muốn mua cửa hàng? Trung niên nhân trên dưới dò xét nói chuyện Trần Quang Minh. Trần Quang Minh ăn mặc bộ mạc, cùng những cái kia Âu phục dày da lão bản khác biệt. Một người khác nhìn nó nghiêng hai phía rồi một lần, nói, ngươi là người bên ngoài, không tính nơi khác, bản địa nông thôn tới. Trần Quang Minh trả lời, mua cửa hàng đến phê duyệt. Một tên khác người mặc màu lam vải đông quần áo lao động, đái phó gọng kính tròn tiểu tử chen vào nói, con đường này vừa mới xây thành không bao lâu, số đông phòng ốc vẫn là tập thể tất cả, không phải có thể tùy tiện bán mua. Ta biết, chính là muốn mướn một lâu dài cửa hàng. Trần Quang Minh cười nói, trong miệng hắn nói mua cửa hàng, kỳ thực là thuê cửa hàng. Thổ địa quyền sở hữu vẫn là tại tập thể trong tay, hắn chỉ là lấy được cửa hàng trưởng kỳ quyền sử dụng, dùng loại phương pháp này tránh thoát thẩm tra. Loại này cũng coi như là mua. Ngươi mang tiền sao? Bây giờ một cái cửa hàng cần phải 2000 khối. Trung niên nhân lại hỏi, cũng đều có chút hoài nghi. Một cái cửa hàng 230 bình, 2000 khối giá cả kỳ thực không tính thấp. Dù sao con đường này còn không có phát triển. Bất quá ở đây dù sao cũng là huyện thành, cửa hàng giá cả nhất định sẽ cao một chút. 2000 khối, đối với Trần Quang Minh không tính là gì. Hắn nghe liền lấy ra dùng túi tiền chứa tiền. Một sấp tiền là 1000 khối, giường hai tầng chính là 2000 khối tiền. Thấy hắn thật sự lấy ra tiền tới, trung niên nhân thái độ lập tức liền thay đổi. Ha ha, mua cửa hàng đúng không? Người trước tiên lấp phần mẫu đơn a, bên này bảng biểu ngay tại trên quầy. Trần Quang Minh lấy ra bảng biểu, cẩn thận từng ly từng tí điền. Bảng biểu nội dung đơn giản, nhưng đã bao hàm tính danh, sổ hộ khẩu dãy số, địa chỉ, mua sắm công dụng chờ tin tức, còn có một cái phê duyệt ý kiến cột. Hắn điền hoàn tất sau trả lại. Người ở đây dài nhất có thể thuê bao nhiêu năm? Trần Quang Minh hỏi. 50 năm không có vấn đề. Yên tâm, tất cả thủ tục chắc chắn cũng là chính quy. Đối phương cười ha hà nói. Bây giờ đối với tại đường đi dài thuê cửa hàng thời điểm vẫn là rất mơ hồ. Nhưng mà trong thành phố các nơi cũng là làm như thế. Đặc biệt là tại 80 năm sau, hộ cá thể đều hợp pháp. Sau đó, đối với cửa hàng nhu cầu liền cực tốc lên cao, các nơi lại bắt đầu loại này lấy thuê mang mua phương thức, bọn hắn đường đi chỉ là học theo mà thôi. Đối phương nhận lấy bảng biểu rồi nói ra, ngươi xin chúng ta thu đến, tiếp theo muốn trước đi qua trấn đảng ủy thẩm tra, lại báo huyện cục công thương phê chuẩn, tiếp đó mới có thể ký kết hợp đồng. Nghe đến mấy cái này phức tạp chương trình cùng sự không chắc chắn, Trần Quang Minh lộ ra chấn định tự nhiên, chương trình càng chính quy, hắn mới có thể càng yên tâm hơn. Trong lòng của hắn đã có dự định, vô luận như thế nào, đầu này mới phát đại lộ tương lai tiềm lực lớn, hắn là bất kể như thế nào đều phải chiếm đoạt tiên cơ. Hơn nữa hắn kiếp trước liền biết mấy cái bằng hữu cũng là làm như vậy. Con đường này đường đi vẫn là đáng giá tín nhiệm, sẽ không làm cái gì chuyện. Đi qua đơn giản hỏi thăm cùng đăng ký sau, hắn lấy được cho phép tiến vào bộ phận bỏ trống cửa hàng thực địa kiểm tra quyền lợi. Lúc nhân viên công tác dẫn dắt phía dưới thăm viếng, Trần Quang Minh đi vào phát hiện số nhiều cửa hàng diện tích cũng không lớn, đa số 2m tả hữu, kiến trúc kết cấu kiên cố rắn chắc, dùng chính là truyền thống gạch xanh phòng ngói đỉnh, chất lượng nhìn qua là coi như không tệ. Ở đây quá khứ là một mảnh đồng ruộng. Nhân viên công tác bên cạnh chỉ điểm bên cạnh giới thiệu, toàn bộ xây dựng là ở phía trên kêu gọi phát triển kinh tế địa phương bối cảnh dưới khởi động hạng mục, lúc đó dùng chính là các hương thân góp tiền tăng thêm chính phủ phụ cấp xây dựng phí tổn, cho nên quyền tài sản thuộc về từ tập thể thống nhất nắm giữ. Bất quá vì xúc tiến thương nghiệp hoạt động mạnh, bây giờ bắt đầu cho phép cá nhân thuê một bộ phận này mặt tiền cửa hàng. Trần Quang Minh gật gật đầu, trực tiếp để cho đối phương dẫn hắn tự chọn tốt vị trí. Chương 183, mua xuống cửa hàng, 6000 chữ, 2, chương 183, mua xuống cửa hàng, 6000 chữ, 2, ngươi muốn chọn ở đây. Nhân viên công tác nghi hoặc. Không chỉ là nhân viên công tác, cùng một chỗ theo tới Hồ Thanh Sơn cũng rất nghi hoặc. Nơi này nhìn qua thật sự quá thường thường không có gì lạ. Chỉ có thể nói cách bến tàu sẽ gần một điểm, nhưng chân chính cũng không gần được bao nhiêu. Nếu như đơn thuần là nhìn chúng điểm này, không bằng trực tiếp mua chỗ góc của cái kia mấy gian cửa hàng, ngược lại Trần Quang Minh chọn vị trí như thế nào cũng không giống là vị trí tốt. "Ân, liền tuyển nơi này đi." Trần Quang Minh cười nói. Cụ thể giảng giải hắn đều không cần, liền nói ưa thích vị trí này. Hơn nữa, hắn hết thảy muốn 5 gian cửa hàng. Mỗi cái cửa hàng chỉ có 20 mét vuông, 5 cái cửa hàng cũng mới 100 bình. 5 gian cửa hàng? "Đồng chí, ngươi không có nói đùa sao?" Nhân viên công tác mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. 5 gian cửa hàng, mỗi gian phòng cửa hàng 2000 khối, cái này đều phải một bạc khối. Trước mắt nhìn qua bình thường không có gì lạ nông thôn nhân, lại là một vạn nguyên nhà. Hơn nữa vừa ra tay chính là một bạc khối. Không có, chính là cái này 5 gian cửa hàng. Trần Quang Minh lại xác nhận gật gật đầu, lúc nào có thể làm thủ tục. Đồng chí xin chờ một chút, ta cần báo cáo. Nhân viên công tác đội vàng nói. Trở lại văn phòng sau. Trần Quang Minh giao tiền đặt cọc, tiếp đó trở về chờ tin tức. 3 ngày thời gian sau, hắn lại tới chính thức cùng trong thôn ký hợp đồng. Đối với Trần Quang Minh dứt khoát, tập thể cũng phi thường hài lòng. Tiễn đưa Trần Quang Minh lúc ra cửa, nhân viên công tác cũng là vẻ mặt tươi cười. Quang Minh, ngươi này liền quyết định. Đi ra ngoài đi một đoạn đường, Hồ Thanh Sơn vẫn còn có chút không tin. Trần Quang Minh đây cũng quá dứt khoát. Chỉ là nhìn một hồi, vậy mà trực tiếp liền mua lại. hắn đều cảm giác giống như là mua thức ăn. Ta phía trước thì nhìn qua, suy xét qua, cho nên mới sẽ tới liền trực tiếp hướng về phía cửa hàng kia đi. Trần Quang Minh cười gật đầu. Một thế này hắn đúng là lần đầu tiên tới huyện thành. Nhưng mà kiếp trước hắn nhưng là tại huyện thành sinh sống một đoạn thời gian rất dài. Bởi vậy, hắn chỉ là vừa bắt đầu có chút không thích ứng, lập tức liền đối với nơi này quen thuộc, Hồ Thanh Sơn cũng cảm giác mình không có Trần Quang Minh quen thuộc ở đây. Bây giờ nghe Trần Quang Minh nói như vậy, Hồ Thanh Sơn nhận đồng gật gật đầu. Bất quá, Trần Quang Minh vẫn là dứt khoát. Nếu như là hắn, còn thật sự không có dũng khí đem cửa hàng mua ở đây. Ngươi là dự định mua ở nơi nào? Trần Quang Minh hỏi thăm. Hồ Thanh Sơn nghe khẽ lắc đầu, hắn còn không có nghĩ đến cửa hàng vị trí. Cùng so sánh, hắn vẫn là càng coi trọng huyện phía trước đường phố. Coi như không mua tại huyện phía trước đường phố, cũng cần phải mua tại phụ cận. Chỉ là mua phụ cận mà nói, nghiêm túc tìm xem khẳng định vẫn là có thể tìm được. Trần Quang Minh nghe cũng gật gật đầu, tôn trọng Hồ Thanh Sơn lựa chọn. Mua cửa hàng đối với bất kỳ người nào tới nói đều là đại sự, hắn mặc dù có thể chọn như vậy dứt khoát, hoàn toàn là mượn trí nhớ của kiếp trước. Nếu không, hắn nhất định sẽ cùng Hồ Thanh Sơn làm ra lựa chọn như vậy. Cùng ngày ăn xong giữa trưa, hai người trước tiên lựa chọn trở về. Chủ yếu vẫn là Trần Quang Minh muốn trước trở về lấy tiền, Hồ Thanh Sơn cũng muốn sau khi trở về cùng trong nhà thương lượng một chút, xem rốt cuộc muốn bán nơi nào cửa hàng hảo. Chờ Trần Quang Minh về đến nhà, đã muộn bên trên khoảng 8 giờ. Nhìn thấy Trần Quang Minh trở về, người một nhà đều vô cùng kinh hỉ. Trần Quang Minh lần này ra ngoài chờ đợi lâu như vậy thời gian, vẫn là tại huyện thành, bọn hắn đều lo lắng hỏng. Sự tình làm thế nào? Trần Phụ hỏi thăm. Ân, đã nhìn xem một chỗ cửa hàng, hai ngày nữa đi qua giao tiền xong ký hợp đồng, liền có thể quyết định. Trần Quang Minh mở miệng cười đạo. Nhanh như vậy liền mua lại. Một cái cửa hàng bao nhiêu tiền? Trần Quang Minh yên lặng, nói, một cái cửa hàng 2.000 khối tiền. Ngoại tiên, 2.000 khối tiền A, giá tiền này cũng không thấp A. Trần Mâu ở một bên cũng chen miệng nói, cũng liền con út có thể thống khoái như vậy đáp ứng. Các nàng không biết là, Trần Quang Minh mua một loạt 5 gian cửa hàng. Bằng không thì người trong nhà lại muốn đều bị ngoác mồm kinh ngạc. Chờ đến gian phòng sau, Trần Quang Minh mới cùng con dâu lời nói thật. 5 gian cửa hàng. Lâm Vũ Khê kinh ngạc che miệng lại. Ân, chủ yếu vẫn là giá cả không cao. Bây giờ vừa vặn vẫn cờ ONMAU sáng khu vực, còn có thể tiến hành trường thuê. Không bao lâu nữa, thị trường chắc chắn lại sẽ nắm chặt. Trần Quang Minh giải thích. Hắn thấy, lần này thật sự chính là nhặt được đại tiện nghi. Đi, chuyện kiếm tiền ngươi nói tính toán. Lâm Vũ Khê ôn nhu nói. Chờ ngày thứ hai. Trần Quang Minh lại giải quyết một chút tác phường cùng nguyên vật liệu sự tình. Chờ đến ước định cẩn thận thời gian, hắn liền mang theo nói muốn đi huyện thành mở mang kiến thức một chút dư bình cùng còn lại sao hai huynh đệ mang theo tiền cùng đi trong huyện. Toàn trình, hai người đều ngồi ở Trần Quang Minh tả hữu. Cuối cùng, hắn lại vượt qua bay Vân Giang, đi đối diện huyện thành. Sau đó Trần Quang Minh mang theo mọi người cùng nhau đi đường đi. Nhìn thấy Trần Quang Minh sau đó, nhân viên công tác đều vô cùng nhiệt tình. Lúc này tập thể đã mở lát nữa phê duyệt qua. Nhân viên công tác đưa cho hắn một phần thuê hợp đồng hàng mẫu, phía trên kỹ càng liệt ra mua sắm giá cả, trả tiền phương thức cùng với thuê thời gian các loại nội dung. Trần Quang Minh đầu tiên là nhìn kỹ trong mắt nội dung, chờ xác định không có vấn đề sau, hắn trước tiên tại trên hợp đồng ký xuống tên. Một bộ thủ tục vẫn là rất rườm rà. Ký hợp đồng sau khi trả tiền, hắn chính thức có 5 gian cửa hàng quyền sử dụng quyền hạn là 50 năm, cùng trực tiếp mua lại không có gì khác biệt. Trần Quang Minh rất hài lòng. Sau đó, hắn cầm chìa khóa, mang theo hai huynh đệ đi qua xem xét. "Biểu ca, ngươi cửa hàng này dự định làm cái gì?" "Còn lại sao?" dò hỏi. "Vẫn chưa nghĩ ra." Trần Quang Minh lắc đầu. Hắn mua cửa hàng chủ yếu vẫn là nhìn chúng cửa hàng qua chút thời gian liền sẽ tăng vọt sự tình, đến lúc đó mặc kệ là mình làm sản nghiệp vẫn là đem cửa hàng thuê, cũng là lựa chọn tốt. Khiến cho cửa hàng sự tình, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Lúc chiều, Trần Quang Minh liền mang theo đại gia đi trong huyện dạo chơi, trọng yếu nhất tự nhiên là đi huyện phía trước đường phố xem, để cho hai huynh đệ cũng đi theo để thằng tầm mắt. Để cho hắn có chút bất ngờ là, bọn hắn đi dạo không bao lâu, liền gặp Hồ Thanh Sơn. Lúc này Hồ Thanh Sơn bên cạnh còn đi theo hắn vợ của mình. Dù sao lần này cửa hàng là cho vợ hắn tìm, để cho con dâu bán thợ may. Chính hắn chỉ là dự định lấy cửa hàng danh nghĩa, vụ trộm từ Trần Quang Minh nơi đó vận chút thợ may hàng, sau đó đem con đường núi này nghe. "Quang Minh, ngươi nơi đó sự tình xử lý tốt?" Hồ Thanh Sơn hỏi. Trần Quang Minh gật đầu một cái, "Ừm, cũng đã giải quyết tốt." "Vậy là tốt rồi." Hồ Thanh Sơn giơ ngón tay cái. Gần nhất lại đi dạo vài vòng, hắn vẫn là không có mua xuống. Chính xác vẫn là ngay lúc đó Trần Quang Minh dứt khoát, nói mua lại liền mua lại. Hai người sau khi tách ra, Trần Quang Minh mang theo hai cái biểu đệ tiếp tục đi dạo. Lần tiếp theo trở về cũng không biết lúc nào mới có thể lại đến huyện thành. Mà Lâm Vũ Khê cũng sắp muốn sinh. Trần Quang Minh liền đi huyện phía trước đường phố cửa hàng bách hóa. Nhi đồng quần áo và mạch nha các loại, hắn toàn bộ đều chuẩn bị. Đợi đến sáng ngày thứ hai, Trần Quang Minh mang theo hai cái biểu đệ người xem thuyền trở về nhà. Nhìn thấy Trần Quang Minh cùng Dư Bình, còn lại sao trong tay xách theo nhiều đồ như vậy thời điểm, đại gia vội vàng nên đón tiếp lấy. Mua nhiều đồ như thế. Trần Mẫu kinh ngạc nói. Ân. Trần Quang Minh gật gật đầu, đem đồ vật đều phóng tới gian phòng của mình đi. Những vật này tất cả đều là đưa cho Lâm Vũ Khê. Lâm Vũ Khê nhìn sau mừng rỡ không thôi, cảm thấy nam nhân mình quan tâm. Có Trần Quang Minh mua về rồi nhi đồng quần áo, nàng có thể bất làm mấy món. Chờ những thứ này làm xong, hắn nói thẳng đã cùng tập thể ký hợp đồng. Đại gia nghe đều cao hứng. Trần Phụ cùng Trần Mẫu cũng hỏi thăm, cửa hàng này về sau làm cái gì? Chắc chắn là bán quần áo a. Tiếp theo một đoạn thời gian, chúng ta thợ may cũng có thể phóng cửa hàng bán. Trần Quang Minh cười nói. trọng yếu nhất vẫn là đem muốn những chuyện này từ tối thành sáng. Chờ ứng phó tốt phụ mẫu, Trần Quang Minh cùng con dâu về tới gian phòng. Lâm Vũ Khê liền đem sự tình đi xuống. Tiếp đó nàng lại tính toán một cái sổ sách. Trong khoảng thời gian gần đây, đầu tiên là mua máy kéo, bây giờ lại là mua xưởng, trên tay bọn họ tiền bây giờ cũng chỉ có mấy ngàn khối. Tiền tiêu đi ra, Lâm Vũ Khê cũng thở phào. Trong khoảng thời gian này trong nhà có quá nhiều tiền. Bây giờ tiêu xài một chút sau, bọn hắn áp lực cũng sẽ không lớn như vậy. Tiếp theo ta thật tốt kiếm tiền, chắc chắn rất nhanh liền có thể đem tiền kiếm về. Trần Quang Minh cười nói. Lâm Vũ Khê dùng sức gật đầu, nàng đối với Trần Quang Minh tràn ngập lòng tin. Tiếp theo thời điểm, Trần Quang Minh sinh hoạt lại trở về bộ dáng lúc trước, không phải lái máy kéo đi chạy vận chuyển, chính là đi sư bán nơi đó đem vải rách các loại đường tắt trở về, tiếp đó trông coi lớn như vậy tác phường. Lâm Vũ Khê không bao lâu nữa liền muốn sinh, hắn gần nhất cũng là hết khả năng trong nhà bồi tiếp Lâm Vũ Khê, bồi tiếp đem hai người đứa bé thứ nhất sinh ra. Mà tại ba ngày thời gian sau, Trần Quang Minh theo ước định đi đưa tác phường chế tác quần áo. Hồ Thanh Sơn đúng giờ ở nơi đó chờ. Thừa dịp chuyển thợ may quá trình bên trong, hai người cũng hàn huyên. Hồ Thanh Sơn đã thành công bắt lại một chỗ cửa hàng. Đợi đến công thương giấy phép các loại chứng minh tất cả xuống, là có thể đem quần áo cửa hàng mở, đến lúc đó rất nhiều thứ làm cũng không cần lén lút. Chương 184, Lao Thái Thái bị bệnh, 6001, chương 184, Lao Thái Thái bị bệnh, 6001, Trần Quang Minh nghe xong cũng từ đáy lòng cao hứng. Bên ngoài bây giờ trang nghiêm, coi như cẩn thận hơn đều có thể lật thuyền. Bây giờ Hồ Thanh Sơn có quần áo cửa hàng, ghi danh công thương giấy phép, hoàn toàn có thể cùng Quang Minh chế y tác phường bình thường hợp tác, hắn cũng có thể bình thường đưa hàng đi qua. Sau đó là vứt bỏ quần áo thu về. Bản thân thu về vứt bỏ quần áo tiến hành lại thêm công việc, chính là trong thôn nghiệp vụ. Bây giờ, hắn có thể bình thường thu vứt bỏ vải vóc chế y tác phường có thể bình thường chế tác quần áo cửa hàng có thể bình thường bán quần áo, cuối cùng hoàn thành vận chuyển. Một bộ này dây chuyển sản nghiệp liền tạo thành. Có thể nói, lần này đi tới trên trấn, thu hoạch lớn nhất còn không phải mua những cửa hàng kia, mà là Hồ Thành Sơn thành công mở quần áo cửa hàng. Vậy sau này liền chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Trần Quang Minh đưa tay ra, Hồ Thanh Sơn cũng cười trở về nắm. Hai người thành công đạt tới nhất trí ý kiến. Đem 200 cái thợ may dỡn xuống sau, Trần Quang Minh cầm 420 khối đi. Mở lấy máy kéo trở về, hắn không kịp chờ đợi cùng con dâu chia sẻ. Quần áo cửa hàng. Chúng ta mua cửa hàng, có phải hay không có thể mở? Lâm Vũ Khê dò hỏi. Ân, chính xác có thể. Bất quá bây giờ không phải lúc, nhất định phải chờ năm 1982 qua lại nói. Trần Quang Minh lắc lắc đầu nói. Hắn bây giờ vội vã mua cửa hàng, cũng là bởi vì tại năm 1982 thời điểm sẽ nắm chặt, đến lúc đó muốn chui trống không lấy thuê mua dùm liền không khả năng. Mặc dù hắn bây giờ chỉ là thuê 50 năm, nhưng cùng mua lại không có khác nhau. Tại về sau thổ địa cải cách, càng là sẽ thừa nhận hắn đối với cửa hàng quyền sở hữu. Một cái khác chính là thuê cửa hàng sự tình. Chỉ có chờ đến thị trường mở ra, mới có thể yên tâm cho người khác mướn. Bây giờ chỉ cần để là được rồi. Lâm Vũ Khê nghe cái hiểu cái không gật gật đầu. Nàng đối với mấy cái này sự tình không hiểu, ngược lại chỉ cần nghe nam nhân mình là được. Đúng, nghe ta là được. Ngươi cứ thanh thản ổn định trước tiên đem hài tử sinh ra. Trần Quang Minh cười nói. Lâm Vũ Khê dùng sức gật đầu, biểu lộ ấm áp. Nhưng ngay lúc này, Trần Đại Ca âm thanh bỗng nhiên từ ngoài viện truyền đến. Quang Minh, nhanh lên đi ra. Có người chạy đến tác phường bên kia nháo sự. Nghe được thanh âm này, Trần Quang Minh sắc mặt cũng là biến đổi. Tác phường mở lâu như vậy, còn không có thấy người tới gây chuyện tình huống. Hắn để cho Lâm Vũ Khê trong nhà đợi, chính mình đi xem tình huống. Gì tình huống? Cụ thể ta cũng không biết, chỉ biết là bên ngoài thôn nhân tới nháo sự. Trần Quang Minh đơn giản đem sự tình nói một lần. Bên ngoài thôn nhân. Trần Quang Minh cảm giác chính mình không có đắc tội cái gì bên ngoài thôn nhân a, lúc trước hắn thu đường đỏ cũng đều là dựa theo giá thị trường đi, người tỉnh ta nguyện. Chờ hắn đi tới xưởng thời điểm, ở đây đã vây quanh rất nhiều người. Trần Mẫu mang theo xưởng thím nhóm ngăn ở tác phường cửa ra vào không cho vào. Thôn dân phụ cận cũng đều đã đến. Bây giờ trong thôn số đông phụ nữ đều tại trong xưởng làm việc. Toàn thôn bên trong cũng là ngập đến con quan hệ. Bất quá, trong thôn nam nhân đều ở bên ngoài làm người bán hàng rong, bộ thôn trong đám người phần lớn là phụ nữ, không có cái gì nam nhân tại hiện trường. Các ngươi tới nơi này nổi điên làm gì? Xưởng chúng ta nhưng không có thiếu các ngươi cái gì. Trần Mẫu tại cửa ra vào lớn tiếng ồn ào. Nhiều như vậy bên ngoài thôn nhân ngăn ở đây, nàng liền giận không chỗ phát tiết. Làm sao lại không có thiếu chúng ta? Cái tác phường này là Trần Quang Minh a. Ngoại thôn một cái tráng nam người hô. Nghe được là Trần Quang Minh, đại gia lập tức hai mặt nhìn nhau. Trần Mẫu trong lòng cũng không chắc chắn. Con út thật sự ở bên ngoài thiếu người khác tiền. Nhưng mà không đến mức ai Trần Quang Minh mua nhiều như vậy máy kéo đều đem ra được. Ngươi ngược lại là nói hiểu rõ một chút, Trần Quang Minh đến cùng làm cái gì? Trong đám người có người hô. Trần Mẫu nhìn sang, phát hiện là Trần Đại Bá Mẫu, ánh mắt trừng đi qua. Cái này chị em dâu thật sự một bụng ý nghĩ xấu. Mau nói a, nói rõ ràng, việc này mới có thể xử lý a. Đại Bá Mẫu đạo. Trong khoảng thời gian gần đây, trong nhà nàng thật sự không thuận vô cùng. Trong nhà nam nhân cùng đại nhi tử giống như là hoàn toàn mất tích. Người trong thôn cũng đã tới nhiều lần. May mắn, đoạn thời gian trước nam nhân gửi một chút tiền trở về. Nàng lúc này mới đem lợi tức đổi lại, đã nói ăn tiết chắc chắn còn sẽ có lợi tức. Người trong thôn lúc này mới yên tĩnh. Mà trái lại Trần Quang Minh, trong khoảng thời gian này có thể quá phong quang. Đầu tiên là xây tác phường, để cho trong thôn phụ nữ đều tại trong xưởng làm quần áo. Các nam nhân cũng đều đi theo hắn, cả đám đều ở bên ngoài làm người bán hàng rong. Về sau lại là mở máy kéo trở về, toàn thôn đều hành động. toàn thôn đều tại nói Trần Quang Minh lời hữu ích. Bây giờ, cuối cùng là có người tìm Trần Quang Minh phiền phức, trong nội tâm nàng là hung hăng thở ra một cái, không kịp chờ đợi muốn biết Trần Quang Minh đến cùng ở bên ngoài làm cái gì. Người câm miệng cho ta. Trần Mẫu nổi giận, hướng về phía đại bá mẫu quát. Thử, ta cũng không nói cái gì. Nhân gia đều tìm tới môn, cũng nên cho người ta một cái công đạo không phải. Đại bá mẫu làm bộ đạo. Nhưng vào lúc này, Trần Quang Minh cũng chạy tới. Mọi người thấy hắn, lập tức đều vây lại, đem sự tình nói một lần. Ta nhớ được ngươi hẳn là núi đối diện, tìm ta có chuyện gì? Trần Quang Minh nhíu lại lông mày hỏi. Hắn không nhớ rõ chính mình cùng đối phương đánh qua liên hệ gì. Ngươi chính là Trần Quang Minh. Đối phương trên dưới dò xét Trần Quang Minh, không nghĩ tới Trần Quang Minh còn trẻ như vậy. Bất quá cái này không có ảnh hưởng. Hắn mở miệng nói, Trần Đức Sương là người nhà ngươi a? Nghe được đối phương, Trần Quang Minh mộng một chút. Không chỉ là hắn, những người khác cũng ngây ngẩn cả người. Mà chờ lấy xem kịch vui đại bá mẫu, càng là ngây dại. Nàng cũng không nghĩ đến, chuyện này làm sao lại cùng nam nhân nhà mình có quan hệ. Trần Đức Sương đúng là đại bá ta, nhưng mà hai nhà chúng ta sớm đã không còn cái gì lui tới, chuyện của hắn ngươi nên đi tìm hắn người trong nhà mới đúng. Trần Quang Minh cơ hồ là trong nháy mắt liền đoán được. Chắc chắn là chuột biết sự tình. Đại bá phụ cùng đại đường ca đây là lừa gạt đến những thôn khác đi. Các ngươi đã sớm không lui tới. Hắn nhưng là đại bá của ngươi, ngươi lừa gạt ai đây? Đối phương trợn mắt nhìn. Người trong thôn cũng hai mặt nhìn nhau. Trần Quang Minh cùng nhà đại bá quan hệ chuyện không tốt, bọn hắn chính xác biết. Lúc bắt đầu, Trần Đức Sương ra bên trong ra ngoài liền nói Trần Quang Minh không hiếu thuận. Về sau Trần Quang Minh mở tác phường, cũng không để nhà đại bá đến giúp đỡ. Cuối cùng chính là đầu tư thời điểm, Trần Quang Minh trực tiếp để cho đại gia đừng ném, đem Trần Đức Sương ra làm pháp bực, đi ra còn nói Trần Quang Minh không hiếu thuận lời nói. Chờ người trong thôn nhận được điểm phong thanh đi Trần Đức Sương ra bên trong đòi tiền, Trần Quang Minh đều đem sự tình đẩy sạch sẽ, song phương chính xác không có lui tới gì. Chuyện này toàn thôn đều biết. Các ngươi có thể tùy tiện hỏi. Trần Quang Minh nói bổ sung. Hắn là kiên quyết không tranh đoạt vũng nước đục này. Ta cũng mặc kệ các ngươi những thứ này. Trước đây đại bá của ngươi để cho ta bỏ tiền, thế nhưng là nói tiền là quăng tại ngươi trong xưởng, còn có ngươi những cái kia máy kéo cũng là dùng ném tiền mua. Như thế nào? Bắt chúng ta tiền xây tác phường mua máy kéo, bây giờ đảo mắt liền không nhận người, đem sự tình đều giao cho đại bá. Chúng ta cũng không có dễ lắc lư như vậy. Đối phương hừ lạnh nói. Phía sau hắn những cái kia núi đối diện thôn dân cũng không ngừng kêu la. Chính là, chúng ta thế nhưng là xem ở cái này tác phường cùng máy kéo trên mặt mới ném tiền, ngươi nhất thiết phải đối với chuyện này phụ trách. Đại gia toàn bộ đều nhìn chằm chằm Trần Quang Minh. Cái này, tam gia thôn các thôn dân cũng rốt cuộc biết phát sinh cái gì. Trần Đức Sương đây là đánh Trần Quang Minh danh hào ở bên ngoài lừa gạt tiền. Xem ra là chuyện như vậy. Cái này Trần Đức Sương cũng quá không phải là người a. Đúng vậy a, những lời này hắn vậy mà cũng dám nói ra. Các thôn dân nghị luận ầm ĩ Trần Quang Minh đã tối hẳn khuôn mặt. Xem ra các ngươi là bị lừa. Cái này tác phường cùng máy kéo cũng là ta tự mua, cùng Trần Đức Sương có thể không hề có một chút quan hệ, chuyện này tất cả mọi người là biết đến. Ta nghĩ các ngươi hay là báo cảnh sát đi, không chừng còn có thể đem người bắt trở lại. Hắn lạnh lùng nói, nghe được muốn báo cảnh sát đại bá mẫu dọa sợ. Quang Minh, không thể báo cảnh sát ta. Ngươi sao có thể để cho bọn hắn báo cảnh sát bắt người thân bá phụ đâu? Đại bá mẫu thất kinh từ trong đám người gạt ra, đội vàng ngăn cản nói. Ân, không cần báo cảnh sát. Trần Quang Minh nhìn xem hoảng sợ nhảy ra ngăn cản, cầu khẩn không cần báo cảnh sát, mặt mũi tràn đầy trột dạ đại bá mẫu, cười lạnh lạnh. Các vị lương thân, xin yên lặng. Nghe ta nói vài câu. Trần Quang Minh nhìn về phía trong sân các thôn dân. Một năm qua, hắn ở trong thôn đã tích lũy tương đối hy vọng. Nghe thấy hắn nói chuyện, thôn dân lập tức an tĩnh lại. Ta tác phường lúc nào thiết lập, xây tác phường tiền ta là thế nào kiếm được tiền, tác phường có thể kiếm lời bao nhiêu tiền, những thứ này trong thôn đều nhớ rõ. Ta Trần Quang Minh có hay không hướng bổn thôn bất luận cái gì một nhà góp vốn. Các ngươi có thể đi hỏi một chút, có hay không bất luận kẻ nào gặp qua ta ký qua biên lai cùng hợp đồng. Các thôn dân toàn bộ đều an tĩnh lại. Những thứ này, bọn hắn tự nhiên đều biết nhất thanh nhị sở. Thôn trưởng cùng các cán bộ tại Trần Quang Minh đến sau đó không lâu cũng chạy tới. Nghe được Trần Quang Minh lời nói sau, kế toán lập tức đi ra làm chứng. Ta có thể làm chứng. Quang Minh không dùng những người khác một phân tiền. Các ngươi không được có thể báo cảnh sát, để cho người ta đi thăm dò trong thôn sổ sách. Lời này hoàn toàn chắc chắn Trần Quang Minh lời nói. Trần Quang Minh tại những này chuyện bên trên làm sạch sẽ, hoàn toàn không sợ cha. Chuyện này hẳn là không nghi vấn gì đi. Trên tay của ta liền có tiền, căn bản không cần đến đi cùng các ngươi mượn. Đại bá ta những lời này, cũng liền lừa gạt một chút các ngươi những thứ này bên ngoài thôn nhân, đối với chúng ta người trong thôn thế nhưng là nói một bộ khác lời nói. Trần Quang Minh tiếp tục nói. Chương 184, Lao Thái Thái bị bệnh, 6002. Chương 184, Lao Thái Thái bị bệnh, 6002, người trong thôn lúc này cũng kịp phản ứng. Hai cái chuyện này, lại là một việc. Nếu như cái này một số người bị lừa, bọn họ có phải hay không cũng bị lừa. Trước đây, đại bá cùng ta vay tiền, ta thế nhưng là rõ ràng cự tuyệt, hơn nữa còn khuyên người trong thôn không cần ném, chuyện này toàn bộ thôn nhân đều có thể làm chứng. Lời này cũng đã nhận được thôn dân ủng hộ. Đặc biệt là những cái kia bị Trần Quang Minh khuyên nhủ các thôn dân. Nếu như không phải Trần Quang Minh, tiền của bọn hắn chắc chắn cũng muốn bị lừa đi. Ai gạt người? Chồng của ta thật sự cầm tiền đi đầu tư, chờ hắn kiếm tiền trở về, nhất định sẽ đem tiền trả lại các ngươi. Đại bá mẫu đội vàng chen miệng nói, nàng oán hận nhìn xem Trần Quang Minh, tức giận hắn nói thẳng nam nhân nhà mình là lừa gạt. Ha ha, đại bá mẫu ý tứ, đại bá phụ cùng những thứ này bên ngoài thôn nhân nói lời không có gạt người. Trần Quang Minh ánh mắt sắc bén chuyển hướng đại bá mẫu, ngươi nhảy ra không để báo cảnh sát là chột dạ. Bằng không thì tại sao không để cho báo cảnh sát? Thôn dân nơi nào còn có không biết phát sinh cái gì? Bọn hắn nhao nhao chuyển hướng đại bá mẫu.
Đúng,
Quang Minh sớm nói rồi, Trần Đức Sương không phải thứ gì, bắt lại hắn lão bà để cho nàng trả tiền. Những bị lừa tiền thôn dân kia cũng đều kêu la. Trần Quang Minh lại nhìn về phía những cái kêu bên ngoài thôn nhân, các ngươi bị lừa tiền mồ hôi nước mắt, ta rất thông cảm, nhưng oan có đầu nợ có chủ, chuyện này ta có thể không còn được. Kẻ náo sự sắc mặt thay đổi liên tục. Bên ngoài thôn nhân cũng ý thức được bị lừa, tìm lộ đối tượng. Đầu linh tráng hán sắc mặt tái xanh, khí thế tiết hơn phân nửa. Trần Quang Minh lại đột nhiên tiếp tục nói, bây giờ lập tức rời đi ta tác phường, ta còn có thể cân nhắc không truy cứu các ngươi xung kích tập thể nhà máy trách nhiệm. Bằng không, ta lập tức báo cảnh sát, phi pháp tụ tập cùng nhiễu loạn sinh sản trị an, các ngươi một cái đều chạy không được. Nghe được hắn lời nói, rất nhiều người ngoài thôn trong mắt đều lộ ra sợ hãi. Một số người đã bụng trộm nói thầm, nếu không thì hay là trước đi thôi. Trước mắt lão bản xem xét cũng không phải là dễ chơi. Trần Mẫu lúc này cũng kịp phản ứng, các ngươi có biết hay không, cũng là bởi vì các ngươi náo sự, chúng ta có thể kiếm ít rất nhiều tiền. Khác thím nghe xong cũng phản ứng lại, rồi rít nói. Các thôn dân cũng ánh mắt bất thiện, tác phường nhưng là toàn bộ thôn lớn nhất thu vào nơi phát ra, cái này một số người tới tác phường náo sự, tổn thất thế nhưng là đại gia. Đi, chúng ta đi. Nhưng mà nữ nhân kia phải giao cho chúng ta. Người dẫn đầu chỉ vào đại bá mẫu đạo. Đại bá mẫu lúc này đã hoàn toàn sụp đổ tới. Bị thôn dân vây công, đối mặt Trần Quang Minh băng lãnh ánh mắt cùng lên án, triệt để dọa ngồi phịch ở địa, bây giờ nghe muốn bị mang đi, kém chút trực tiếp dọa ngất đi. Không được, trong thôn chúng ta người, làm sao có thể để các ngươi bên ngoài thôn nhân tùy tiện mang đi. Trần Quang Minh cười lạnh nói, người này trong thôn chúng ta sẽ tự mình giải quyết. Đợi đến có tin tức, chúng ta sẽ thông báo cho các ngươi. Người ngoài thôn sắc mặt trong nháy mắt liền âm tình bất định, nhưng hắn cũng nhìn ra Trần Quang Minh không dễ trọng, giảng đạo lý giảng pháp luật có chứng cứ có cổ tay. Nhớ kỹ ngươi hôm nay mà nói, qua một thời gian ngắn chúng ta chắc chắn còn sẽ tới đòi một lời giải thích. Người dẫn đầu mặt lộ vẻ không cam lòng. Tự nhiên, Trần Quang Minh gật đầu. Xem ra hắn cường thế có hiệu quả. Về sau xem ai còn dám dễ dàng tới cửa gây hấn. Trông thấy những thứ này bên ngoài thôn dân xám xịt đi, tam gia thôn thôn dân cũng thở phào. Sau đó ánh mắt đều nha tại trên thân Trần Quang Minh. Bọn hắn thật bội phục Trần Quang Minh tỉnh táo, quả quyết cùng ánh mắt. Trần Quang Minh cũng thở phào. Chuyện này đã bị hắn đè xuống. Bất quá, đại bá phụ nhà khẳng định muốn triệt để bị đánh rất đáy cốc. Nhưng hắn không có chút nào thông cảm. Không nói trước kiếp trước những ân oán kia, chính là đối phương dám đánh lấy hắn cờ hiệu đi bên ngoài lừa gạt tiền điểm này, cũng là trừng phạt đúng tội, tất cả mọi chuyện cũng là bọn hắn tự tìm. Tốt, đại gia tản đi đi, thím nhóm cũng đi làm chính mình a. Trần Quang Minh nghe âm thanh bình tĩnh nói. Những thím kia nghe sau đều gật gật đầu. Chính là mất một lúc như vậy, đều có thể làm một bộ y phục. Cái này đều là tiền a, chỉ là những thôn dân kia không có lập tức tản ra. Bọn hắn đều hung tận trừng đại bá mẫu, hỏi thăm Trần Đức Sương cùng Trần Quang Chí hiện tại rốt cuộc ở nơi nào, để cho bọn hắn nhanh chóng trở về đem mọi người tiền trả. Bọn hắn thật sự đang kiếm tiền, các ngươi phải tin tưởng ta ạ. Trước đây thời điểm không phải đã cho các ngươi một khoản sao? Các ngươi cứ yên tâm đi, lúc sau Tết chắc chắn trả lại cho các ngươi tiền. Đại bá mẫu khóc thiên đập đất đạo, nàng thật sự sợ. Nhưng bất kể như thế nào, thôn trưởng cùng các cán bộ vẫn là đem người trước tiên mang đi. Chuyện này nhất định phải thật tốt hỏi một chút. Chờ đại bá mẫu bị mang đi sau, các thôn dân cũng toàn bộ đều tản đi. Trong xưởng, Trần Quang Minh thở ra một cái. Trần mẫu bây giờ còn tại mắng Trần đại bá, gia hỏa này cũng dám ở bên ngoài đánh con trai nhà mình danh hào gạt người, cái này nhưng làm nàng chọc tức quá sức. Đợi đến lúc ăn cơm tối, tại đường đỏ trong xưởng đội vàng tốt Trần Phụ cũng bay về rồi. Hắn tại đường đỏ trong xưởng không có nghe được bên ngoài xảy ra chuyện gì. Sau khi trở về mới nghe nói, cũng bị tức chết đi được. Mặc dù là thân đại ca, nhưng mà tại thân nhi tử ở giữa tuyển, hắn chắc chắn tuyển nhi tử a. Hơn nữa chuyện này vốn chính là Trần đại bá mình làm việc trái với lương tâm. Tốt, đừng quản những sự tình kia. Chuyện này giao cho thôn trưởng bọn hắn làm liền tốt. Trần Quang Minh thản nhiên nói. Trần Phụ nghe sau gật đầu một cái, cũng không để ý chuyện này. Nhưng liền tại bọn hắn đều cho là tiếp theo có thể yên tĩnh một đoạn thời gian thời điểm, đại bá phụ trong nhà bỗng nhiên chuyển đến tin tức, lão thái thái ngã bệnh. Mặc dù đối với mẫu thân có nhiều hơn nữa bất mãn, Trần Phụ khi nghe đến tin tức thời điểm cũng kinh ngạc một chút, vội vàng vàng liền chạy tới. Chiếu cố lão thái thái chính là Trần Quang Minh đường tỷ. Đối với vị này đại đường tỷ Trần Quang Minh ngược lại là không có gì địch ý lúc trước, đại đường tỷ vận mệnh cũng nói không bên trên có thật tốt. Đại bá phụ trong nhà một trai một gái, chỉ là đại bá phụ trong nhà vô cùng trọng nam kinh nữ, liền xem như về sau phát tài, tất cả tiền cũng đều cho nhi tử. Ngay cả nữ nhi ra bên trong thời gian trải qua không tốt, đều không nghĩ tới cho bất luận cái gì phụ cấp. Vẫn là Trần Quang Minh nhìn không được, cho công việc. Bởi vậy quan hệ của hai người còn qua được. Nhìn thấy Trần Phụ đến đây, Trần Xuân Hiểu đội vàng nên đón tiếp lấy. Tiểu thúc, nàng thăm hỏi, thế nào? Trần Phụ đến sau, lập tức quan tâm nói. Bây giờ trong cái nhà này bị bệnh cũng không chỉ là lao thái thái, đại bá mẫu từ thôn ủy hội nơi đó sau khi trở về, cũng ngã bệnh. Trong cái nhà này bây giờ loạn thành hỗn loạn. Đến nỗi nguyên nhân, tự nhiên là bị Trần Quang Minh dẫn đến. Lúc đó lao thái thuyền xong tin tức sau, cả người sắc mặt đều không đúng. Tiếp đó đi trong phòng nằm một chút, liền không có đứng lên. Trần Xuân Hiểu vẫn là đi gọi lúc ăn cơm tối mới phát hiện. Nàng đội vàng đi gọi bác sĩ. Bác sĩ liền nói là tâm tình nguyên nhân, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Trần Xuân Hiểu không nói thêm gì, chỉ nói hai người bị kích thích đến. Ta đã biết. Ngươi đi chiếu cố mẹ ngươi a, ta đi lão thái thái nhìn chỗ này một chút. Trần Phụ nói. Hắn vào phòng, lão thái thái tại truyền dịch. Nghe đến động tĩnh bên ngoài, lão thái thái mở to mắt, thấy là Trần phụ sau, lập tức lại trở nên kích động lên. Dưới cái nhìn của nàng, Trần phụ cùng Trần Quang Minh một dạng bất hiếu, đặc biệt là Trần Quang Minh. Tất cả mọi người là người một nhà, vậy mà không có chút nào giúp đỡ người trong nhà nói chuyện. Những cái kia bên ngoài thôn nhân tới, vậy mà để cho bọn hắn trực tiếp báo cảnh sát. Dưới cái nhìn của nàng, Trần Quang Minh đều kiếm lời nhiều tiền như vậy, bây giờ đại bá có phiền phức thiếu tiền, liền những số tiền kia đem sự tình giải quyết, không phải tốt. Còn có người con trai nhỏ này, ngay cả mình nhi tử đều không còn được, thật sự mất mặt. Lão thái thái mắng lấy con bất hiếu, cả người lại trở nên kích động lên. Trần phụ liền đứng ở nơi đó nghe không cãi lại. Chuyện này, hắn tự nhiên sẽ không cảm giác là Trần Quang Minh làm sai. Lão thái thái đã sớm hồ đồ rồi, hắn sớm đã thành thói quen. Đợi đến lão thái thái bình tĩnh trở lại, hắn khuyên vài câu, tiếp đó cầm 10 đồng tiền cho lão thái thái, mua cho nàng ăn, trước hết rời đi. Nhìn lão thái thái còn có khí lực mắng chửi người, hẳn là không chuyện gì. Hắn đến ngoài phòng thời điểm, còn gặp khách tới thăm hỏi người. Ở ngay cửa hàn huyên một chút. Chuyện này, đại gia toàn bộ đều thiên về một bên đứng tại Trần Quang Minh bên kia. Lão thái thái một mực nói Trần Quang Minh không hiếu thuận, bọn hắn cũng đã thật nhiều. Nhưng bọn hắn đều biết, Trần Quang Minh không phải loại người như vậy. Bằng không thì cũng sẽ không nghĩ đến kéo nhổ người trong thôn, mang mọi người phát tài. Cho nên mặc kệ xuất phát từ cái gì góc độ, bọn hắn cũng đứng tại Trần Quang Minh bên này. Quả nhiên, vào phòng sau, lão thái thái còn nói Trần Quang Minh không hiếu thuận. Những thứ này đến thăm người an vị không được, từng cái vội vàng rời đi. Thế nào? Trần Quang Minh hỏi thăm. Nghỉ ngơi một chút, đánh một chút, nhìn qua không sao. Trần phụ nói. Trần Quang Minh nghe nhẹ nhàng gật đầu, buông lòng chút. Vừa mới, hắn không nhịn được nghĩ lên kiếp trước. Đó cũng là một cái chạm vào tối, đồng dạng có mà nói lao thái thái bệnh. Tiếp đó, Trần phụ liền đi qua đem người nhận lấy. Cái này ở một cái liền trực tiếp ở đến chết. Coi như lao thái thái tốt, cũng không nguyện ý rời đi. Đại bá cũng vui vẻ không cần chiếu cố, quanh năm suốt tháng cũng không trở về một lần. Nhưng coi như thế, lao thái thái ra ngoài vẫn còn đều tại nói đại nhi tử hiếu thuận, cho nàng bao nhiêu tiền, lại bán bao nhiêu thứ. Hoàn toàn chưa hề nói đến tiểu nhi tử chiếu cố mình có bao nhiêu khổ cực. Cuối cùng đến chết, Trần đại bá cũng bởi vì xuất tiền ra hơn, cho lão thái thái nở mày nở mặt làm một hồi, tăng thêm phía trước lời của lão thái thái, vậy mà liền được một cái hiếu tử tên tuổi, cái này cũng là Trần Quang Minh một mực gây khó dễ một đạo cảm. Bất quá bây giờ, Trần đại bá thanh danh tốt hoàn toàn hủy, muốn lại được cái hiếu tử tên tuổi, hoàn toàn là chuyện không thể nào. Chỉ là, hắn vẫn lo lắng Trần phụ sẽ đem lão thái thái nhận lấy ở lần này không có nhận tới, không có nghĩa là về sau đều không tiếp nhận tới. Dù sao cũng là mẹ ruột, Trần phụ cũng không khả năng nhìn thấy mâu thân bệnh cũng không để ý đây chính là sẽ bị đâm đánh gãy cổ xương sống. Không có việc gì liền tốt, bằng không thì nhất định phải tới ở, thật đúng là không thể làm gì nàng. Trần Quang Minh thản nhiên nói. Trần phụ nghe xong trầm mặt một chút, không biết nên nói thế nào. Hắn hỏi một chút chính mình, nếu như lão thái thái thật sự bệnh, bây giờ loại tình huống này chỉ có thể hắn chiếu cố. Đến lúc đó khẳng định muốn nhận lấy. Cha, chuyện này dễ giải quyết. Đến lúc đó chúng ta xuất tiền, cho tìm người chiếu cố là được rồi. Trần Quang Minh nói thẳng. Nhận lấy chiếu cố, nơi nào có thể khiến người ta nhìn ra khổ cực. Nhưng mà dùng tiền cũng không giống nhau. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ trong thôn tuyên dương tuyên dương. Kiếp trước Trần đại bá chính xác hoa chút tiền, nhưng sự tình là một điểm không có làm. Bọn hắn cũng có thể làm như vậy a, bây giờ lúc này, chỉ cần xuất tiền không lo tìm không thấy chăm sóc người, để cho người ta chiếu cố. Trần phụ kỳ thực muốn nói không cần thiết tiêu số tiền này, nhưng mà hắn đảo mắt nghĩ đến Trần Mẫu cùng tiểu nhi tử tính khí, há há mồm cuối cùng vẫn cũng không nói đến tự tuyệt, xuất tiền cũng được chưa. Hắn tiếp theo cũng biết đi theo con út vừa đi ra ngoài chạy vận chuyển, chính xác không có thời gian chiếu cố lao thái thái, tìm người hỗ trợ chiếu cố, cũng coi như là ra lực ý. Nhìn thấy Trần phụ đáp ứng, Trần Quang Minh cũng nhẹ nhàng thở ra. Chương 185, Lâm Vũ suối muôn sinh, 6000 chữ, 1, chương 185, Lâm Vũ suối muôn sinh, 6000 chữ, 1, cha, ngươi tiếp theo liền đi với ta đưa hàng à? Trần Quang Minh nói. Bây giờ là nông nhàn, Trần phụ trong nhà cũng nhàn rỗi. Hắn ở đây cũng là hai người lái một xe máy kéo, hắn máy kéo bây giờ còn chỉ có một người mở lấy, tìm Trần phụ cùng một chỗ, hắn tin nhất qua. Trừ cái đó ra, hắn không muốn để cho Trần phụ trong nhà nhàn rỗi. Hôm nay, Trần phụ biến hóa để cho hắn có chút cao hứng, nhưng hắn biết Trần phụ tóm lại là một cái người mềm lòng. Liền xem như trong khoảng thời gian này thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, Trần phụ đã cải biến rất nhiều, nhưng nếu như lão thái thái thật sự có sự tình, hắn chắc chắn không nhân tâm. Giống như là kiếp trước, lão thái thái ra ngoài liền nói đại bá hiếu thuận nhất cái gì, Trần phụ cũng không đẩy, cùng lão thái thái tranh luận qua, nhưng cuối cùng vẫn là yên lặng đem người nuôi dưỡng ở trong nhà. Một người phải cải biến rất khó. Trần Quang Minh kỳ thực cũng không phải muốn Trần phụ thật sự mặc kệ, chỉ là trả giá cũng nên muốn để người nhìn thấy. Trần phụ cho lão thái thái dưỡng lao có thể, nhưng nhất định phải công bằng mới được. Nên Trần phụ, lão thái thái một điểm không thể thiếu. Cũng không thể đại bá cái gì cũng không trả giá, chỗ tốt gì đều để hắn chiếm. Đi, tiếp theo ta liền theo ngươi làm. Trần phụ gật gật đầu. Hắn cũng cảm giác sự tình trong nhà có chút phiền, ra ngoài làm việc cũng tốt. Hai người đã nói sau, tất cả mọi người thở phào. Trần Mẫu cũng rất sợ nam nhân nhà mình lại cùng trước đó một dạng. May mắn, trong khoảng thời gian này đến nay, nam nhân nhà mình tư tưởng cũng thay đổi. Nàng suy nghĩ một chút là lúc nào. Hẳn là lao thái thái một mực đang ở bên ngoài nói Trần Quang Minh không hiếu thuận bắt đầu. Trần phụ có thể nhẫn nại nói mình, nhưng tuyệt đối nhẫn nhịn không được có người nói con trai nhà mình. Liền xem như lão thái thái cũng không được. Có đôi khi, thật sự để cho người ta hoài nghi, Trần phụ đến cùng phải hay không lão thái thái thân sinh, bằng không thì làm sao có thể bất công lại đến loại trình độ kia. Trần Quang Minh trong lòng hơi động. Tại về sau, loại chuyện này làm giám định là được rồi. Cũng không biết bây giờ lúc này, gen giám định ra hiện không có. Trần Quang Minh bên này suy nghĩ miên man. Ngày thứ hai thời điểm, Trần Phụ sau khi chuẩn bị xong, cùng Trần Quang Minh ra cửa. Hôm qua bọn hắn đội chuyển vận tiếp một cái kéo vật liệu gỗ sống. Từ trong thôn kéo đến sát vách trên trấn, một chuyến có thể kiếm lời 20 khối tiền. Đây đã là một bút không nhỏ thu vào, Trần Quang Minh đương nhiên sẽ không buông tha. Mặc dù một chuyến chỉ có 20 khối, nhưng một ngày hoàn toàn có thể kéo hai chuyến, có thể kiếm lời 40 khối tiền. Hiện tại bọn hắn đây là 6 chiếc máy kéo, tương đương một ngày đội chuyển vận có thể kiếm lời 240 khối, bỏ đi chi phí những thứ này, hắn có thể phân đến hơn 100 khối tiền. Những người khác cũng đều có thể kiếm được tầm 10 khối tiền. Cái gì cũng chuẩn bị xong chưa? Yên tâm đi, thủ tục đây đều là đầy đủ hết. Chờ về tới thời điểm, chúng ta còn có thể lại kéo chút đồ gia dụng trở về. Một chuyến cũng là 20 khối. Trần Quang Minh mỉm cười, chuyến này xuống liền có thể kiếm lời gấp đôi. Đáng tiếc ngươi không để chúng ta lại giúp bán. Nếu không, chúng ta lại bí mật mang theo ít đồ, còn có thể kiếm nhiều một chút. Lâm Hiểu thở dài. Bây giờ trang nghiêm, trước tiên nhịn một chút. Chúng ta cũng trước tiên cho đội chuyển vận đánh ra danh tiếng lại nói. Chờ danh tiếng qua, chính là có cơ hội kiếm tiền. Trần Quang Minh chân ăn nói. Hắn bây giờ đã hạ quyết tâm liền điệu thấp chỗ mã. Chân chính dã man phát triển thời điểm còn chưa tới, nhất thiết phải trước tiên vượt đi qua. Ngược lại tại trong hắn đội chuyển vận, hết thảy đều phải nghe hắn. Nếu như muốn bí mật mang theo đồ vật, hoàn toàn có thể lựa chọn chính mình đi làm một mình. Trong sân đám người đương nhiên sẽ không nghĩ làm một mình. Đi, bây giờ kiếm cũng không tệ. Lâm Hiểu gật gật đầu. Mấy người bên này sau khi chuẩn bị xong, đại gia lái xe đi một tải hán bên trong. Đây là lần thứ nhất làm, Trần Quang Minh muốn tới đi đầu. Đợi mọi người đều quen thuộc sau đó, Trần Quang Minh liền sẽ không lại tiếp tục đi theo. Đến lúc đó máy kéo cũng có thể để cho Trần Phụ mở lấy. Tiếp đó chính là mỗi cách một đoạn thời gian muốn đi tiễn đưa thợ may cùng thu bài bóc. Bọn hắn đi sớm. Lúc này khi thấy có người kéo lấy đại thụ tới bán, Trần Quang Minh ánh mắt nhìn đi qua, biết những thứ này tất cả đều là con cây người. Con cây kỳ thực chính là trộm cây người, chỉ là không bị tra được, một tài hán bên này cũng chiếu thu không lầm. Hán kỳ thực không phải sẽ xen vào việc của người khác người, chỉ là trước mắt con thụ nhân cùng trong xưởng quản lý có chút tranh luận. Xem ra, trong xưởng cũng thu đến tin tức, không còn dám thu những cây cối này. Đáng tiếc, hán vừa mới nhìn, cây cối là tốt. Như thế một cây thượng hạng cây cối, vụ trộm từ trên núi đọc ra tới muốn vài ngày, mà một cây cây cối liền có thể bán hơn 200 khối tiền. Bởi vậy, liền xem như lên núi con cây nguy hiểm trọng trọng, vẫn là không ngừng có người đi, dù sao cũng là muốn có một cây cây đi ra liền có thể kiếm được hơn 200 khối á, nhưng nếu như tiêu thụ mang sang vấn đề, đầu này màu xám sản nghiệp liền phế đi. Bọn hắn đến trong chốc lát, trong xưởng quản sự liền đi ra. Sau đó, bọn hắn máy kéo mở đến bên trong xưởng, bắt đầu trang vật liệu gỗ. Trần Quang Minh nhưng là đi thu tờ đơn. Bọn hắn bây giờ là làm đội chuyển vận, tự nhiên đều phải dựa theo điều lệ tới. Chờ kiểm tra thực hư tốt, máy kéo liền xuất phát. Trên đường, Trần Quang Minh rõ ràng có thể cảm nhận được trong khoảng thời gian gần đây tra xét đội quản càng nghiêm khắc, trên đường nhiều rất nhiều xã tạm, cha cũng rất cẩn thận. Bọn hắn những thứ kia cũng là đủ, tự nhiên không có vấn đề. Xã đội chuyển vận, các ngươi chứng minh đúng là trên trấn tối đủ. Tra xét đội trưởng nhịn không được nói. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn bắt không thiếu đầu cơ trục lợi. Trước mắt đội chuyển vận đúng là tối chính quy, để cho bọn hắn bắt không được sai lầm. Cũng là vì tập thể làm việc. Trần Quang Minh cười ha hả nói. Mấy người kiểm tra xong thành sau đó, máy kéo tiếp tục đi về phía trước chạy lấy. Đại gia thấy vậy mới đều thở phào. Không nghĩ tới bây giờ tra nghiêm như vậy. Đúng vậy a, hướng gió thật sự thay đổi, vậy mà tới thật. Nếu như là trước kia chúng ta tư mang đồ vật lúc ấy, khẳng định muốn bị. Đại gia cũng tại nghị luận. Mặc dù toàn bộ đều mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem Trần Quang Minh. Lúc bắt đầu, bọn hắn kỳ thực cảm giác không tư mang đồ vật khá là đáng tiếc. Hiện tại bọn hắn cũng chỉ còn lại có vui mừng. Yên tâm, chỉ cần dựa theo ta nói làm, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề. Trần Quang Minh cười nói. Đại gia nhao nhao gật đầu, một lần nữa lên máy kéo xuất phát. Chờ đem vật liệu gỗ chuyển đến đồ gia dụng gia công nhà xưởng, bọn hắn đem đồ vật dỡ xuống. Sau đó, lại đem một chút đồ gia dụng đem đến trên xe, phải đưa đến cửa hàng bách hóa. Đợi đến lúc buổi tối, bọn hắn mới về đến nơi đến trốn. Ngày thứ hai, bọn hắn đã sớm hướng về nông thôn một tài hán mở ra. Chỉ là ở nửa đường, hắn đột nhiên bị người ngăn cản. Đại gia lập tức cảnh giác lên, Trần Quang Thắng đều nghĩ đi sở gầm xe súng. Không biết có chuyện gì. Trần Quang Minh thấp giọng hỏi. Hắn nhận ra người này, chính là ngày hôm qua cái kia con thụ nhân. Huynh đệ ngươi tốt, bạn muội đem xe của ngươi cả lại. Ta là Khang Thành, chuyên môn làm con cây buôn bán, muốn tìm ngươi thương lượng vấn đề. Khang Thành trực tiếp mở miệng nói, đem ý đồ của mình nói. Khang Thành. Trần Quang Minh meo lại mắt, cảm giác cái tên này có chút quen hay. Đột nhiên hắn nhớ tới tới. Đây cũng là về sau trên trấn nổi danh tận mục. Hắn khi đó xê lão ra thời điểm, còn cùng đối phương tiếp xúc qua. Chỉ là bây giờ rất khó đem hai người liên hệ với nhau. Không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Trần Quang Minh dò hỏi. Ta muốn cho ngươi hỗ trợ vận vật liệu gỗ. Khang Thành đội bằng nói. Trần Quang Minh meo lại mắt, nói nghe một chút. Khang Thành đội vàng đem chính mình muốn đem cây cối chế tác thành vật liệu gỗ sự tình nói. Yên tâm, ta cái này cũng là tập thể làm. Chứng minh cái gì, trong thôn cũng có thể ra, chắc chắn hợp uy. Chỉ là chúng ta không có con đường, cho nên muốn để ngươi hỗ trợ liên hệ. Yên tâm, chờ vật liệu gỗ bán đi sau, kiếm khẳng định so với một tài hắn nhiều. Khang Thành liên tục cam đoan. Trần Quang Minh nghe xong một hồi liền nghe hiểu. xem ra Khang Thành thôn tất cả đều là làm con tụ nhân. Chỉ là bây giờ một tài hán không thu cây, bọn hắn từ trong núi đọc ra tới cây sẽ không có người muốn, cho nên hắn tính toán chính mình ra công vật liệu gỗ bán đi. Hơn nữa, đối phương dùng phương pháp vậy mà cũng là trực thuộc tập thể. Xem ra đây cũng là một đối với chính sách người nhạy cảm. Hắn dựa vào là kinh nghiệm tiếp trước của mình, Khang Thành học theo. Nếu quả thật để Khang Thành làm thành, khẳng định có lợi có thể đổ. Lên núi kiếm ăn. Bọn hắn chỗ này nhưng có liên miên đại thụ, tuyệt đối không thiếu nguyên vật liệu. So với hắn tác phường, đối phương một tài hắn làm còn muốn đơn giản. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là đồ vật có thể bán ra ngoài. Cái này cũng là đối phương tìm được hắn muốn hợp tác nguyên nhân chủ yếu. Ánh mắt chính xác rất không tệ. Nếu như các ngươi thủ tục đầy đủ, quả thật có thể hợp tác. Trần Quang Minh cười nói. Chỉ cần có thể cầm tới hàng, hắn quả thật có thể nghĩ biện pháp bán đi. Cam đoan đầy đủ. Khang Thành có chút kích động nói. Hắn đến tìm Trần Quang Minh thời điểm, tự nhiên là đối với Trần Quang Minh có hiểu biết. Trong khoảng thời gian gần đây, Trần Quang Minh tại 10 dặm 8 hương cũng đã rất nổi danh. Dù sao Tam gia thôn đội chuyển vận nhưng là toàn bộ trong thôn duy nhất đội chuyển vận. Chương 185, Lâm Vũ suối môn sinh, 6000 chữ, 2, chương 185, Lâm Vũ suối môn sinh, 6000 chữ, 2, 6 chiếc máy kéo. Trước đây hắn biết đến, đều ác hung ác khiếp sợ một cái. Máy kéo hắn cũng nghe qua. Một chiếc máy kéo muốn 6000 khối, muốn mua cũng mua không được. Nhưng mà Trần Quang Minh vậy mà có thể mua được 6 chiếc, còn thành dựng lên đội chuyển vận. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Cho nên hắn đang lý giải qua Trần Quang Minh tình huống sau, trực tiếp tìm đi lên, bây giờ cũng chỉ có Trần Quang Minh có thể giúp bọn hắn thôn trải qua trước mắt nan quan. Vậy nói một chút hợp tác thế nào a? Các ngươi vật liệu gỗ tác phường còn chưa mở đứng lên đi. Dạng này, ta trực tiếp nhập cổ phần, ngươi thấy thế nào? Trần Quang Minh cười nói. Nếu như hắn nghĩ không sai mà nói, cái này tác phường chắc chắn chính là Khang Thành sau này cái kia đổ gia dụng nhà máy tiên thân, bây giờ nhập cổ mà nói, tuyệt đối kiếm bộn không lỗ. Ngươi muốn nhập cổ phần? Khang Thành tinh thần lại là chấn động. Sau đó, ánh mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên. Trong đó liên quan tới như thế nào xây tác phường những thứ này, hắn một điểm không hiểu. Hắn muốn trực thuộc thôn tập thể xây cái tác phường, cũng là nhìn Trần Quang Minh là làm như thế, cho nên muốn muốn học một học. Hơn nữa bây giờ trong thôn thật sự không có biện pháp. Dù sao, bọn hắn toàn thôn từ rất lâu phía trước liền cũng là chỗ tựa lưng cây mà sống, cũng không muốn ném đi cái này nghề nghiệp. Nếu như có thể xây cái tác phường, chắc chắn không sợ không có cây tới gia công vật liệu gỗ. Cho nên hắn liền có ý nghĩ này. Nếu như Trần Quang Minh có thể hỗ trợ cùng một chỗ xây xưởng mà nói, hắn thì càng có lòng tin, đây chính là hắn cầu còn không được, không có đạo lý cự tuyệt. Ân, đây là thôn xử lý tác phường, ta chắc chắn chỉ có thể dựng án cố. Trần Quang Minh cười nói. Đến lúc đó tác phường vẫn là ngươi, chúng ta tự mình ký tên một cái hợp đồng. Mặc dù đã liệu định cái này tác phường về sau sẽ phát triển thành xưởng đồ gia dụng, nhưng hắn chắc chắn cũng muốn lưu lại thủ đoạn, miễn cho tác phường thật sự xảy ra chuyện, sẽ lan đến gần hắn. Mà dựng án cố là lúc sau vô cùng lưu hành lẩn tránh phong hiểm phương pháp. Khang Thành cũng không có rất hiểu án cố là cái gì. Trần Quang Minh đơn giản giải thích một lần sau, hắn trực tiếp một ngụm đáp ứng tới. Đi, vậy ngươi cụ thể trước tiên dựng một dàn khung đi ra. Trần Quang Minh nói. Khang Thành gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi về trước chuẩn bị đi. Đợi đến Khang Thành rời đi, Trần Phụ mới tới hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Yên tâm, là chuyện tốt. Trần Quang Minh cười nói. Hắn đơn giản đem sự tình cùng Trần Phụ nói một lần, đến lúc đó nếu như Khang Thành tác phường làm, bọn hắn khẳng định muốn tới lấy hàng, không gạt được. Hắn là ai ngươi cũng không biết, này liền hợp tác. Trần Phụ nhíu mày. Yên tâm đi. Người này ta kỳ thực từng có hiểu rõ, không phải người xấu. Hơn nữa trong chuyện này ta chiếm chủ đạo, không có ta tác phường xây không nổi. Trần Quang Minh tràn đầy tự tin. Điểm trọng yếu nhất vẫn là Khang Thành làm là thôn xử lý tác phường. Đái Hồng Ngũ khi tiếp theo nghiêm tra, nhưng chính là hộ thân phủ. Đến lúc đó sẽ có số lớn phổ thông tác phường đóng cửa. Khoảng không không ra thị trường, những thứ này thôn xử lý tác phường rất dễ dàng liên tiếp nhận tới. Hắn bây giờ cũng tại các loại một cái cơ hội. Gặp Trần Quang Minh đã có tính toán trước, Trần Phụ lúc này mới gật gật đầu. Sau đó, hai người lái máy kéo đi một tài hán. Lâm Hiểu đám người máy kéo đã sớm hơn đến trong xưởng hàng hóa chuyên chở. Bọn hắn đến thời điểm vừa vận hàng hóa chuyên chở. Sắp xếp gọn hàng sau, bọn hắn liền lái máy kéo đi sắt vách trấn gia cụ nhà máy. Rất thuận lợi hoàn thành bàn giao. Trần Quang Minh chỉ phụ trách vận chuyển hàng, đối với sổ sách sự tình hắn không cần phải để ý đến. Bất quá có hai lần tiếp xúc, Trần Quang Minh cũng cùng đối phương có thể nói lên lời nói. Lão sư phó, các ngươi ở đây ngoại trừ nhà này hàng, còn có thu hay không khác một tài hắn hàng? Trần Quang Minh cười nói. Vậy phải xem tình huống. Đối phương liếc Trần Quang Minh một cái. Ha ha, đúng vậy đúng vậy. Chúng ta những thứ này kéo chuyển vận, tiếp xúc nhà máy cũng nhiều. Nếu như lão sư phó có thể làm cái người trung gian, ta chỗ này ngược lại là có hàng tốt. Trần Quang Minh đụng lên nói khẽ. Người trung gian cũng không phải tùy tiện đều có người làm, cần trung gian phí. Đối diện lão sư phó quả nhiên hiểu. Hắn cũng thấp giọng, giá bao nhiêu? Một mờ so bây giờ giá cả thiếu 20 khối tiền. Trần Quang Minh báo giá cả. Cái này ít một chút bộ phận, dĩ nhiên chính là lão sư phó trung gian phí. Lão sư phó nghe quả nhiên ý động. Hắn báo lên thời điểm, chắc chắn là muốn giá gấp báo. Bây giờ vật liệu gỗ mỗi mờ mới 150 khối tiền. Đương nhìn một bình phương chỉ kiếm lời 20 khối tiền. Một xe vật liệu gỗ đầy đủ hắn kiếm đầy bồn đầy bát. Ngươi có thể kéo qua để cho ta xem. Lão sư phó đạo. Trần Quang Minh trên mặt cũng lộ ra nụ cười, đã nói qua một thời gian ngắn liền kéo qua. Xem ra làm ăn này có thể làm, hơn nữa cơ hồ không có phong hiểm. Đợi đến sau khi trở về, Trần Quang Minh chuyên môn đi một chuyến Khang Thành thôn. Quang Minh ca. Khang Thành kêu nhiệt tình. Mặc dù nhìn qua Khang Thành lớn hơn hắn, nhưng vẫn là gọi hắn ca. Thái độ này đã phóng tới rất thấp, cơ hồ thừa nhận là hắn tiểu đệ. Có làm hay không tốt vật liệu gỗ? Trần Quang Minh hỏi. Có. Trong nhà của ta tổ tiên chính là công tượng. Cái kia thiên thụ bị lùi về sau, ta liền để thúc bá cho làm thành tấm ván gỗ. Khang Thành vội vàng nói. Sau đó trực tiếp lĩnh hắn đi hậu viện. Ở hậu viện bên tường trưng bày một đống vật liệu gỗ. Trần Quang Minh đi qua kiểm tra một hồi, hài lòng gật đầu. Những thứ này tốt nhất vật liệu gỗ, nhìn qua chất lượng là quá quan. Sau đó, hai người nói đến hùn vốn sự tình. Ta ra 1.000 khối tiền, cổ phần ta muốn 3 thành. Trần Quang Minh không khách khí nói. 3 thành số lượng này vừa vặn, đầy đủ hắn kiếm một món tiền. Đến nỗi 1.000 khối tiền, có thể mua 5 cây đại thụ, có thể làm tài chính khởi động. Nghe được hắn lời nói, Khang Thành hưng phấn đáp ứng. Hắn bây giờ chính xác thiếu tiền. 1.000 khối đối với Trần Quang Minh tới nói có thể không tính là gì, đối với hắn bắt đầu cũng không ít, hoàn toàn có thể giúp hắn đem vật liệu gỗ tác phường làm. Cứ quyết định như vậy đi. Chờ vật liệu gỗ tác phường kiếm tiền, ta cũng muốn phân 3 thành. Trần Quang Minh gật đầu, lấy ra đã sớm chuẩn bị xong ám cố hợp đồng. Chờ Khang Thành xác nhận không có vấn đề sau, song phương ký tên. Trần Quang Minh sau đó lại cùng Khang Thành nói chuyện vật liệu gỗ cầm hàng giá cả. Cái này chính là đại biểu đội chuyển vận nói. Mặc dù bên này tác phường hắn có ám cố, nhưng đội chuyển vận chuyện hay là muốn luận sự, nên kiếm vào tay, hắn chắc chắn sẽ không thiếu. Cuối cùng nói tiếp giá tiền là 100 khối tiền một huề, cho người trung gian 20 khối tiền một huề trung gian phí, Trần Quang Minh chính mình một huề còn có thể kiếm được 30 khối tiền. Một chiếc máy kéo có thể kéo 5 bình. Cho nên một chiếc máy kéo Trần Quang Minh trung gian phí đều có thể kiếm lời 150. 6 chiếc máy kéo, một lần có thể kiếm lời 900 khối. Liền xem như bỏ đi chi phí ở đây, một chuyến cũng có thể hơn 700 khối. Cái này còn không có tính cả vật liệu gỗ tác phường 3 thành ám cố rút thành. Toàn bộ đều tính cả đi, hắn một ngày hoàn toàn có thể kiếm được tiếp cận 1.000 khối tiền. Đây tuyệt đối cũng là bạo lợi. Cái niên đại này, chỉ cần có tác phường có phương pháp, phát tài thật sự rất dễ dàng. Đương nhiên, đây là lý tưởng nhất trạng thái. Trần Quang Minh thở sâu, ngăn chặn hưng phấn trong lòng. Bây giờ chỉ cần chờ Khang Thành đem vật liệu gỗ tác phường thiết lập tới, chờ đem sự tình đều nói hảo, hơn nữa toàn bộ đều ký hợp đồng sau, Trần Quang Minh cầm 3 khối tấm ván gỗ rời đi, những thứ này hắn ngày mai muốn dẫn đạt tới cụ ở ả máy đi. Đối với tấm ván gỗ chất lượng, Khang Thành rất tự tin. Mà sự thật cũng là như thế, nhân viên quản lý nhiều vật liệu gỗ chất lượng rất hài lòng. Nếu như Trần Quang Minh tiếp theo đều có thể kéo tới dạng này hàng, hơn nữa giá tiền còn có thể thiếu 20 nhanh tiền, hắn chắc chắn nguyện ý thu. Chuyện kia cứ như vậy quyết định. Trần Quang Minh cao hứng lấp 2 bao thuốc xịt đi qua. Đối phương thu, phi thường hài lòng. Tiếp theo mấy ngày, Trần Quang Minh tiếp tục củng cố quan hệ. Khang Thành bên kia hiệu suất rất nhanh. Trong thôn cũng bỏ ra nhiều công sức, rất nhanh liền đem tác phường giải quyết. Khang Thành vội vàng gọi tới thôn thợ một nhóm tới trợ giúp làm tấm ván gỗ. Rất nhanh liền làm một nhóm vật liệu gỗ đi ra. Trần Quang Minh bên này sáng sớm đi đem một tài hán bên trong vật liệu gỗ tiến đưa hảo sau, lúc chiều hắn liền đi Khang Thành bên này vật liệu gỗ tác phường, đem vật liệu gỗ xếp lên xe. Mà trên đường, hắn nhưng là tiếp tục dùng lấy trong thôn một tài hán chứng minh. So với Khang Thành xưởng nhỏ, loại này một tài hán chứng minh hữu dụng nhiều. Dọc theo đường đi không có chịu đến trở ngại gì. 6 chiếc máy kéo chở tràn đầy vật liệu gỗ đến nhà cô nhà máy. Tới, lão sư phó đã sớm chờ. Nhìn thấy Trần Quang Minh đến, cười lên đón, giống nhìn thấy thần tài. Với hắn mà nói, Trần Quang Minh không phải liền là thần tài sao? Như thế 6 xe vật liệu gỗ, hắn đều có thể có hơn mấy trăm khối rút thành. Liền xem như muốn cho tất cả nhà phân một chút, còn có thể kiếm càng nhiều. Bởi vì là lần thứ nhất đại lượng hợp tác, lão sư phó kiểm tra rất cẩn thận. Cuối cùng sau khi xác nhận không có sai lầm, hắn cho Trần Quang Minh 3.900 khối tiền. Theo lý thuyết hẳn là 4.500 khối tiền. Nơi này trung gian phí vậy mà kém nhiều như vậy. Bất quá, lão sư phó muốn kiếm được tiền còn cần khơi thông trên dưới, kiếm mình không hề tưởng tượng loại này nhiều như vậy, nhưng cũng đã tốt vô cùng. Cầm sau, Trần Quang Minh cũng cho đại gia 30 khối tiền. Chuyến này thu vào, hắn tại trên cơ sở ban đầu tăng 10 đồng tiền đại gia cầm tới tiền sau đều phi thường hài lòng. Trần Quang Minh lại đưa một chút đồ gia dụng trở về, lúc này mới trở lại trong thôn. Hôm nay với hắn mà nói cũng là đặc biệt nhiều thời gian. Lâm Vũ Khê nghe hết thảy đều vô cùng thuận lợi sau, cũng cao hứng gật đầu. Nàng sơ bụng một cái, hy vọng sinh con cũng có thể thuận lợi như vậy. Ngày thứ hai, Trần Quang Minh như thường lệ xế chiều đi Khang gia thôn. Khang Thành đang tại trong xưởng dùng người trong thôn con về nhà cây chế tác thành tấm ván gỗ, trong thôn đều biết chuyện này liên quan đến toàn thôn, đều đi hỗ trợ. Bây giờ Khang gia thôn cũng coi như là nhân tài đông đúc, vô cùng đoàn kết. Thật đúng là bán đi. Khang Thành mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Sự tính hết thệ đều kết thúc phía trước, nàng kỳ thực vẫn luôn tại xem chừng. Bây giờ nhìn thấy Trần Quang Minh nói thật bán đi, trong lòng hung ác thở phào. Thật không hổ là Trần Quang Minh, lập tức liền giải quyết. Đúng vậy a, vốn chính là hàng tốt, bên kia thu không kỳ quái. Trần Quang Minh cười nói, đến nơi bán hàng tình huống cụ thể, hắn thì sẽ không nói. Hắn cùng Khang Thành nói, chính là muốn để cho hắn yên tâm lòng một ít, nhanh lên nhiều chế tác một chút tấm ván gỗ đi ra, những thứ này tấm ván gỗ chỉ cần bán trao tay liền có thể kiếm lời 8-900 khối tiền. Tốt tốt tốt, ta tiếp theo cũng nhanh chút làm. Khang Thành hưng phấn nói, bây giờ ngược lại là Khang Thành bên này hàng có chút theo không kịp, xem ra tác phường còn muốn xây dựng thêm nhiều chiêu chút công nhân mới được, bằng không thì không kiếm được đủ ngày tiền. Có bao nhiêu vận bao nhiêu. Coi như thế, một ngày này cũng kiếm lời 400 khối tiền. Cái này thu vào có thể chính xác không thấp. Tiếp theo trong một đoạn thời gian, Trần Quang Minh liền không tách ra lấy máy kéo đi vận chuyển hàng. phía trước hắn là định đem sự tình giao cho đại gia làm là được rồi. Nhưng là bây giờ muốn trực tiếp tham dự vào trong giao dịch, nhiều tiền như vậy cũng chỉ có chính hắn qua tay mới được, hơn nữa bên kia quan hệ cũng chỉ có hắn nói bên trên lời nói. Bận rộn cả ngày, Trần Quang Minh mỗi lần lúc trở về cũng là giờ cơm tối. Bất quá chỉ cần có thể kiếm được tiền, chính là đáng giá. Lâm Vũ Khê cũng làm cho Trần Quang Minh yên tâm đi kiếm tiền là được rồi. Mỗi ngày 5-600, cũng không phải lúc nào đều có thể kiếm được. "Hảo, ta để cho Trương Đình biểu tỷ trông coi ngươi." Nương bên kia cũng biết canh giữ ở trong nhà, phía trước đại tẩu sinh qua tới, trong nhà cũng có kinh nghiệm, nhất định có thể đem ngươi chiếu cố tốt. Trần Quang Minh chân ăn nói, hắn mỗi lần vẫn sẽ tận khả năng sớm trở về. Nhưng coi như như thế, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là xảy ra. "Quang Minh, nhanh lên nhanh lên." Vũ Khê đã phát động, lập tức liền muốn sinh. Trần Quang Minh máy kéo còn chưa tới cửa thôn, Hoàng Linh Linh cũng tại nửa đường chờ, nhìn thấy máy kéo càng là lập tức cưỡi xe đạp đi qua hô. "Muốn sinh?" Trần Quang Minh chỉ cảm thấy đầu óc quanh mình một tiếng. Hắn đều không kịp nói lời cảm tạ, trực tiếp cưỡi lên Hoàng Linh Linh cưỡi qua tới xe đạp liền hướng trong nhà đuổi, trong lòng lo lắng muốn mạng, trên đường đều đang không ngừng cầu nguyện.